Chương 737, nhẫn cái đầu mẹ ngươi. Chương 737, nhẫn cái đầu mẹ ngươi. Thần sân xuống. Cái kia Câu Huyền cũng không ra tay, mà là nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật sự cho rằng nàng sau khi đi vào liền có thể thay đổi gì? Diệp Thiên Mệnh cười nói, nếu nàng không thể thay đổi cái gì, các ngươi Thánh Tông vì sao lại muốn tốn hao lớn như vậy đại giới ngăn cản đâu? Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Câu Huyền nở nụ cười. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, không nói gì. Câu Huyền cười chỉ chốc lát về sau, nói, Diệp Thiên Mệnh, Thiên Mệnh nhân, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ Thiên Mệnh nhân liền có thể quậy tung thoại hải đệ nhất thế lực Thánh Tông? Diệp Thiên Mệnh nói, ta biết các ngươi nghĩ thừa cơ hội này trực tiếp đối võ tông đối thủ, mà trước đó các ngươi một mực thiếu khuyết một cái lấy cớ, nhưng bây giờ các ngươi có lấy cớ này. Câu Huyền nụ cười dần dần tan biến, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua nơi xa đại chiến Thánh Tông cùng võ tông, các ngươi đã đem võ tông dồn đến tuyệt cảnh, võ tông khẳng định là muốn cùng các ngươi liều mạng, mà đây cũng chính là các ngươi muốn nhìn đến. Còn ta, tại các ngươi biết được ta là Thiên Mệnh nhân một khắc này, hẳn là liền sẽ không tính toán buông tha ta, mặc kệ ta có hay không quấn vào các ngươi phân tranh, đúng không? Câu Huyền cười nói, đúng, ngươi Thiên Mệnh khí vận không chỉ rất đáng tiền, đối chúng ta mà nói còn có rất cao giá trị. Nếu là tại bên ngoài, chúng ta không tiện nhúng tay đi cùng Tiền Sử Văn Minh cùng với Thần Đường Đoạn, nhưng ở nơi này, ngươi chỉ có thể là chúng ta. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thần Sơn phía trên. Câu Huyền nói, chúng ta biết các ngươi cùng võ tông đều sẽ hy vọng ký thác vào dị cổ chiến trường bên trong, nhưng đáng tiếc là bọn hắn căn bản về không được. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, vậy liền đánh đi. Câu Huyền nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thủ đoạn của ngươi có hạn quỷ dị, nhưng ta có chung này tại, ngươi căn bản không làm gì được ta. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, dùng ngoại vật không tốt, sẽ có ỷ lại chi tâm. Câu Huyền nhẹ cười rộ lên, cổ hủ ý kiến, ngoại vật cũng là thực lực một loại. Diệp Thiên Mệnh trừng mắt nhìn, thật. Câu Huyền cười nói, đó là tự nhiên, ngươi có nửa bước không bị định nghĩa cảnh thần vật, cái kia cũng thuộc về ngươi có năng lực, không phải sao? Diệp Thiên Mệnh nết miệng cười một tiếng, nói thật tốt. Dứt lời, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một thanh cổ kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Trôi này cổ kiếm chính là Cốt Tú mãi mãi tặng đưa cho hắn cái viên kia trong nạp giới thần vật. Cũng thế, nửa bước không bị định nghĩa thần vật. Làm Diệp Thiên Mệnh nắm chuôi kiếm này trong chớp mắt, một đạo phủ bụi không biết bao nhiêu năm tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời, vang vọng giữa cả thiên địa ở giữa. Trong chốc lát, giữa thiên địa trực tiếp nứt ra ước vạn đạo vết nước, như một tấm to lớn mạng nhện đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Mà cùng lúc đó, Diệp Thiên Mệnh tan biến ngay tại chỗ. Ông. Trong chốc lát, vô số tiếng kiếm reo đống nhiên từ thời gian không gian khác nhau, khác biệt thời gian tiết điểm vang vọng. Mà tại vận dụng này loại thần kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Thiên Mệnh lập tức cảm giác được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn một kiếm này uy lực đem so với trước tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Không chỉ gấp 10 lần, đơn giản ngoại tạo, mà lại hắn còn không có cùng trôi kiếm này rèn luyện qua, nếu là rèn luyện một thoáng, cái kia uy lực khẳng định có thể bay lên càng nhiều. Cái này là vận dụng ngoại vật lực lượng sao? Hắn đã cực kỳ lâu không có thể nghiệm qua loại lực lượng này. Mà tại Diệp Thiên Mệnh dùng kiếm trong nháy mắt đó, cái kia Câu Huyền vẻ mặt lập tức đổi biến, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh lại có một thanh nửa bước không bị định nghĩa thần kiếm. Ầm ầm, theo một đạo tiếng nổ lớn vang vọng, Câu Huyền liền người mang chuông bị chém bay mấy chục vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cùng hắn chuông trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm nơi xa Câu Huyền, ta ban đầu dùng ngoại vật, còn có chút áp lực trong lòng, không nghĩ tới. Ngươi khuyên bảo ta, ta ơn a. Câu Huyền. Mà tại Diệp Thiên Mệnh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, Câu Huyền bốn phía thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, không mấy đạo kiếm quang tầng tầng lớp lớp giết ra tới. Toàn bộ đều là mang theo chúng sinh luật. Không chỉ như thế, bởi vì có nửa bước không bị định nghĩa thần vật gia trì, bởi vậy, Diệp Thiên Mệnh hiện tại mỗi một kiếm đều chiếm được gấp 10 lần gia trì. Tại Diệp Thiên Mệnh xuất kiếm trong nháy mắt đó, Câu Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phất tay áo vung lên, vạn đạo kim quang đất bằng dựng lên, tràn vào món kia kim chuông bên trong, nghĩ muốn mạnh mẽ chống cự Diệp Thiên Mệnh một kiếm này. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia Câu Huyền chỗ cái kia một phiến thời không trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Câu Huyền trong tay món kia kim chuông lại có 6 thành diện tích trực tiếp bị mạnh mẽ xóa đi đi. Đến tận đây, cái này kinh khủng nửa bức không bị định nghĩa thần vật trực tiếp báo hỏng. Câu Huyền thối lui đến cái kia mảnh hư vô thời không chi về sau, tại nhìn thấy món kia kim chuông báo hỏng lúc, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hắn có chút không thể tin, đây chính là nửa bức không bị định nghĩa thần vật a. Cứ như vậy báo hỏng rồi. Cái gì quỷ? Mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình trôi này cổ kiếm, hơi kinh ngạc. Hắn biết, lần này sở dĩ có thể chém vỡ đối phương nửa bước không bị định nghĩa thần khí, ngoại trừ chúng sinh luật bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, cái kia chính là này thanh thần kiếm. Mặc dù đều là nửa bước không bị định nghĩa thần vật, nhưng khẳng định cũng chưa mạnh yếu. Mà trong tay mình trôi này cổ kiếm rõ ràng mạnh hơn, trôi kiếm này có ít độ a. Diệp Thiên Mệnh xem trong tay cổ kiếm, không thể không có chút cảm thán, một số thời khắc, thần vật tăng thêm, thật rất khủng bố. Mà lại cũng dễ dàng nghiện. Vừa rồi loại lực lượng kia liền để cho hắn có chút hốt hoảng, bởi vì trôi kiếm này tăng lên thật nhiều kiếm đạo của hắn lực lượng. Nhưng hắn biết, đó không phải là thuộc về hắn Diệp Thiên Mệnh lực lượng. Diệp Thiên Mệnh cười cười, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Câu Huyền, vừa mới một kiếm kia, bản có thể giết ngươi, nhưng ta hạ thủ lưu tình. Câu Huyền nhếch lặng. Xác thực, vừa mới Diệp Thiên Mệnh bản có thể giết hắn, nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng không có làm như vậy. Câu Huyền nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta là một cái người đọc sách, là giảng đạo lý. Giữa chúng ta không oán không cừu, ta giết ngươi làm cái gì? Ngươi nói xem. Câu Huyền chân mày cau lại. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, mà lại, ta là trận chiến trong tay trôi này cổ kiếm, mới có thể may mắn thắng ngươi, nếu không có trôi này cổ kiếm, ta không thắng nổi ngươi. Câu Huyền nhìn chằm chằm hắn, là ta trước dùng ngoại vật. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi không cần ngoại vật, một đánh một, công bằng quyết đấu, ta cũng không có nắm chắc giết ngươi. Câu Huyền không có phản bác, cũng không muốn phản bác, bởi vì hắn thấy, xác thực chính là như vậy. Diệp Thiên Mệnh con mắt nhìn qua nhìn thoáng qua thần sơn phía trên, hơi nghi hoặc một chút, làm sao còn không có động tĩnh đâu? Hắn không có giết Câu Huyền, tự nhiên không là bởi vì cái gì người đọc sách. Đơn thuần chính là, hắn biết, giết cái này Câu Huyền, nhất định sẽ có đỉnh cấp cường giả ngăn cản, người thiếu niên trước mắt này tuổi không lớn lắm, Thánh Tông chắc chắn sẽ không làm cho đối phương chết ở chỗ này. Mình nếu là thật giết người, 100% có Thánh Tông cường giả ngăn cản, cho đến lúc đó, cũng không phải là đánh một, mà là hai đánh một, thậm chí là bị quần đấu. Nếu là bị quần đấu, cho dù có thần kiếm nơi tay, hắn tức cũng phải bị đánh ra tới. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nhìn về phía Câu Huyền, không bằng dạng này, ngươi không cần ngoại vật, ta cũng không cần ngoại vật, chúng ta công bằng luận bàn một thoáng, ngươi xem coi thế nào? Câu Huyền chân mày cau lại. Diệp Thiên Mệnh tiếp tục nói, ngươi trước tiên có thể chữa thương. Dứt lời, hắn vất tay áo bung lên, Sở Thiên Nam tặng đưa cho hắn đan dược bay đến Câu Huyền trước mặt. Nhìn xem trước mặt viên đan dược kia, Câu Huyền lập tức ngơ ngẩn. Mẹ nó, lần thứ nhất gặp được dạng này. Người đọc sách, cái này là người đọc sách sao? Cô hủ, nhưng cũng chính trực. Câu Huyền thần sắc có chút phức tạp, so sánh dưới, chính mình ngay từ đầu liền vận dụng nửa bước không bị định nghĩa cảnh thần vật, lộ ra thật sự là có chút hèn hạ. Diệp Thiên Mệnh đem cổ kiếm thu vào, sau đó nói, các hạ cứ việc chữa thương, tại ngươi chữa thương trong lúc đó ta nếu là ra tay, ta cũng không phải là người. Câu Huyền nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, tốt, ta đây liền công bằng đánh với ngươi một trận, ta cũng cam đoan với ngươi, sẽ không có người ra tay giúp ta. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, ta tin ngươi. Câu Huyền thu hồi Diệp Thiên Mệnh đan dược, nhưng cũng không có dùng Diệp Thiên Mệnh đan dược, mà chỉ dùng của mình. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy Câu Huyền thu hồi hắn đan dược, hắn lập tức có chút đau lòng. Sở Thiên Nam đưa cho hắn đan dược, hắn hiện tại chỉ còn 2 quả. Bất quá cũng may Bạc Thanh cho hắn đan dược, cũng còn có 5 viên. Câu Huyền tại chữa thương thời điểm, bên cạnh Thánh Tông cùng Võ Tông cường giả đánh cho càng ngày càng kịch liệt, hai bên đều đã liều mạng. Bất quá, Thánh Tông bên này chiếm ưu, dù sao người nhiều hơn một chút. Diệp Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Thực lực của hắn bây giờ, nhiều nhất liền ngăn chặn một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Lại nhiều, hắn cũng không giải quyết được. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Cốt Tú tiến vào bên trong về sau, có thể tranh thủ thời gian mang vài vị đại lao ra tới. Sau đó quét ngang hết thảy, thuận tiện cho mình một điểm cơ duyên, nếu như có thể trợ giúp chính mình đi đến nửa bước không bị định nghĩa cảnh, vậy đơn giản liền hoàn mỹ. Hắn là nghĩ như vậy, không phải hắn có ỷ lại chi tâm, mà là khiến cho hắn hiện tại bắt lấy Thánh Tông cùng phía ngoài thần đường còn có tiền sử văn minh, con mẹ nó hiện thực sao? Căn bản không thực tế. Hắn hiện tại liền chỉ hy vọng có thể nhiều một chút thời gian, thật tốt phát dục một thoáng. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Đây cũng là muốn phân trường hợp, phân nhân. Đối diện mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần, ngươi cũng muốn đi sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cái kia thuần túy liền là tìm hai bạn. Bị ngược nhiều về sau, hắn hiện tại cũng muốn học được dạng sách lược. Một bên khác, một mảnh bên trong chiến trường cổ xưa. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức vốn là muốn xông ra tới, nhưng một người ngăn trở bọn hắn. Chính là Họa Vô Tẫn. Họa Vô Tẫn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia mấy đạo mạnh mẽ khí tức, các ngươi không thể ra ngoài. Họa Vô Tẫn. Trong đó một đạo khí tức nhận ra Họa Vô Tẫn. Họa Vô Tẫn gật đầu, chư vị thực lực mặc dù không tệ, nhưng ngươi mấy vị cuối cùng chẳng qua là thân thể tàn phế, dù cho ra ngoài, cũng không làm nên chuyện gì. Một thanh âm đột nhiên gầm thét, bên ngoài những người kia hành động có thể xứng đáng chúng ta. Họa Vô Tẫn hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, bọn ngươi năm đó ngăn cản thần chủ đế quốc một chút quân viễn chinh, có công với vùng vũ trụ này. Ta muốn nói là, các ngươi hiện tại đừng đi ra kiếm chuyện. Hắn không phải sợ những người này đi trả thù Thánh Tông bọn hắn, hắn là sợ những người này đi giúp Diệp Thiên Mệnh. Cái kia đạo khí tức cả giận nói, Họa Vô Tẫn, ngươi là muốn giúp bọn hắn. Họa Vô Tẫn suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải muốn giúp bọn hắn. Ta nên làm sao cho các ngươi nói rõ lý do đâu? Các ngươi liền không thể nhịn một chút sao? Ta nhẫn cái đầu mẹ ngươi. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một tên cường giả trực tiếp hung hăng đánh tới Họa Vô Tẫn. Họa Vô Tẫn đau cả đầu. Bên ngoài, Diệp Thiên Mệnh tầm mắt vẫn đang ngó chừng nơi xa ngọn thần sơn kia phía trên. Hắn hết sức nghi hoặc. Mẹ nó, người đâu? Tại sao không ai ra tới đánh nhau? Chính mình thua cuộc sao? Mà rất nhanh, cái kia Câu Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, giờ phút này, thương thế của hắn đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, được rồi. Diệp Thiên Mệnh không thể không thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Câu Huyền, gật đầu, được. Câu Huyền nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, tới đi. Diệp Thiên Mệnh nói, ta muốn thi triển tên là chúng sinh luật, này luật có chút đặc thù, ngươi nhất thật là cẩn thận chút. Câu Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta sau đó phải thi triển chính là Thánh Tông cấm kỵ chi thuật, vạn pháp phong thiên. Này thuật chuyên môn khắc chế thời gian chi đạo, ngươi cũng nhất tốt cẩn thận một chút. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Chuyên môn khắc chế thời gian chi đạo. Chương 738, quỷ cầu. Chương 738, quỷ cầu. Diệp Thiên Mệnh cũng có chút hiếu kỳ, này Thánh Tông làm thoại hải đệ nhất thế lực, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Hắn nghĩ nhìn một chút đối phương này thủ đoạn bị cấm kỵ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, tới đi. Câu Huyền gật đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, dưới chân hắn thời không trong nháy mắt hóa thành một miệng, ngay sau đó, vết rách như mạng nhện điên cuồng lan tràn đến cuối chân trời, hắn cùng Diệp Thiên Mệnh đỉnh đầu bầu trời càng bị một cỗ vô hình cự lực hung hăng xé mở. Cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên kinh thiên, trong lòng bàn tay, một đạo lôi diễm đột nhiên nổ tung ra, sau đó hóa thành một đạo xé liệt thương cung, xỏ xuyên qua tinh hà kinh hoàng của sáng, bay thẳng tinh hà chỗ sâu. Ngay sau đó, một loại kinh khủng phong cấm lực lượng như là vô hình vô tận xiển xích, tràn ngập giữa sân mỗi một tấc không gian, không đúng, là đi qua, giờ phút này mỗi một khắc, cái kia kinh khủng phong cấm lực lượng tại thời khắc này trực tiếp phong tỏa tất cả vĩ độ thời không, thời gian trường hạ. Vạn pháp phong thiên. Giờ khắc này, hắn cùng Diệp Thiên mệnh chỗ này mảnh thời không khu vực trở thành tuyệt đối, ngưng kết khu vực. Tất cả thời gian trường hạ cùng với vĩ độ thời không, toàn bộ bị phong cấm. Cảm nhận được một màn này, Diệp Thiên mệnh sắc mặt trầm xuống, bởi vì đối phương thật phong ấn tất cả tuyến thời gian, cũng bao quát hắn Diệp Thiên mệnh. Hắn vừa mới thử một cái thời gian áp chế, nhưng không được, chính hắn sáng tạo ra đầu kia thời không, căn bản là không có cách dùng chuyển đối phương này phong ấn chi pháp. Nếu như là váy trắng lưu lại đầu kia, tự nhiên là có khả năng, nhưng vấn đề là đầu kia đã bị người đeo mặt nạ kia hủy đi. Lúc đó ở giữa bị phong ấn về sau, hắn hiện tại đã vô pháp tại thi triển tại tất cả thời gian tiết điểm xuất kiếm. Diệp Thiên mệnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng. Khi đi tới không về sau, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Chúng sinh lột ra. Một kiếm này trực tiếp chạm tại giữa thiên địa những cái kia phong cấm chi thuật lên. Xuy, bén nhọn tiếng xe rách đống nhiên vang vọng. Hắn này chém xuống một kiếm đến, trực tiếp tại thiên địa kéo ra một đạo kinh khủng ánh lửa, bởi vì có chúng sinh luật gia trì, bởi vậy, hắn một kiếm này vẫn là xé mở thiên địa, cũng xé mở cái kia phong cấm chi thuật một bộ phận. Nhưng qua trong giây lát, cái kia bị xé mở phong cấm chi thuật liền khép lại. Cùng lúc đó, từng đạo kinh khủng phong cấm uy áp như là mãnh liệt như thủy triều hướng phía hắn ép đi qua. Cảm nhận được một màn này, Diệp Thiên mệnh hai mắt híp lại, hắn có thể cảm giác được cái kia kinh khủng phong cấm chi thuật là muốn liền hắn đều triệt để phong cấm. Diệp Thiên mệnh hít sâu một hơi, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Làm tất cả phong cấm uy áp toàn bộ ép lúc đến, Diệp Thiên mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một chạm, một kiếm này ra, một đạo kiếm quang giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đánh tới cái kia từng đạo khủng bố phong cấm uy áp. Nhất kiếm quyết sinh tử. Một kiếm này kiếm thế, trong nháy mắt đi đến đỉnh phong. Xuy. Diệp Thiên mệnh một kiếm này mạnh mẽ tại đem cái kia vô số đè lên nhau phong cấm uy áp xé mở một lỗ lớn, ngay sau đó, hắn tìm đúng thời cơ, lần nữa trốn vào có hạn thời gian tiết điểm bên trong xuất kiếm. Ông, từng đạo tiếng kiếm reo từ giữa thiên địa vang vọng, ngay sau đó, từng mảnh kiếm quang đồng thời từ giữa sân bộc phát ra, cùng câu huyền tất cả phong cấm lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Theo từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, từng đạo kinh khủng kiếm quang sóng xung kích không ngừng từ giữa sân bộc phát ra, mà Diệp Thiên mệnh cùng cái kia câu huyền đồng thời liên tục lùi lại, nhưng rất nhanh, câu huyền ngừng lại, nhưng Diệp Thiên mệnh còn đang điên cuồng nhanh lùi lại. Lại lui mười mấy vạn trượng về sau, Diệp Thiên Mệnh lúc này mới dừng lại, bọn hắn nguyên bản châu ngọn thần sơn kia đã sớm biến thành một miệng. Diệp Thiên Mệnh sau khi dừng lại, khoe miệng của hắn lập tức tràn ra một vệt máu tươi, hắn lau khoe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa câu huyền. Nửa bước không bị định nghĩa. Cảnh giới này cường giả, hắn hiện tại đánh lên đến, vẫn là quá cố hết sức. Chúng sinh luật cũng tốt, tất cả thời gian tiết điểm xuất kiếm cũng tốt, đối với loại cấp bậc cường giả này mà nói, lực sát thương còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tranh thủ thời gian cộng minh chúng sinh. Diệp Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Quả nhiên vẫn là cần thực chiến, chân chính thực chiến, chỉ có chân chính thực chiến mới có thể để hắn phát hiện tự thân trước mắt không đủ. Nơi xa, cái kia câu huyền đột nhiên trầm giọng nói, ngươi là cảnh giới gì? Đối với Diệp Thiên Mệnh cảnh giới, hắn thật sự là có chút đoán không được. Ngươi nói hắn là vô gian cảnh đi, nhưng Diệp Thiên Mệnh bày ra chiến lực, lại căn bản không phải vô gian cảnh có thể so sánh. Nhưng Diệp Thiên Mệnh lại không có cái khác cảnh giới dấu vết. Khá là quái dị. Diệp Thiên Mệnh nói, không có chủ tu cảnh giới gì, liền mù suy nghĩ. Câu huyền chân mày cau lại, mù suy nghĩ. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Câu huyền nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi không tu cảnh giới. Diệp Thiên Mệnh nói, ngược lại cũng không phải, gần nhất cũng tại nghiên cứu cảnh giới, chủ yếu là tham khảo. Câu huyền nói, cho nên, ngươi không có cảnh giới. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi có thể đem ta xem như là vô gian cảnh. Câu huyền. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, câu huyền vạn pháp phong cấm cũng không tan biến, vẫn tồn tại, hắn vừa mới xé mở phong cấm khu vực, hiện tại đã một lần nữa khép lại. Diệp Thiên Mệnh biết, tiếp tục đánh xuống, liền là tiêu hao chiến, nhưng hắn khẳng định tiêu hao bất quá đối phương dù sao cũng là nửa bước không bị định nghĩa. Nghĩ đến nơi này, hắn con mắt nhìn qua lại liếc qua thần sơn phía trên, vẫn là không có động tĩnh đâu, sẽ không xảy ra chuyện a. Diệp Thiên Mệnh không khỏi có chút lo lắng Cốt Tú, mà cách đó không xa, võ tông cường giả kỳ thật cũng là đang đợi Cốt Tú tin tức, bọn họ cùng Diệp Thiên Mệnh ý nghĩ là giống nhau, cái kia chính là nhường đã từng những cái kia đỉnh cấp đại lao ra tới, quét ngang thánh tông, sau đó bọn hắn tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, Cốt Tú đã tiến vào bên trong có nhanh nửa canh giờ, nhưng mà một điểm động tĩnh đều không có, sẽ không xảy ra chuyện đi. Những võ tông đó cường giả cũng bắt đầu lo lắng, đặc biệt là cầm đầu Yến Võ. Đánh đến bây giờ, hắn cũng là tại cứng rắn kéo, liền đợi đến dị cổ chiến trường truyền đến tin tức, nhưng bây giờ, một điểm động tĩnh đều không có. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, Yến Võ càng đánh tâm tình liền càng nặng nề. Nhưng giờ phút này hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cứng rắn kéo. Mà một bên khác, cái kia câu huyền đột nhiên nói, lại đến. Dứt lời, hắn đối Diệp Thiên Mệnh đưa tay phải ra, sau đó mãnh liệt hướng xuống liền là đè ép âm ầm. Đột nhiên, Diệp Thiên Mệnh chỗ cái kia mảnh thời không khu vực xuất hiện từng đạo kinh khủng phù văn màu vàng, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một loại thần bí áp chế lực lượng. Tất cả phù văn màu vàng như cùng một mảnh mảnh tinh hà đồng dạng hướng phía Diệp Thiên Mệnh hung hăng nghiền ép tới. Vô số uy áp chen chúc mà tới, Diệp Thiên Mệnh giờ phút này đã bị ép tới vô pháp thở dốc. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống, mặc dù loại lực lượng này hiện tại cũng khó có thể trấn sát hắn, nhưng hắn cũng tiêu hao không nổi. Không có cách, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rẽ ra ngoài. Rất nhanh, từng đạo kiếm quang lần nữa từ giữa sân bộc phát ra, ngay sau đó là lít nha lít nhít nổ vang âm thanh, cùng lúc đó, vô số kiếm quang một đạo tiếp lấy một đạo phá toái, mà Diệp Thiên Mệnh bản thân cũng bị chấn đến liên tục lùi lại, khi hắn dừng lại lúc, trong miệng hắn liên phun số ngụm máu. Diệp Thiên Mệnh lau khỏe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Câu Huyền, chân thành nói, "Hảo cường, hảo cường." Nghe được Diệp Thiên Mệnh, Câu Huyền trong lòng không khỏi có chút đắc ý, dù sao, vừa rồi hắn nhưng là kém chút bị Diệp Thiên Mệnh nhất kiếm thủ tiêu, nhưng này cái đắc ý rất nhanh liền bị hắn ép xuống, người ta như thế thẳng thắn, biết điều như vậy, khiêm nhường như vậy, mình cũng phải thể hiện ra nên có hàm dưỡng cùng khí độ. Câu Huyền nói, "Ngươi cũng rất mạnh, nếu là ngươi ta cảnh giới giống nhau, ta không có tất thắng ngươi nắm bắt." Diệp Thiên Mệnh cười khổ, coi như cảnh giới cùng ngươi giống nhau, đại khái suất cũng là ngươi thắng, vừa mới bắt đầu ta sở dĩ chiếm thượng phòng, chẳng qua là đánh một cái xuất kỳ bất ý, hiện tại công bằng một trận chiến, ta thế yếu liền hiện ra. Câu Huyền nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi cảnh giới này, có này phần chiến lực, chớ nói bên ngoài, coi như là tại Thoại Hải, cũng đều là phần độc nhất. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ngươi vừa mới cái kia vạn pháp phong cấm là cấp bậc gì bí thuật? Quá kinh khủng, trực tiếp phong ấn tất cả tuyến thời gian. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Câu Huyền nói, này thuật chính là ta Thánh Tông tiên tổ sáng tạo, không chỉ có khả năng phong ấn hết thảy chút thời gian đường, thậm chí là một chút vũ trụ quy tắc cũng có thể phong ấn, chỉ tiếp thực lực của ta yếu, không có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, nguyên lai là không bị định nghĩa cảnh sáng tạo, khó trách cường hãn như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Câu Huyền, các hạ thực lực cường hãn, tại hạ bội phục. Nay một trận chiến, ta thua. Câu Huyền lại lắc đầu, lần đầu tiên là ngươi thắng, ngươi bản có thể giết ta, nhưng ngươi không có, lần này, chúng ta coi như thế hòa không phân thắng bại đi. Chúng ta lần sau tái chiến. Diệp Thiên Mệnh cười khổ, sợ là không có lần sau. Câu Huyền do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, tha thứ ta nói thẳng, ta xem nhân phẩm ngươi tính cách đều là cực tốt, ta cùng ngươi tiết lộ một chút, ta Thánh Tông căn bản không sợ người trong thôn đi dị cổ chiến trường. Diệp Thiên Mệnh không hiểu, vì sao? Câu Huyền nhìn xem hắn, bởi vì bọn hắn căn bản ra không được, tức xuất ra cũng vô dụng, bởi vì bọn hắn năm đó xác thực đều đã chết trận, coi như tồn tại, cũng chỉ là còn lại một luồng ý niệm loại hình. Đây là chúng ta lão tổ nói. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Câu Huyền trầm giọng nói, ta kiến nghị ngươi bây giờ chạy mau. Sở dĩ không đề nghị ngươi đầu hàng Thánh Tông, là bởi vì trên người ngươi có thiên mệnh khí vận, ngươi đầu hàng ta Thánh Tông, trong tông môn cũng có chút người sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên Mệnh trầm giọng nói, ta như chạy trốn, ngươi có thể hay không chịu trách phạt? Câu Huyền nói, sẽ chịu một điểm, nhưng hẳn không phải là quá nghiêm trọng. Diệp Thiên Mệnh lúc này nghĩa chính ngôn từ nói, vậy không được, ta chết cũng không có chạy trốn, đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu là ta chạy trốn, liên lụy ngươi. Ta đây thành cái gì rồi? Ta là người đọc sách, ta làm không được chuyện như thế. Câu Huyền vội vàng nói, ngươi đừng cổ hủ a, coi như là người đọc sách cũng cần phải biết được biến báo mới là. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không được, đơn giản liền là chết thôi. Nói xong, hắn trực tiếp đem kiếm bước xuống Câu Huyền trước mặt, cùng hắn chết tại ngươi Thánh Tông trong tay người khác, không bằng chết tại ngươi bực này anh hùng hào kiệt trong tay. Ngươi động thủ đi. Nơi nào đó, một nữ tử đang ở nhìn chằm chằm thời khắc này Diệp Thiên Mệnh. Cái này người chính là đế. Đế nhìn xuống phía dưới Diệp Thiên Mệnh, vừa mới Diệp Thiên Mệnh bày ra thực lực, nàng đã nhìn đến rõ ràng. Nàng cảm thấy, nàng không thể lại để cho Diệp Thiên Mệnh như thế phát triển tiếp. Nàng đi tới một mảnh trong đám mây, chỉ có Thanh Câu. Đế đi đến Thanh Câu trước mặt, làm một lễ thật sâu, "Lão sư, nếu ngài không muốn tự mình giết này Diệp Thiên Mệnh, cái kia thỉnh lão sư cho phép ta tới giết." Nói xong, nàng trực tiếp quỳ xuống, tầng tầng dập đầu lạy ba cái, hai mắt sát ý còn như thực chất, còn mời lão sư thành toàn đệ tử, không giết hắn, đệ tử đạo tâm không được đầy đủ, tâm ma khó trừ, tu hành khó thăng. Chương 739, tự bạo. Chương 739, tự bạo. Thanh Câu có chút trầm ngâm sau, nói dạng này như thế nào, ta cho ngươi cơ hội này, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, hiển nhiên là không giết được hắn, ngươi đi nơi này. Về phần cuối cùng chính ngươi có thể tu hành đến loại trình độ nào, liền nhìn ngươi tự thân. Nói xong, nàng xuất ra một đạo quyển trục, đạo quyển trục kia chậm rãi bay tới đế trước mặt. Đế do dự một chút, sau đó nói, cảm tạ lão sư cho ta cơ hội này. Nàng biết, người trước mắt là muốn rèn luyện nàng. Đế tiếp nhận quyển trục, làm một lễ thật sâu, sau đó quay người rời đi. Đế sau khi rời đi, lão Dương xuất hiện ở trong sân, lão Dương thấp giọng nói, Thanh Khâu cô nương, vì sao không trực tiếp diệt trừ người này? Thanh Khâu nói nguyên nhân chuyện tiểu thiên mệnh lên, tự nhiên do hắn mà đức. Nghe vậy, lão Dương lập tức minh bạch. Đối với Diệp Tiên Mệnh mà nói, cái này đế kỳ thật cũng là một đạo khảo nghiệm. Dưới thần sơn, nghe được Diệp Tiên Mệnh lời nói, cái kia Câu Huyền lắc đầu, "Diệp công tử, ngươi chớ có lại cổ hủ. Ta chính là Thánh Tông dòng chính truyền nhân, Thánh Tông tông chủ chính là sư phụ của ta, ta phạm chút chuyện này ở hắn nơi đó, căn bản cũng không phải là sự tình. Ngươi đi nhanh đi." Diệp Tiên Mệnh trầm mặc, dường như có chút do dự. Thực tế là đã đang tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Câu Huyền tiếp tục nói, "Diệp công tử, ta kính nể nhân phẩm của ngươi, nhưng tha thứ ta nhiều lời, người phải học sẽ biến báo, nếu là không hiểu biến báo, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, đó chính là cổ hủ, cuối cùng hại người hại mình." Diệp Thiên Mệnh trầm mặc một lát sau, cuối cùng dường như xuống tới một loại nào đó quyết tâm, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó ông quyền, "Hôm nay nghe các hạ một lời nói, tháng đọc trăm năm sách, thật thụ giáo. Các hạ, sau này còn gặp lại." Nói xong, hắn quay người ngự kiếm mà lên. Mà lúc này, có mấy đạo khí tức khủng bố trực tiếp ép hướng về phía hắn. Sau lưng, Câu Huyền đột nhiên nói, "Thả hắn đi, nếu có sự tình, ta một vai gánh chi." Cái kia mấy đạo khí tức khủng bố do dự một chút, sau đó cuối cùng triệt hồi thần thức, bỏ mặc Diệp Thiên Mệnh rời đi. Câu Huyền nhìn xem rời đi Diệp Thiên Mệnh, như có điều suy nghĩ. Diệp Thiên Mệnh đi thẳng giữa sân. Về phần Cốt Tú tiến vào cái kia đặc thù chiến trường lúc, hắn đã sớm lưu lại một sợi kiếm khí tại trong cơ thể nàng, hắn còn có thể cảm ứng được kiếm khí. Kiếm khí tại, vậy liền chứng minh Cốt Tú không có việc gì. Cốt Tú không có việc gì, nhưng lại không thấy dị cổ chiến trường cường giả đi ra, rất hiển nhiên, như Câu Huyền nói tới, dị cổ chiến trường cường giả căn bản ra không được. Nhưng Thánh Tông cùng Võ Tông khẳng định cũng không dám đi vào. Cốt Tú là an toàn. Phân tích tốt hết thảy sau, hắn quả quyết lựa chọn trốn. Hiện tại việc cấp bách muốn đi tăng thực lực lên. Tranh thủ thời gian tăng thực lực lên. Lúc này, Thánh Tông Tông chủ Thương Lăng xuất hiện ở Câu Huyền bên cạnh, hắn nhìn phía xa Diệp Thiên Mệnh thoát đi phương hướng, ngươi cố ý thả hắn đi. Câu Huyền gật đầu. Thương Lăng nói vì cái gì? Câu Huyền nhìn phía xa, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, hắn cái kia luật rất không bình thường, cơ hồ không nhìn cảnh giới cùng bí độ, có được loại này luật thiên mệnh nhân tuyệt đối không thể nào là một người, sau lưng của hắn không phải có một cái người cường đại, chính là có một cái cực kỳ khủng bố không biết thế lực. Nói, hắn dừng một chút, lại nói ta kết luận, vị kia Vạn Duy Chi chủ sở dĩ không giết hắn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là bởi vì tiền. Thương Lăng trầm mặc. Câu Huyền tiếp tục nói, sư phụ, mục tiêu của chúng ta lần này là giải quyết Võ Tông, mà Võ Tông đem hắn lôi xuống nước, rõ ràng chính là muốn đánh cược, đổ vị này thiên mệnh thân người sau không đơn giản, sau đó lợi dụng vị này Diệp Thiên Mệnh nhân cùng chúng ta Thánh Tông phát sinh mâu thuẫn, tốt nhất là dẫn tới chúng ta cùng vị này thiên mệnh nhân phát sinh liều mạng, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Thương Lăng trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng, nghĩ rất chu toàn. Câu Huyền có chút trầm ngâm sau, nói đệ tử ý nghĩ chính là, chúng ta trước không cùng vị này thiên mệnh nhân phát sinh xung đột chính diện, chúng ta có thể để phía ngoài thần đường cùng văn minh tiền sử người tiến đến, để bọn hắn đi trước cùng vị này thiên mệnh máu người liều, cũng thuận tiện thăm dò vị này Diệp Thiên Mệnh nhân sâu cạn. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến nói, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Thiên Mệnh rời đi phương hướng, nếu là thế lực sau lưng hắn đủ mạnh, vậy ta liền cùng hắn tiếp tục là chi kỷ hảo hữu, như thế lực sau lưng hắn chỉ là bình thường, đối với chúng ta không tạo được uy hiếp vậy hắn thiên mệnh khí vận, ta Thánh Tông cũng chỉ có thể mỉm cười nhận. Thương Lăng nhìn xem Câu Huyền, nói làm như thế, thuộc về cân nhắc lợi hại chi đạo, ngươi tâm cảnh không có vấn đề đi. Câu Huyền cười nói, đương nhiên sẽ không có vấn đề, ta là Thánh Tông truyền nhân, làm người làm việc đều cần từ đại cục cân nhắc, từ Thánh Tông góc độ cân nhắc, mà thế lực cùng thế lực ở giữa chỉ có lợi ích vĩnh hằng, ngươi cường đại, chúng ta liền làm bằng hữu, ngươi yếu, ta tự nhiên muốn xử lý ngươi. Thương Lăng nhẹ gật đầu, đây cũng là vũ trụ quy luật một trong, ngươi có thể sớm như vậy liền nhìn thấy trong đó sự ảo diệu, ta rất vui mừng. Nói, hắn nhìn về phía xa xa Võ Tông bọn người, ta đã thông chi thần đường cùng văn minh tiền sử, cho phép người của bọn hắn tiến đến Bại Hải, Diệp Thiên Mệnh liền tạm thời giao cho bọn hắn đi xử lý, chúng ta bây giờ trước xử lý sạch cái này Võ Tông. Câu Huyền cũng quay đầu nhìn về hướng đám kia Võ Tông cường giả, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia cầm đầu Châu Việt trên thân, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Nơi xa, cái kia đang cùng người giao thủ nhăn càng sắc mặt đống nhiên biến đổi, đống nhiên quay người đấm ra một quyền. Ầm ầm. Theo một mảnh quyền mang bộc phát ra, nhăn càng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, bay ngược quá trình bên trong, không gian từng khúc nứt toác ra, trong chớp mắt, một đầu to lớn thời không lỗ đen khe rãnh liền xuất hiện ở chân trời. Mà liền tại Câu Huyền muốn tiếp tục lúc xuất thủ, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem hắn đặt ở nguyên địa. Người tới chính là Võ Tông Tông chủ Yến Võ. Câu Huyền nhìn thoáng qua Yến Võ, không tiếp tục xuất thủ. Lúc này, Thương Lăng nở nụ cười, "Yến Võ, chúng ta giống như cũng thật lâu chưa hề giao thủ." Yến Võ nói, "Ta tùy thời có thể lấy phục hồi." Thương Lăng cười ha ha một tiếng, "Vậy thì tới đi." Nói đi, tay phải hắn nắm chặt, liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một đạo vô hình uy áp trong lúc bất chợt từ giữa thiên địa đè ép xuống. "Oanh!" Giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều trở nên hư ảo. Tất cả mọi người hoảng hốt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Đây là không bị định nghĩa cảnh cường giả khí tức. Chân trời, một tên nam tử trung niên áo trắng chậm rãi đi xuống. Khi nhìn thấy người tới lúc, cái kia Thương Lăng bọn người thần sắc lập tức trở nên không gì sánh được ngưng trọng lên, bởi vì người tới chính là Võ Tông Tông chủ trưởng Võ Quân. Bây giờ trên đời số ít mấy cái không bị định nghĩa cảnh, Thương Lăng cũng không có dám ở độc thủ. Đối mặt cường giả loại này, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Trường Võ Quân nhìn thoáng qua Thương Lăng bọn người, lập tức cười nói, Thánh Tông cũng có chút quá không thể chờ đợi. Thương Lăng trầm mặc. Trường Võ Quân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Thánh Tín, không ra tâm sự sao? Tiếng nói rơi, một vị nam tử trung niên xuất hiện ở trong sân, người tới chính là Thánh Tông Tông chủ Thánh Tín. Thánh Tín nhìn về phía Trường Võ Quân, cười nói, trò chuyện cái gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có cái gì có thể nói chuyện, dù sao, đã đến cá chết lưới rách, không phải sao? Trường Võ Quân cười nói, vậy dạng này, ngươi đổ ta Võ Tông người, ta đến đổ ngươi Thánh Tông người, ngươi xem coi thế nào? Thánh Tín nhìn chằm chằm Trường Võ Quân, ngươi làm không được. Trường Võ Quân cười ha ha một tiếng, mặc dù ta bản thân bị trọng thương, nhưng ngươi có muốn hay không thử một chút đâu? Thánh Tín nói, nếu là một đối một, ta tin tưởng ngươi có thể làm được, nhưng nếu là hai chọi một đâu? Tiếng nói rơi, một tên người áo đen đột nhiên trong lúc vô thanh vô tức xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy một màn này, Võ Tông những cường giả kia sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó nhìn lên. Lại là một tên không bị định nghĩa cảnh. Trường Võ Quân nhìn chằm chằm người áo đen kia, khẽ cười nói, khó trách ngươi Thánh Tông lại đột nhiên như thế quyết tuyệt. Thánh Tín nhìn chằm chằm Trường Võ Quân, nếu là ngươi thời kỳ đỉnh phong, ta hai người cũng ngăn không được ngươi giết ta Thánh Tông người, nhưng cũng tiếc, ngươi bây giờ không phải thời kỳ đỉnh phong. Trường Võ Quân đột nhiên nở nụ cười, xác thực như vậy nhưng, nói, lòng bàn tay của hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng một nắm. Và anh, trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức trong lúc bất chợt quét sạch ra, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thoại hải, đem tất cả mọi thứ sinh linh toàn bộ trấn áp. Mà tại hắn giữa lông mày chỗ, có một đám lửa đang tiêu đốt. Tự bạo. Hắn lựa chọn tự bạo. Giờ khắc này, Thánh Tín sắc mặt thay đổi. Hiện tại Trường Võ Quân không cách nào lấy một địch hai đi giết Thánh Tông người, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp ngăn cản Trường Võ Quân tự bạo. Bọn hắn là không bị định nghĩa cảnh, rất rõ ràng Trường Võ Quân tự bạo sẽ mang đến cái gì. Hai người bọn họ sẽ không có việc gì, nhưng toàn bộ thoại hải sẽ không còn tồn tại. Trường Võ Quân hiển nhiên là đến thật, hắn nhục thân cùng thần hồn tại thời khắc này đã bắt đầu bốc cháy lên, từng đạo đáng sợ võ đạo khí tức hóa thành thực chất hỏa diễm trải rộng ra đến, loại khí tức này trực tiếp đem trong sân Thương Lăng bọn người áp chế đến xít sao. Đương nhiên, võ tông người cũng bị cố khí tức này trấn áp, nhưng bọn hắn trong mắt chỉ có quyết tuyệt, bởi vì bọn hắn biết, võ tông đã không có đường lui, đã như vậy, vậy còn không như tiểu đồng quy vô tận. Nhưng vào lúc này, người áo đen kia đột nhiên nói, "Trường Võ Quân, không đến mức như vậy." Trường Võ Quân nhìn về phía người áo đen nói, "Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, không bằng dạng này, võ tông rời đi thoại hải, thánh tông trong ngàn năm không được lại đối với võ tông xuất thủ, các ngươi thấy thế nào?" Trường Võ Quân trầm mặc, rời đi thoại hải, cái này mang ý nghĩa võ tông về sau cũng sẽ không tiếp tục có thể thu hoạch được mệnh số thứ này, đối với hắn cùng đối với võ tông tới nói, không thể nghi ngờ đều là vô cùng trọng yếu. Bởi vì không có mệnh số về sau, võ tông thực lực sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng hôm nay đạo thủ, võ tông lập tức liền sẽ hủy diệt. Hiển nhiên, hắn hiện tại liền hai con đường, một đầu là đồng quy vô tận, đầu thứ hai là lui một bước, lại mưu tương lai. Trường Võ Quân nhìn về phía người áo đen, võ tông rời đi cũng là một con đường chết. Người áo đen lại là lắc đầu, "Trường Võ Quân, võ tông rời đi còn có một chút hy vọng sống, thời gian ngàn năm, hết thảy đều có khả năng, nhưng ngươi nếu là lựa chọn liều mạng, ngươi xác thực có thể hủy thoại hải, nhưng ngươi không diệt được Thánh Tông, bởi vì không chỉ có là ta cùng Thánh Tín sẽ ngăn cả ngươi, Bạc tộc vị kia cũng sẽ ngăn cả ngươi, ba người chúng ta liên thủ, muốn bảo vệ thoại hải, vẫn còn có chút nắm chắc. Ba vị không bị định nghĩa cảnh." Trường Võ Quân trầm mặc. Người áo đen tiếp tục nói, "Trường Võ Quân, ngươi nếu là mang theo võ tông rời đi thoại hải, Thánh Tông tuyệt đối sẽ không lại ra tay với các ngươi, chí ít trong ngàn năm sẽ không. Đương nhiên, nếu như ngươi là nhịn không được ngàn năm, sớm vẫn lạc cái kia đến lúc đó, võ tông làm sao cũng phải bị diệt, đây là mọi người lòng biết rõ." Trường Võ Quân nhìn về phía Thánh Tín, Thánh Tín trầm mặc một lát sau, nói, "Có thể. Thánh Tông muốn là một cái hoàn hảo tại hải, muốn là tài nguyên, mà không phải hủy diệt." Trường Võ Quân thu hồi ánh mắt, "Đi." Nói, hắn trực tiếp mang theo một đám võ tông cường giả rời đi. Trường Võ Quân mang theo một đám võ tông cường giả sau khi rời đi, Thánh Tông cường giả lập tức cùng nhau hoan hô đứng lên. Không có võ tông, đến tận đây, thoại hải cũng chỉ thừa Bạc tộc cùng Thánh Tông. Hai nhà thế lực liền có thể được chia càng nhiều mệnh số. Thánh Tín cùng người áo đen kia đi tới trong một vùng hư không, Thánh Tín nhìn xem người áo đen, "Bạc Lăng, vì sao muốn hướng hắn thỏa hiệp?" Trước mắt người áo đen này chính là Bạc tộc tộc trưởng Bạc Lăng, cũng là thoại hải tam đại không bị định nghĩa cảnh một trong. Chương 740, thì sợ gì thế gian biến số? Chương 740, thì sợ gì thế gian biến số? Bạc Lăng bình tĩnh nói, "Cá chết lưới rách, không có chỗ tốt." Thánh Tín theo dõi hắn, "Ngươi cho rằng hắn không biết là ngươi?" Bạc Lăng đạo, "Biết cũng không hề dùng, ta cho hắn con đường kia, hắn không chọn cũng phải tuyển." Thánh Tín trầm mặc. Bạc Lăng đạo, "Ngàn năm, đối bọn hắn tới nói là một cái cơ hội, đối với chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội." Thánh Tín nhìn xem Bạc Lăng, "Ngươi cảm thấy mọi người chúng ta ai sẽ trước bước ra một bước kia?" "Chúng ta dĩ nhiên là chỉ tất cả không bị định nghĩa cảnh. Mọi người tại đạt tới không bị định nghĩa cảnh sau, liền toàn bộ dừng bước không tiến, bởi vì phía trước đã không có đường. Không chỉ có bọn hắn thời đại này, cho dù là thời đại thượng cổ, không bị định nghĩa cảnh phía trước cũng mất đường. Mà bây giờ, bọn hắn những này không bị định nghĩa cảnh đều đang tìm kiếm con đường phía trước. Ai đi trước đi ra, ai liền có thể chân chính vô địch, ăn sạch tất cả. Mà Thánh Tông cùng Bạc tộc sở dĩ đuổi đi võ tông, cũng là vì thu hoạch được càng nhiều mệnh số tài nguyên, bởi vì bọn hắn tu hành cần chính là loại này mệnh số." Bạc Lăng trầm mặc một lát sau, nói, "Hai người, một cái là Họa Vô Tẫn, mục tiêu của hắn đã rất rõ ràng, coi như muốn vẽ ra một cái siêu việt không bị định nghĩa vũ trụ thế giới liền nhìn hắn có thể làm được hay không. Còn có một cái, chính là Văn Minh Tiền Sử vị kia." Thánh Tín cười nói, "Vậy xem ra, chúng ta cũng phải cố gắng lên." Bạc Lăng bình tĩnh nói, "Tự nhiên, đại đạo chi tranh, phía dưới người trẻ tuổi có đại đạo chi tranh, bọn hắn tự nhiên cũng có đại đạo chi tranh. Mà bọn hắn không chỉ là đại đạo chi tranh, cũng là sinh tử chi tranh. Ai trước bước ra một bước kia, ai liền vô địch. Sau đó hoành ép hết thảy. Mà bọn hắn đều rất rõ ràng, trong khi bên trong một người bước ra một bước kia đằng sau, người kia liền sẽ lập tức phong kín đường, không để cho người phía dưới đi lên. Giống như bọn hắn hiện tại đối với phía dưới những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh một dạng. Chỗ cao mặc dù cô độc, nhưng đều sẽ lựa chọn độc hưởng. Kỳ thật, nếu như đều đạt tới không bị định nghĩa cảnh sau, tất cả mọi người lựa chọn nằm ngửa, vậy cũng còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác có ít người ưa thích quyền. Nhất quyền chính là Họa Vô Tẫn. Mỗi ngày vẽ liều mạng lại truy cầu, cái này khiến đến bọn hắn không thể không đi theo quyền. Theo đàn Họa Vô Tẫn. Đương nhiên, không có Họa Vô Tẫn, cũng có chút một người đang len lén quyền. Đến bọn hắn cấp độ này, duy nhất truy cầu, kỳ thật cũng liền chỉ còn tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, chính là thế giới hoàn toàn mới. Thế giới hoàn toàn mới a. Đây là bọn hắn khao khát. Bạc Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thông hướng dị cổ chiến trường khu vực, bây giờ vũ trụ này biến số nhiều lắm. Thánh Tín bình tĩnh nói, chỉ cần có thực lực tuyệt đối thì sợ gì thế gian biến số. Bạc Lăng nhẹ gật đầu. Thực lực? Thánh Tín nhìn về phía Bạc Lăng, ngươi Bạc tộc nha đầu kia, bây giờ cách chúng ta cảnh giới này chỉ kém nửa bước đi. Bạc Lăng trầm mặc, Thánh Tín nói tới nha đầu, dĩ nhiên là chỉ Bạc Thanh. Bạc Lăng trầm mặc một lát sau, nói Bạc tộc chỉ có thể có một cái không bị định nghĩa cảnh. Cũng không phải hắn không cho phép người phía dưới ra mặt, mà là có người đi lên, liền mang ý nghĩa muốn phân tài nguyên, trừ cái đó ra, mọi người năm đó cũng ước định qua, một cái thế lực chỉ cho phép ra một vị không bị định nghĩa cảnh. Bởi vậy, cho dù hắn muốn Bạc Thanh trở thành không bị định nghĩa cảnh, khác không bị định nghĩa cảnh cũng sẽ không cho phép. Bởi vì ngươi có hai tên, chẳng khác nào sẽ phá hư hiện hữu cân bằng. Chính là muốn phong tỏa, mà lại là mọi người cùng nhau phong tỏa. Độc hưởng, có hạn tài nguyên, chỉ có thể nắm giữ vốn có thực lực cường đại trong tay người. Thánh Tín lại nói, nhà các ngươi cái kia Bạc Thanh thân phận không đơn giản, ngươi nghĩ như thế nào? Bạc Lăng trầm mặc một lát sau, nói nàng tự nhiên là lúc này lấy đại cục làm trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thánh Tín khẽ nở nụ cười, kỳ thật, đối với Thánh Tông mà nói cũng là, mặc kệ cái kia Câu Huyền có bao nhiêu yêu nghiệt, tại hắn Thánh Tín không có tiến thêm một bước trước đó, Câu Huyền liền vĩnh viễn không cách nào tiến một bước. Còn lại mấy đại thế lực cũng là như thế. Một cái thế lực đỉnh cấp, chỉ có thể có một vị không bị định nghĩa, mà lại, thế lực khác cũng sẽ không để hắn Thánh Tông ra lại một vị. Hắn Thánh Tín nếu là không ngăn cản, thế lực khác không bị định nghĩa cảnh cũng sẽ ngăn cản. Tại tất cả mọi người sau khi rời đi, có một người lặng lẽ về tới giữa sân. Diệp Thiên Mệnh. Hắn căn bản không có chân chính rời đi. Hắn đi tới cái kia dị cổ chiến trường cửa vào. Không vào hắn còn, làm sao bắt được của con. Hắn biết rõ, cái kia Câu Huyền thả hắn đi, mục đích tuyệt đối không có đơn thuần như vậy nói đùa, từng cái đường đường đệ nhất thế lực truyền nhân, sẽ là ngu xuẩn. Giang ba câu liền có thể để người ta lừa dối. Nếu thật sự là như thế, vậy cái này chồng có bao là không thể nào tại loại này đệ nhất đại thế lực bên trong lăn lộn đến người thừa kế. Sử dụng phương pháp bài trừ. Giải thích duy nhất chính là, đối phương có thể là cảm thấy hắn Diệp Thiên Mệnh không đơn giản, bởi vậy, tạm thời không liều mạng với hắn. Mà suy bụng ta ra bụng người, hắn Diệp Thiên Mệnh nếu là đối phương, khẳng định sẽ liên hệ phía ngoài thần đường cùng văn minh tiên sự, để phía ngoài thế lực tới trước thăm dò chính mình sâu cạn. Cho nên, với hắn mà nói, chạy đi. Đó là tự chui đầu vào lưới. Không chạy ra đi. Đó chính là ngồi chờ chết. Cho nên, hắn quyết định tìm đường sống trong chỗ chết, tiến dị cổ chiến trường. Đúng một cái. Rất nhanh, hắn tiến nhập cổng truyền tống kia bên trong, mà tại hắn tiến vào cổng truyền tống sau, một đám cường giả tiến nhập thoại hải. Cầm đầu chính là thần đường Thần Khâu còn có văn minh tiền sử một tên nam tử, tên nam tử này chính là văn minh tiền sử văn minh thiếu chủ Mạc Ca. Mà lần này, song phương tất cả mang theo năm tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Thần Khâu nhìn thoáng qua bốn phía, cười khẽ, đây chính là thoại hải sao? Thoại linh chi khí sắc thực muốn so chúng ta bên ngoài nồng đậm nhiều. Mạc Ca nhìn chằm chằm nơi xa, ánh mắt băng lãnh. Thần Khâu nhìn thoáng qua Mạc Ca, hắn nhận được tin tức, vị này Mạc Ca cùng màn này hôm nay từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ vô cùng tốt, mà khi biết Mộ Kim Triệu bị giết lúc, màn này ca trực tiếp phát cuồng. Chuyện này với hắn tới nói, tự nhiên là cực tốt sự tình. Thần Khâu nói Mạc Ca mình, muốn nén bi thương. Mạc Ca hai mắt chậm rãi đóng lại, ca của ngươi nếu như bị giết, ngươi sẽ như thế nào? Thần Khâu thiếu đạo, vậy ta có thể sẽ cao hứng, không có cách nào, ca ca ta nếu là chết, vậy ta cũng không phải là người thừa kế sao? Mạc Ca quay đầu nhìn về phía Thần Khâu, Thần Khâu thiếu đạo, thần đường kẻ nào chết, ca ca ta cũng sẽ không chết, hắn yêu nghiệt rất. Mạc Ca đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một tên nam tử đi tới. Chính là cái kia Câu Huyền. Câu Huyền đi tới sau, hắn nhìn về phía hai người, mỉm cười nói, hoan nghênh hai vị. Thần Khâu ôm quyền, Nhất Minh, kính đã lâu, kính đã lâu. Mạc Ca cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Câu Huyền. Câu Huyền nói, các ngươi là vì cái kia Diệp Thiên Mệnh mà đến đi. Hắn đã tiến vào dị cổ chiến trường. Thần Khâu nhìn xem Câu Huyền, cười nói, Nhất Minh đối Thiên Mệnh khí vận không có ý nghĩ. Câu Huyền hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ta trước đó cùng Diệp công tử giao thủ qua một lần, ta không làm gì được hắn, không chỉ có không làm gì được hắn, còn kém chút bị hắn giết chết. Nghe được Câu Huyền lời nói, Thần Khâu chân mày cau lại. Câu Huyền mỉm cười nói, hai vị, ngày khác có rảnh đến Thánh Tông chơi. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Thần Khâu nhìn xem Câu Huyền sau khi rời đi, mẹ nó, cái này Thánh Tông cũng không phải kẻ tốt lành gì à. Hắn rõ ràng là sợ cái kia Diệp Thiên Mệnh phía sau có người, muốn mượn tay của chúng ta diệt trừ Diệp Thiên Mệnh. Mạc Ca đạo, vậy ngươi trở về không phải tốt. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo văn minh tiền sử người biến mất tại nơi xa. Trở về. Thần Khâu mày nhăn lại, hắn tự nhiên không thể trở về đi, đối với ngày đó mệnh khí vận thần đường tình thế bắt buộc. Không do dự, hắn trực tiếp mang theo sau lưng một đám thần đường cường giả đi theo. Diệp Thiên Mệnh khi tiến vào truyền tống trận sau, chỉ chốc lát, hắn liền bị truyền tống đến một mảnh thế giới không biết, đây là một mảnh không có bất kỳ cái gì sinh cơ tinh vực, toàn bộ tinh vực nổi lơ lửng vô tận tinh giật mình, một chút thanh âm đều không có, tĩnh mịch một mảnh. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua bốn phía. Chẳng lẽ đây chính là dị cổ chiến trường? Rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được khó nhìn lên, bởi vì hắn phát hiện, thân thể của hắn cùng thần hồn đang bị một loại không biết lực lượng cưỡng ép tiêu trừ. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Mệnh vội vàng lấy ra thanh cổ kiếm này. Ông, theo một đạo rất nhỏ tiếng kiếm reo vang vọng, loại kia không biết lực lượng lập tức ít đi rất nhiều. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua trong tay cổ kiếm, trong lòng chấn kinh, thanh kiếm này quả thật có chút nghịch thiên, bởi vì hắn phát hiện, không bị định nghĩa cảnh thần vật bên trong, đều ẩn chứa một chút vũ trụ quy tắc, cũng chính bởi vì vậy, mới được xưng là không bị định nghĩa thần vật. Không có suy nghĩ nhiều, hắn cầm thanh cổ kiếm này tiến lên. Hắn tò mò đánh giá bốn phía, nơi này nhìn cũng không rất giống chiến trường, mà lại như bị đại chiến dư ba ba vừa đến sau địa phương. Đại chiến dư ba, thay lời khác tới nói, dị cổ chiến trường khả năng cách nơi này còn rất xa. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ, tại cuối tầm mắt có một mảnh vô tận đen kịt khu vực. Không có chút gì do dự, hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn đi tới mảnh kia vô tận đen kịt khu vực, đây chính là một cái cự đại vực sâu, vô biên vô tận vực sâu, bên trong thâm thúy như là như lô đen, thần thức căn bản vào không được. Mẹ nó! Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có khí tức cường đại ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, rất nhanh, hắn thấy được Thần Khâu bọn người đuổi tới. Diệp Thiên Mệnh cũng không có thật bất ngờ, lúc này quay người liền hướng phía cái kia vực sâu đen kịt mà vào. Thần Khâu mấy người cũng rất mau đuổi theo đến mảnh kia vực sâu đen kịt trước, nhìn trước mắt mảnh này vực sâu đen kịt, hắn lông mày thật sâu nhíu lại, nơi này có chút không bình thường, chúng ta Mạc Ca báo thù xuất ruột, trực tiếp liền mang theo Văn Minh tiền sử cường giả vào. Thần Khâu nhìn thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống, mẹ nó, Mã Phu. Nhưng hắn hay là mang người bọn vào theo. Diệp Thiên Mệnh xông vào khu vực sâu kia chỗ sâu sau, tay hắn cầm thanh cổ kiếm này, một đường mạnh mẽ đâm tới. Mẹ nó, hắn đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng. Mà rất nhanh, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một đạo bạch quang, hắn vội vàng ngự kiếm mà lên, chỉ chốc lát, hắn liền xuyên qua mảnh kia ánh sáng, vừa xuyên qua bạch quang, một thanh âm đột nhiên từ hắn bên tai vang dội, Diệp Thiên Mệnh, chờ ngươi thật lâu rồi. Dạ anh. Diệp Thiên Mệnh rất là chấn kinh. Gần nhất các nơi đều rất nóng, mọi người có thể tới Quý Châu nghỉ mát, bên này bình quân nhiệt độ hơn 20 độ, mọi người có thể tới du lịch, mà lại ăn ngon rất nhiều rất nhiều. Chương 741, đỉnh thiên lập địa, cử thế vô địch. Chương 741, đỉnh thiên lập địa, cử thế vô địch. Thanh âm này, Diệp Thiên Mệnh rất quen. Chính là Bạc Thanh thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Bạc Thanh chính tựa ở trên một cây trụ tiếu ngâm ngâm nhìn xem hắn. Diệp Thiên Mệnh vội vàng đi tới, rất là hiếu kỳ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạc Thanh cười nói, chờ ngươi a. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, chờ ta? Bạc Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, chờ ta làm cái gì? Bạc Thanh nói, người bên ngoài muốn giết ngươi, Thoại Hải người cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn sống, khẳng định cũng chỉ có đi vào nơi này đối mặt một chút, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Bạc Thanh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh không do dự, trực tiếp đi theo. Bạc Thanh đột nhiên dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi liền không sợ ta hại ngươi? Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, ngươi tại sao muốn hại ta? Bạc Thanh trừng mắt nhìn, hại người muốn cần lý do sao? Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không hại ta. Bạc Thanh hỏi, vì cái gì? Diệp Thiên Mệnh nói, nếu như ngươi muốn hại ta, căn bản không cần đến phiền toái như vậy, dù sao ngươi một quyền liền có thể đánh chết ta, không phải sao? Hắn ngược lại là chưa hề nói giả, nữ nhân trước mắt này nếu như chăm chú, thật là có khả năng một quyền đấm chết hắn. Hắn cùng Bạc Thanh còn có cái kia Câu Huyền đều giao thủ qua, rõ ràng là cái này Bạc Thanh còn mạnh hơn nhiều. Ha ha. Bạc Thanh cười ha ha, ngươi cái tên này, mặc dù là một cái người đọc sách, nhưng không cổ hủ không thú vị, có thể, đi một chút. Nói xong, nàng mang theo Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Thiên Mệnh nói, Bạc Thanh cô nương, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi tại sao phải giúp ta đây? Bạc Thanh nói, bởi vì ngươi giúp trong thôn kia người. Diệp Thiên Mệnh nói, cũng bởi vì cái này. Bạc Thanh gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, không nói gì, cái này Bạc Thanh cùng lúc trước gặp phải Bạc Thanh, rõ ràng không phải một người, nhưng hắn lại cảm thấy rất quái lạ, chính là có loại kia rất quái lạ cảm giác, cũng nói không quá đi lên. Bạc Thanh lại nói, lần này Võ Tông bị đuổi đi, ta Bạc tộc cũng tham dự trong đó. Diệp Thiên Mệnh nói, đoán được. Bạc Thanh nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hơi kinh ngạc, đoán được. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, cái này phù hợp Bạc tộc cùng Thánh Tông lợi ích, Võ Tông bị đuổi đi, về sau các ngươi hai nhà mệnh số sẽ thu hoạch được càng nhiều, đúng không? Bạc Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Bạc Thanh, nếu như ngươi có mệnh số, ngươi có thể đạt tới không bị định nghĩa cảnh sao? Bạc Thanh nói, một chút xíu mệnh số không đủ, cần nhiều một ít đương nhiên, dù cho có đầy đủ mệnh số, ta cũng vô pháp đạt tới không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh nói, phía trên những người kia không cho phép. Bạc Thanh nói, không chỉ có là phía trên những người kia không cho phép, ta Bạc tộc tiền tổ cũng sẽ không cho phép. Diệp Thiên Mệnh mày nhăn lại, vậy các ngươi không phải vĩnh thế không ngày nổi danh? Bạc Thanh cười nói, vậy thì có biện pháp gì? Bọn hắn chiếm cứ tiên cơ, trước vô địch, chúng ta kẻ đến sau không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Thiên Mệnh nhìn nàng một cái, cười nói, Bạc cô đương, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như không có chút nào sinh khí. Bạc Thanh nói, sinh khí cũng không hề dùng, đã như vậy, vậy tại sao còn phải sinh khí đâu? Hoàn hảo ngay sau đó mỗi một ngày mới là trọng yếu nhất. Diệp Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, ngươi cái này tâm tính vô địch. Bạc Thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ta nhìn nhiều người như vậy truy sát ngươi, ngươi tâm tính cũng rất ổn. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ta cùng ngươi không giống với, ta không phải tâm tính ổn, ta là đã băng đến không có khả năng lại sợ. Hiện tại thuộc về vỏ đã mẹ không sợ rơi, thích thế nào? Ha ha. Bạc Thanh nở nụ cười, ngươi thật thảm. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh nói, bất quá, cũng không phải chuyện gì xấu, có câu nói rất tốt, kêu cái gì, thiên tướng hàng hàng thứ lộ gì. Diệp Thiên Mệnh nói tiếp, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân cũng, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt đúng đúng. Bạc Thanh bội bằng nói, chính là câu nói này, mặc dù không biết là ai nói, nhưng ta cảm thấy vẫn có chút đạo lý, dù sao không phải khổ ta, ha ha. Diệp Thiên Mệnh, Bạc Thanh đột nhiên chân thành nói, thực ra, ta cảm thấy, ngươi bây giờ khổ như vậy, khẳng định về sau là có cái gì đại sự muốn làm. Diệp Thiên Mệnh nói vậy không bằng chúng ta đổi. Bạc Thanh quả đoạn đạo, không. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh đột nhiên nói, ngươi đối với cái này dị cổ chiến trường biết đến nhiều không? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết, chỉ là từ tiểu quỷ nơi đó nghe được một chút, nói năm đó Toại Hải có rất nhiều cường giả chống cự ngoại địch, sau đó đều chiến tử tại nơi này. Bạc Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ nói năm đó Toại Hải những cường giả đỉnh cấp kia chống cự đều là thứ gì tồn tại? Bạc Thanh nói không rõ ràng. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Bạc Thanh, không biết. Bạc Thanh gật đầu, không biết ngươi xem qua không ít sách, hẳn là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là người đời sau lấy được lịch sử tin tức, nhiều khi đều là người thắng viết cho nên, đối với đã từng sự tình, chúng ta không thể không có tin, nhưng cũng không thể tin hết một câu, có đôi khi phía trên những người kia nên rất. Diệp Thiên Mệnh nói đây cũng là nói, hắn đánh giá một chút bốn phía, nơi này là một mảnh hoang nguyên, tại cuối tầm mắt, đứng vững vàng một chút thông thiên thạch trụ, có chút cột đá cao tới mấy chục vạn trượng, phía trên vẽ đầy lít nha lít nhít phù văn, còn sót lại một chút lực lượng thần bí. Diệp Thiên Mệnh hỏi, Bạc Thanh cô đương, ngươi đã từng tới sao? Bạc Thanh nói lần đầu tiên tới. Diệp Thiên Mệnh khiếp sợ nhìn về phía Bạc Thanh. Bạc Thanh cười nói, bên ngoài thế lực là không cho phép mọi người tới đây. Diệp Thiên Mệnh nói cho nên, ngươi đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Bạc Thanh nói chưa quen thuộc. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Bạc Thanh phóng khoáng vung tay lên, đừng sợ, không bị định nghĩa cảnh phía dưới, ta vô địch. Diệp Thiên Mệnh hỏi, nếu như gặp phải không bị định nghĩa cảnh đâu? Bạc Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, là người, hẳn là lạc quan một chút, đừng tận hướng chỗ xấu mớn. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh nhìn về phía nơi xa, đối với nơi này, ta cũng là có chút hiếu kỳ, cũng không biết năm đó những cái kia thời đại thượng cổ cường giả đều là một chút tồn tại gì, đặc biệt là năm đó những năm tháng ấy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, Bạc Thanh cô nương, có người đang đuổi giết ta, là thần đường cùng văn minh tiền sử ngươi cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó sợ liên lụy ngươi. Bạc Thanh nhìn hắn một cái, nói gì vậy? Ta nếu là sợ bị liên lụy, liền sẽ không tới tìm ngươi. Nói, nàng đột nhiên móc ra một cây khăn mặt màu đen, sau đó đem mặt mình phủ một nửa đứng lên, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, ngươi nhìn, dạng này bọn hắn cũng không nhận ra ta. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh tiếp tục nói, bất quá, đến lúc đó chúng ta đánh nhau lời nói, phải đem bọn hắn đều xử lý, chính là giết người diệt khẩu dạng này mới bảo đảm nhất. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Bạc Thanh, giúp ta như vậy, ngươi sẽ không đối với ta có ý nghĩ gì chứ? Dạ anh. Bạc Thanh lập tức liền nhảy dựng lên, sau đó đống nhiên một cái roi thối liền hướng phía Diệp Thiên Mệnh đầu quét tới. Cũng may Diệp Thiên Mệnh phản ứng nhanh, vội vàng lui ra mười mấy trượng. Cái cân. Bạc Thanh một thối này vậy mà ngạnh sinh sinh đem Diệp Thiên Mệnh nguyên bảo đứng mảnh thời không kia quét đến sụp đổ. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, Bạc Thanh cô đương, chỉ đùa một chút ta. Bạc Thanh nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, coi như ta đối với ngươi có ý nghĩ gì, làm sao không được a? Ta cho ngươi biết, ngươi phải có ta như thế một cái nàng dâu, mẹ nhà hắn đến bao nhiêu địch nhân, ta đều cho ngươi lập chết. Diệp Thiên Mệnh cười ngượng ngùng cười, nói đùa a? Liền chỉ đùa một chút. Hắn vừa mới là tiềm thức liền đem trước mắt Bạc Thanh xem như là đã từng Bạc Thanh. Đã từng cái kia Bạc Thanh liền ưa thích đùa giỡn hắn. Mặc dù hai nữ tính cách khác biệt vẫn có chút lớn, nhưng không biết vì cái gì, hắn cảm giác trước mắt cái này Bạc Thanh rất là quen thuộc. Nói đùa. Bạc Thanh theo dõi hắn, trừng mắt nhìn, sau đó nói, ta thật coi trọng ngươi thở. A. Diệp Thiên ngơ ngẩn. Bạc Thanh đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc, ta cũng là đùa giỡn, ha ha. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh quay người hướng phía nơi xa đi đến, ta thích loại kia nói đến đây, chân mày cau lại, chính là loại kia có cái từ têu cái gì đỉnh thứ đồ gì. Diệp Thiên Mệnh nói đỉnh thiên lập địa. Đúng đúng. Bạc Thanh vội vàng hướng lấy Diệp Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên, ngươi thật có văn hóa. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh mặt mũi tràn đầy hướng tới, đỉnh thiên lập địa, cử thế vô địch. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi ưa thích loại nào nữ nhân đâu? Diệp Thiên Mệnh đang muốn nói chuyện, Bạc Thanh đột nhiên hắc hắc cười xấu xa đứng lên, ta biết, ngươi khẳng định ưa thích loại kia ngực lớn hoàn hảo đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh. Cắt. Bạc Thanh nói đàn ông các ngươi đều ưa thích dạng này, đại đa số nam nhân đều không quá ưa thích mạnh hơn chính mình nữ nhân, đúng không? Diệp Thiên Mệnh nói khách quan tới nói, nếu như ngực lớn sống lại tốt lại rất mạnh, cái kia không thể tốt hơn. Bạc Thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, ngươi thật biến thái, khó trách ngươi thảm như vậy. Diệp Thiên Mệnh. Hai người tiếp tục đi tới, tại xuyên qua mười mấy cây của sau, nơi xa đột nhiên xuất hiện một vùng phế tích, mà phế tích phía trên, nơi đó đứng vững vàng một thanh tiêu đốt lên lửa cháy hừng hực trường thương, trong trường thương còn có liên tục không ngừng thương ý tuôn ra, sau đó từ giữa thiên địa tràn ngập ra. Trên đường, Bạc Thanh đột nhiên nói, Diệp Thiên Mệnh, ngươi có người nào sinh mục tiêu không có? Diệp Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, đỉnh thiên lập địa, cử thế vô địch. Bạc Thanh. Chương 742, chó đều không làm. Chương 742, chó đều không làm. Bạc Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười. Đỉnh thiên lập địa, cử thế vô địch. Hắn tự nhiên không có đang nói đùa. Từ Thanh Châu đi đến hiện tại, hắn đã triệt triệt để minh bạch, tại cái thế đạo này, ngươi bất lực thế vô địch, liền sẽ bị vận mệnh đùa bỡn. Hắn đã bị đùa bỡn quá thảm rồi. Hắn không muốn bị vận mệnh lại chơi làm. Mà lại, hắn Diệp Thiên Mệnh muốn báo thù lời nói, nhất định phải cử thế vô địch. Không nói trước cái kia thần bí mặt nạ nữ tử, chính là Họa Vô Tẫn đều cường đại đến làm người tuyệt vọng. Cũng chỉ có cử thế vô địch mới có thể báo thù. Bạc Thanh nhìn xem chăm chú Diệp Thiên Mệnh, mỉm cười, ta cảm thấy, ngươi nhất định có thể. Diệp Thiên Mệnh nói vì cái gì? Bạc Thanh nói chịu nhiều như vậy đánh đập, nếu là kết quả là không phải vô địch đây không phải là khổ sở uổng phí đánh đập sao? Diệp Thiên Mệnh. Đang khi nói chuyện, hai người chạy tới thanh trường thương này trước. Nửa bước không bị định nghĩa cảnh thần vật. Hai người trong mắt đều không có tham lam, Diệp Thiên Mệnh trong mắt là ngưng trọng, mà Bạch Thanh trong mắt thì là hiếu kỳ. Đột nhiên, hai người nhìn về phía lẫn nhau, đồng thời nói, ngươi có hứng thú không có? Nói xong, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Bạch Thanh nói ngươi lấy đi đi, ta đi là thuần túy võ đạo, ngoại vật vô dụng với ta. Diệp Thiên Mệnh đánh giá một chút thanh trường thương này bên trong có một loại cực hạn võ đạo ý chí, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Bạch Thanh phất phất tay, không muốn không muốn, với ta mà nói, ta võ đạo lý niệm đã kiên cố, không cần lại tham khảo người khác, tham khảo người khác sẽ chỉ loạn ta võ đạo chi tâm. Ngươi đại đạo là vạn đạo tương dung, ngươi có thể tham khảo. Diệp Thiên Mệnh nói ta đi là chúng sinh chi đạo, thanh trường thương này bên trong cực hạn võ đạo lý niệm đối với ta mà nói, trợ giúp cũng không có lớn như vậy, hay là ngươi cầm lấy đi. Bạch Thanh nói ngươi cầm. Diệp Thiên Mệnh nói hay là ngươi cầm đi. Mẹ nhà hắn. Lúc này, trong trường thương đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ, các ngươi có hết hay không? Ta có đáp ứng muốn cùng các ngươi sao? Thảo. Diệp Thiên Mệnh, Bạch Thanh bay lên một cước liền đá vào thanh trường thương này bên trên. Phanh. Thanh trường thương này trực tiếp bị nàng một cước đá bay ra mấy vạn trượng xa. Trường thương mang theo hỏa ảnh xẹt qua chân trời, trực tiếp đem chân trời xé rách ra một đạo mấy vạn trượng dáng dấp khe danh khổng lồ. A, thanh trường thương này ở chân trời cuối cùng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiên Mệnh. Bạch Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có một chút điểm bạo lực? Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ngươi không phải có một chút, ngươi là rất bạo lực. Bạch Thanh nắm chặt nắm đấm quơ quơ, làm sao nói chuyện? Ta đánh ngươi a. Diệp Thiên Mệnh lập tức liên tiếp lui về phía sau, hắn thật đúng là sợ cái này Bạch Thanh đánh hắn, cái này Bạch Thanh lực lượng thật liền không hợp tối thượng. Bạch Thanh cười hắc hắc, nàng với tay, thanh trường thương này trực tiếp bị nàng cưỡng ép nhét đi qua. Nàng nắm chặt trường thương, đánh giá một chút trường thương, sau đó nói, ta một lần nữa cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện, ngươi đem nắm chặt. Trôi kia hỏa diễm trường thương trầm mặc một lát sau, nói ta xin lỗi, vừa rồi ngữ khí không tốt, ngài đừng để trong lòng. Nó xem như phát hiện, nữ nhân này không đơn giản, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, hay là đừng cứng rắn. Bạch Thanh nói ta tha thứ ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp ném cho một bên Diệp Thiên Mệnh, cho ngươi. Diệp Thiên Mệnh vừa tiếp được thanh trường thương này đột nhiên tránh thoát Diệp Thiên Mệnh tay, sau đó nói, ta không cùng hắn, hắn cảnh giới quá thấp, ta muốn cùng ngươi. Nói xong, nó liền chủ động bay đến Bạch Thanh trước mặt. Bạch Thanh đưa tay chính là một bàn tay đem nó quạt bay mấy chục vạn trượng xa, ngươi còn chọn tới? Diệp Thiên Mệnh, thanh trường thương này. Bạch Thanh đột nhiên khẽ buông tay, lần nữa cưỡng ép đem trôi kia chén nàng phiến phi trường thương nắm ở trong tay, nàng tiện tay liền ném cho Diệp Thiên Mệnh, cho ngươi. Thanh trường thương này lại kịch liệt phản kháng đứng lên, ta không cùng hắn, ta muốn cùng ngươi. Bạch Thanh chừng nó một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, vậy liền để nó cùng ngươi đi. Bạch Thanh tiện tay liền ném vào tại chỗ, ngươi không cần, ta cũng không cần, đi thôi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lúc này, trôi kia dài thường đột nhiên bay đến Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh trước mặt, thanh trường thường kia run giọng nói, vậy ta có thể tạm thời cho hắn. Nói, nó bay đến Diệp Thiên Mệnh trước mặt. Hiển nhiên, là muốn tạm thời lùi lại mà cầu việc khác, về sau lại tìm cơ hội tìm cái khác tân chủ. Bạch Thanh nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh đưa tay nắm chặt thanh trường thương này, đánh giá một phen sau, lắc đầu, trướng mắt. Nói xong, hắn trực tiếp ném ra ngoài. Trường thương, thanh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, chúng ta đi thôi. Nói, hắn cùng Bạch Thanh tiếp tục đi tới. Bạch Thanh nói nhỏ, thật trướng mắt. Diệp Thiên Mệnh thấp giọng nói, ta chính là muốn trang bức ngươi nhỏ giọng một chút. Bạch Thanh trừng to mắt nhìn xem hắn, ngươi cái này bức trang đại giới có chút lớn a. Diệp Thiên Mệnh, cứ như vậy, hai người thật đều không có muốn, tiếp tục đi tới. Đi sau một hồi, Bạch Thanh nói thanh trường thương này có thể bán không ít tiền, ngươi cái này ép đại giới trang quá lớn. Diệp Thiên Mệnh nói thoải mái là được rồi. Bạch Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, khoe miệng nàng có chút nhếch lên, nói rất đúng, quản hắn mẹ nhiều như vậy, vui vẻ cùng tâm tình thư sướng trọng yếu nhất. Diệp Thiên Mệnh cắp cắp cười một tiếng, đối với cái này Bạch Thanh sảng khoái tính cách, hắn cũng là rất thích thú. Phế tích đằng sau, đột nhiên xuất hiện một đầu vượt ngang qua trên hoang nguyên vực sâu, hai bên không nhìn thấy đầu, dưới đáy sâu không thấy đáy, toàn bộ vực sâu phảng phất là bị cái gì ngạnh sinh sinh bụp mở. Bạch Thanh ngẩng đầu nhìn về phía vực sâu đối diện, tại cuối tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được một đầu thông hướng cuối chân trời kim sắc đại đạo, đầu kia kim sắc đại đạo tàn phá không được đầy đủ. Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh nhìn nhau một chút, sau một khắc, hai người thả người nhảy lên một cái, bay về phía vực sâu một bên khác. Nhưng ngay lúc bọn hắn bay qua vực sâu lúc, đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh khủng từ vực sâu đáy phóng lên tận trời, sau đó như là một tấm cự thủ bình thường hung hăng đem hai người nắm lấy, sau đó liền muốn đem bọn hắn kéo xuống. Bạch Thanh đột nhiên gầm lên giận dữ, đột nhiên hướng xuống chính là một quyền đệm xuống. Diệp Thiên Mệnh cũng là trực tiếp phất tay áo bung lên, thanh cổ kiếm này trực tiếp hóa thành một mảnh kiếm quang hung hăng chém xuống. Ầm ầm, một mảnh quyền mang cùng kiếm quang từ trên không vực sâu bộc phát ra, nhưng sau một khắc, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại lần nữa phóng lên tận trời, sau đó đem hai người bao phủ, tiếp lấy, không đợi hai người kịp phản ứng, nguồn lực lượng kia liền đem hai người ngạnh sinh sinh kéo vào mảnh kia vô biên vực sâu. Chỉ chốc lát, cái kia thần khâu bọn người chạy tới giữa sân, thần khâu nhìn thoáng qua vực sâu đáy, vừa rồi đánh nhau chính là từ nơi này chuyển đến. Mạc Ca không nói hai lời, trực tiếp thả người nhảy lên nhảy xuống. Hắn cử động này không chỉ có chấn kinh thần khâu, càng là chấn kinh cách đó không xa văn minh tiền sử các cường giả. Thần khâu sắc mặt có chút khó coi, mẹ nó, ngươi mạnh như vậy sao? Thảo. Thần khâu quả quyết lui sang một bên, hắn lựa chọn yên lặng chờ. Nơi này thế nhưng là dị cổ chiến trường, không phải đơn giản phương, hắn tự nhiên không dám không cố kỵ gì. Mà một bên cái kia mấy tên văn minh tiền sử cường giả sắc mặt lại có chút khó coi, văn minh thiếu chủ đều nhảy xuống, bọn hắn nếu là không nhảy đi xuống vạn nhất ra chút chuyện, bọn hắn trở về như thế nào giao nộp? Cầm đầu một lão giả nói cùng. Nói, hắn dẫn đầu nhảy xuống. Còn lại văn minh tiền sử cường giả tự nhiên không dám không cùng, lúc này nhao nhao nhảy xuống. Thần Khâu nhìn xem phía dưới, trầm mặc không nói. Hắn là thật không nghĩ tới màn này ca liều mạng như vậy, đây quả thật là muốn giết Diệp Thiên Mệnh vì chính mình muội muội báo thù a. Một tên thần đường lão giả trầm giọng nói, nhị công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Khâu nhìn xem phía dưới, chờ. Vực sâu đáy, Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh tại sau khi rơi xuống đất, cái kia cố kinh khủng hấp lực trực tiếp đem bọn hắn dắt lấy kéo hướng nơi xa. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên gầm lên giận dữ, sau đó trực tiếp một kiếm đâm ra, trong chốc lát vô số tiết điểm thời gian kiếm quang từ hắn trước mặt bộc phát ra, mà cơ hồ là đồng thời, Bạc Thanh cũng là đống nhiên một quyền nện xuống, kinh khủng võ đạo ý chí uy áp giống như là thủy triều từ giữa sân bộc phát ra. Ầm ầm, từng đạo kiếm quang cùng từng đạo quyền mang không ngừng từ giữa sân bộc phát ra, toàn bộ vực sâu đáy đất rung núi chuyển. Một lát sau, lực lượng thần bí kia biến mất, Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh dựa lưng vào nhau. Bạc Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, không phải không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, không phải. Bạc Thanh đột nhiên nói, ngươi lui ra phía sau. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Bạc Thanh, Bạc Thanh vuốt nằm đấm, nếu không phải không bị định nghĩa cảnh, cái kia ta vô địch. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh nói, ngươi lui sang một bên, ta đến giải quyết. Nói, nàng nhìn về phía nơi xa chỗ sâu, sau đó chân phải đông nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng vọt tới. Phanh. Chớp mắt sau, một đạo trầm đục tiếng vang chuyển lên, ngay sau đó, một bóng người đập ầm ầm tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, chính là Bạc Thanh. Diệp Thiên Mệnh, Bạc Thanh máu mũi ứa ra, nàng nói, dìu ta đứng lên. Diệp Thiên Mệnh liền tranh thủ nàng đỡ lên, lo lắng nói, ngươi. Bạc Thanh bắt lấy Diệp Thiên Mệnh cánh tay, trong miệng còn có máu tươi phun ra ngoài, sự tình vừa rồi, trong suốt lộ ra đi, không phải vậy bằng hữu không có làm. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh liền tranh thủ nàng đỡ đến ngồi xuống một bên, sau đó móc ra một viên đan dược cho nàng ăn vào. Bởi vì hắn phát hiện, Bạc Thanh bị thương vẫn rất nặng, thần hồn đều có chút bị hao tổn. Bạc Thanh bắt đầu chữa thương, hắn thì là cho Bạc Thanh hộ pháp trên đám mây, lão Dương nhìn xuống phía dưới Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh, đột nhiên hắn có chút hiếu kỳ hỏi, Thanh Khâu cô đương, ngươi cảm thấy hắn cùng Diệp Huyền công tử, ai sẽ trước đạt tới các ngươi cấp độ này? Thanh Khâu không nói gì, rơi xuống một chữ sau, nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại, ánh mắt của nàng trực tiếp lịch vô số thời gian, đi tới đã từng tuế nguyệt bên trong, đoạn kia bị váy tím thiên mệnh bảo hộ qua tuế nguyệt thời không bên trong. Thanh Châu, Thanh Thành, Diệp gia, tổ tử, tiên tổ ở trên, Diệp Huyền công tài, không đức giờ phút này lên, trục xuất Diệp Huyền thế tử vị trí, do lá hành lang kế thừa. Nói chuyện chính là một tên thân mang hắc bào lão giả. Sau lưng lão giả cách đó không xa, đứng đấy một tên thiếu niên khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Người này chính là Lá Hành Lang, mà hai bên là Diệp phủ chúng trưởng lão. Tốt. Lúc này, một tên nam tử đi đến, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền vượt lên trước một bước, Diệp Linh chạy vào, đội văn nói, tán thành, ta Diệp Huyền giơ hai tay tán thành trục xuất ta thế tử vị trí, thế tử này vị trí chót đều không làm. Đáng người. Chương 743, ta cũng muốn vô địch. Chương 743, ta cũng muốn vô địch. Đám mây phía trên, lão Dương theo Thanh Khâu tầm mắt, gặp được đã từng tuế nguyện bên trong Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn kia, lão Dương hơi nghi hoặc một chút, Thanh Khâu cô đường, Diệp công tử hắn. Thanh Khâu nói khẽ, kỳ thật, nhiều khi số mệnh an bài là khó khăn nhất định. Lão Dương lúc này lắc đầu, không, ta cảm thấy, dùng Thanh Khâu cô nương thực lực, cái gì mệnh đều có thể định. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, nói, cũng không sai. Lão Dương. Thanh Khâu nhìn về phía lão Dương, ngươi về sau muốn làm cái gì? Lão Dương mặt dày nói, ta cũng muốn vô địch. Thanh Khâu nhìn xem lão Dương, không nói lời nào. Lão Dương thăm dò tính hỏi, có hay không khả năng này đâu? Thanh Khâu đột nhiên thu hồi tầm mắt, sau đó nói, hôm nay thời tiết thật tốt. Lão Dương. Thâm viên đấy chờ Bạc Thanh gần như hoàn toàn khôi phục về sau, Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt, là không bị định nghĩa cảnh. Bạc Thanh gật đầu, thụ thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Thụ thương không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh thu hồi tầm mắt, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Bạc Thanh nghiêm mặt nói, dĩ nhiên, một chút việc đều không có. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh có chút hưng phấn nói, chờ ta khôi, các loại ta nghỉ ngơi một chút, ta muốn tiếp tục đánh. Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, hắn biết trước mắt nữ nhân này hiển nhiên là muốn thông qua cùng vị kia bị thương không bị định nghĩa cảnh cường giả ma luyện chính mình. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đương nhiên, này đối phương cho phép, bởi vì vừa mới đối phương hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Diệp Thiên Mệnh nói, chúng ta trước đi qua tâm sự. Nếu đối phương không có thống hạ sát thủ, vậy khẳng định có mục đích khác. Bạc Thanh nhẹ gật đầu, ừm. Bạc Thanh nghỉ ngơi một lát sau, lập tức cùng Diệp Thiên Mệnh hướng phía nơi xa đi đến, mà đi không bao lâu, bọn hắn tại cách đó không xa hẻm núi vách đá chỗ gặp được một tên nam tử. Nam tử kia ngồi tại dưới vách núi đá, tóc dài xõa bay, tại hắn trước ngực cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm đưa hắn cứ như vậy đóng ở trên vách đá. Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rơi vào thanh kiếm kia bên trên, hắn chỉ có thể nhìn thấy một nửa, thanh kiếm kia căn bản không có chuôi kiếm, chỉ có lưỡi kiếm, mũi kiếm. Diệp Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu hướng phía Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh xem ra, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào Diệp Thiên Mệnh trên thân, Thiên Mệnh khí vận. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Bạc Thanh, tại nhìn thấy Bạc Thanh lúc, hắn hơi kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn thật sâu thở dài. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, ngươi là văn minh thời thượng cổ sao? Nam tử gật đầu, ừm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta có cái gì có thể vì ngài ra sức sao? Bạc Thanh. Nam tử nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, còn thật sự có, chính là sợ ngươi không dám. Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Rõ ràng, việc này gặp nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn hỏi, tiền bối nói một chút. Nếu là đủ khả năng bên trong, ta nguyện ý thử một lần. Nam tử cười nói, đem ngực ta trước chuôi kiếm này rút ra. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía chuôi này không có chuôi kiếm kiếm, đây là. Nam tử nói, một vị kiếm tu lưu lại kiếm. Diệp Thiên Mệnh vẫn còn có chút nghi hoặc. Nam tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cười nói, ngươi là kiếm tu a? Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Nam tử nói, này kiếm danh không biết tên gì, không có chuôi kiếm, không có vỏ kiếm. Nó còn có ý khác, cái kia chính là dũng cảm tiến tới, làm liền xong việc. Diệp Thiên Mệnh nói, kiếm chủ nhân là không bị định nghĩa cảnh kiếm tu. Nam tử gật đầu. Không bị định nghĩa kiếm tu. Diệp Thiên Mệnh thần sắc nghiêm trọng. Mặc kệ là Toại Hải Văn Minh, vẫn là phía ngoài vũ trụ văn minh, đều không có không bị định nghĩa cảnh kiếm tu. Loại cảnh giới này kiếm tu, không thể nghi ngờ là vô cùng kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh dường như nghĩ đến cái gì, hỏi, tiền bối, nửa bước không bị định nghĩa cảnh có cơ hội chiến thắng không bị định nghĩa cảnh cường giả sao? Nghe vậy, Bạch Thanh cũng nhìn về phía nam tử, đây cũng là nàng tương đối yêu kỳ. Nghe được Diệp Thiên Mệnh, nam tử hơi hơi trầm ngâm về sau, trên lý luận tới nói là không thể có thể, thế nhưng, ta từng nghe tới cái khác vũ trụ văn minh từng có ví dụ như vậy, nhưng cũng cực ít nghe được nam tử, Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, Bạch Thanh đột nhiên hưng phấn nói, ta liền biết, ai nói cảnh giới có thể cân nhắc hết thảy. Nửa bước không bị định nghĩa, khẳng định cũng có thể đánh bại bất bại định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Bạch Thanh, không nói gì. Tóc dài nam tử cười nói, cảnh giới xác thực không thể hoàn toàn cân nhắc hết thảy, có đôi khi một con đường đi đến cực hạn về sau, cũng là phi thường người tiên. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, tiền bối, chuôi kiếm này rút ra, ngươi là có thể thoát khốn sao? Tóc dài nam tử gật đầu, ừm. Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh nhìn nhau liếc mắt. Tóc dài nam tử cười nói, sợ ta có ý xấu. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngập cười cười, quả thật có chút sợ. Tóc dài nam tử nói, lý giải, cho nên quyền quyết định cho các ngươi. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh, Bạch Thanh nói, ngươi cảm thấy hắn là người xấu không? Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng kéo một cái cánh tay nàng, ngươi huyền khí truyền âm a, ngươi cứ như vậy nói ra. Ồ nha. Bạch Thanh hậu chi hậu giác, huyền khí truyền âm, muốn bụng trộm hỏi a. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía nơi xa, nam tử đang cười mỉm nhìn xem bọn hắn. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi cảm thấy hắn là người xấu không? Bạch Thanh nói, ta cảm giác không ra, vẫn là nghe ngươi a. Ngươi sách nhìn đến mức quá nhiều, ngươi khẳng định thấy cũng chuẩn. Ngươi yên tâm, nếu như ngươi nhìn lầm, ta cũng sẽ không trách ngươi, có chỗ tốt, chúng ta chia 5 năm. Có việc, ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ khiêng. Ra tôi trộn lẫn, trọng yếu nhất chính là cái gì? Nghĩa khí. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía tóc dài nam tử, tiền bối, dùng thực lực ngươi bây giờ, đều không nổ ra được chuôi kiếm này sao? Tóc dài nam tử cười nói, ngươi nếu là không muốn, có thể tự động rời đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, sau đó lôi kéo Bạch Thanh xoay người rời đi, hắn muốn cuối cùng thử lại lần nữa. Cái kia chính là nhìn một chút đối phương có phải thật vậy hay không nguyện ý để cho bọn họ đi. Nhưng mà, đi không bao lâu, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ hắn cùng Bạch Thanh. Mẹ nó, quả nhiên có vấn đề. Này chút bí cảnh bên trong người, cơ bản đều là không có an cái gì hảo tâm. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, đột nhiên, hắn trực tiếp biến đến mở đi, ngay sau đó, cái kia tóc dài nam tử trước mặt cách đó không xa thời không đột nhiên bộc phát ra vô tận kiếm quang. Mà cơ hồ là đồng thời, Bạch Thanh đột nhiên quay người đột nhiên một quyền đánh tới hướng cái kia tóc dài nam tử. Chỉ thấy cái kia tóc dài nam tử phất tay áo vung lên, ầm ầm, trong nháy mắt hết thể kiếm quang bị chấn nát, mà Bạch Thanh cũng bị chấn bay ra ngoài. Nhưng này tóc dài nam tử lông mày lại là nhíu lại, hắn cúi đầu nhìn về phía mình nắm đấm, chỉ gặp hắn cái này nắm đấm cùng nửa người vậy mà đều bắt đầu cấp tốc tan biến. Tóc dài nam tử hai mắt híp lại, lực lượng này. Dứt lời, hắn tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Vâng anh, một cỗ lực lượng thần bí đưa hắn bao phủ, hắn thân thể lúc này mới dần dần khôi phục như thường. Tóc dài nam tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, ngươi lực lượng này cũng là có chút quỷ dị. Giờ phút này, Diệp Thiên Mệnh sau khi dừng lại, hắn lau khỏe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía bên cạnh Bạch Thanh, ngươi không có. Còn chưa có nói xong, chỉ thấy Bạch Thanh trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó hung hăng một quyền đánh tới hướng cái kia tóc dài nam tử. Cái kia tóc dài nam tử đưa tay liền là một quyền đối vánh ra. Ầm ầm. Hai đạo quyền mang phá thoái, bốn phía vách núi kịch liệt sụp đổ. Mà Bạch Thanh trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nhưng nàng sau khi dừng lại, lại cười ha hả, lại đến. Dứt lời, nàng lại thả người nhảy lên, hung hăng hướng phía cái kia tóc dài nam tử một quyền băng tới. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài, hắn cũng không có sử dụng chôi này cổ kiếm, chôi này cổ kiếm tăng thêm quá nhiều, cái này khiến hắn đối với mình thực lực sẽ không chắc, mà hắn sở dĩ đổi thành bình thường kiếm, là bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vị này không bị định nghĩa cảnh thực lực không đủ để giết hai người bọn họ. Cũng không biết thanh kiếm kia hạn chế đối phương nhiều ít thực lực. Cứ như vậy, Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh thay nhau phóng tới cái kia tóc dài nam tử. Đương nhiên, hai người vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong, bị tóc dài nam tử đè lên đánh. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh lại là càng đánh càng hăng. Diệp Thiên Mệnh cũng là biến đến có chút hưng phấn lên. Quả nhiên, chỉ có chân thực chiến đấu mới là nhất ma luyện người. Trước đó cùng Câu Huyền chiến đấu, khiến cho hắn cảm nộ không ít, cái kia chính là khiến cho hắn phát hiện tự thân không đủ, cũng chính là lực sát thương không đủ mạnh, mà giờ khắc này tại cùng này tóc dài nam tử lúc chiến đấu, hắn phát hiện, đối phương vất tay nhấc chân ở giữa, đều ẩn chứa một loại vũ trụ quy luật ý chí. Dẫn dắt, hắn cần liền là cùng này loại có được vũ trụ quy luật cường giả đối chiến, sau đó theo trên người đối phương không ngừng tìm kiếm dẫn dắt. Chỉ dựa vào cảm nộ chúng sinh, còn chưa đủ. Bởi vì dù cho có chúng sinh nhân sinh cùng trải qua, hắn đồng dạng cần một cơ hội mới có thể đủ tìm kiếm được cái kia vũ trụ ở giữa dấu giếm vũ trụ quy luật, sau đó đem hắn cùng mình chúng sinh luật dung hợp. Chỉ cần hắn tìm kiếm được này loại vũ trụ quy luật, đồng thời đem chúng sinh luật tới dung hợp, vậy hắn Diệp Thiên Mệnh liền có thể chân chính đi ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo ra tới. Làm a. Diệp Thiên Mệnh hai mắt huyết hồng phóng tới cái kia tóc dài nam tử, nhất kiếm lại nhất kiếm mạnh liệt làm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể thông qua loại phương thức này đi cảm ngộ này loại vũ trụ quy luật, đồng thời không ngừng tìm kiếm thiếu sót của mình chỗ, sau đó đi không ngừng sửa lại. Bởi vì không có người dạy, hết thảy đều cần dựa vào tự ngộ. Mà ở trong quá trình này, khẳng định sẽ đi một chút đường quanh co, thậm chí là chỗ mâu thuẫn. Không có cách nào. Cái này là kế thừa cùng khai sáng khác nhau. Mà lại, mặt khác vũ trụ vĩ độ khoảng cách nhảy quá lớn, ban đầu tại thập tam vĩ độ, muốn đem thập tam vĩ độ thăm dò rõ ràng, nhưng bây giờ đột nhiên cho hắn làm đến thập ngũ vĩ độ vũ trụ phía trên tới. Sau đó, hắn lại phải lần nữa đi tìm tòi cái thế giới này cảnh giới hệ thống. Này người nào chịu nổi? Đương nhiên, lần này hắn Diệp Thiên Mệnh không có phần nản. Làm liền xong rồi. Như là đã bị buộc đến tuyệt cảnh, còn quản mẹ nhà hắn nhiều như vậy. Gánh chịu được liền đi qua. Không chịu nổi liền chết. Ngược lại, hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã là một người cô đơn, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Ông. Theo Diệp Thiên Mệnh tâm cảnh không ngừng biến hóa, cái kia cắm ở tóc dài nam tử trước ngực thanh kiếm kia đột nhiên hơi run một chút run rẩy, nhưng thoáng qua khôi phục như thường. Chương 744, váy trắng ngoái nhìn. Chương 744, váy trắng ngoái nhìn. Nơi này chiến đấu tự nhiên là đưa tới phía trên thần khâu đám người chú ý tại bên cạnh hắn, một tên thần đường cường giả trầm giọng nói, "Nhị công tử, bọn hắn đánh nhau." Thần khâu cười nói, "Đánh thật hay, đánh cho rượu, để cho bọn họ dùng sức đánh, chúng ta đến lúc đó đi kiếm tiền nghi." Thân viên đấy, Mạc Ca Kỳ thật sớm cũng sớm đã xuống tới, nhưng hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm nơi xa phần cuối, cũng chưa qua đi. Tại bên cạnh hắn, một tên tiền sử văn minh lão giả có chút hưng phấn nói, "Thiếu chủ, chơi hắn nhóm." "Làm gì?" Mạc Ca quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả kia, chờ bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương về sau, lại để cho cái kia thần khâu đi cùng bọn hắn liều một phen, chúng ta lại ra tay, hiểu? "Ngoa tạo." Tên kia tiền sử văn minh lão giả lập tức có chút kinh ngạc. Người thiếu chủ này đột nhiên cũng mãng, chơi đầu óc, hắn còn có chút không quen. Mạc Ca gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, không nói lời nào. Mà một bên khác, giờ phút này Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thành đã điên rồi. Đúng vậy, hai người như bị điên hướng phía cái kia tóc dài nam tử phóng đi, một quyền lại một quyền, nhất kiếm lại nhất kiếm. Bạc Thanh liền là đơn thuần đánh, không ngừng ma luyện võ đạo của mình. Mà Diệp Thiên Mệnh cùng nàng khác biệt, mỗi một lần xuất kiếm về sau, đều sẽ một lần nữa tỉnh lại tự thân không đủ, đồng thời đi học tập Bạc Thanh cùng cái kia tóc dài nam tử trên người vũ trụ quy luật. Bạc Thanh là đã có chính mình đạo, bởi vậy không cần sáng tạo cái mới, chỉ cần càng sâu ma luyện. Mà Diệp Thiên Mệnh khác biệt, hắn hiện tại liền là tại khai đạo, có lẽ giờ khắc này hắn cho là mình là đúng, nhưng sau một khắc liền sẽ phủ định một khắc trước ý nghĩ của mình. Không có cách, chúng sinh nói, liền là ẩn chứa mâu thuẫn. Âm dương, thiện ác, hắc bạch, này chút đều thuộc về chúng sinh đạo này. Bởi vậy, Diệp Thiên Mệnh giờ phút này còn không có phát hiện, loại mâu thuẫn này, kỳ thật cũng đã là vũ trụ quy luật. Ầm ầm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Phúc. Vừa rơi trên mặt đất, trong miệng hắn liền phun ra một đạo tinh huyết, nhưng hắn rất nhanh liền lại bò lên, sau đó gầm lên giận dữ, tiếp theo, lại hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Bởi vì không ngừng chiến đấu, hắn hiện tại đối với loại kia tại các cái thời gian tiết điểm xuất kiếm, vận dụng càng thêm thành thạo, mà lại cũng nhanh rất nhiều rất nhiều. Trước đó cực hạn của hắn là trong vòng một tháng tất cả thời gian tiết điểm, nhưng bây giờ, cực hạn của hắn đã đi đến một tháng linh 10 ngày. Tăng lên 10 ngày. Không chỉ như thế, hắn đối với này nhất kiếm quyết sinh tử kiếm kỹ, cũng có cảm ngộ mới. Quyết sinh tử. Mỗi một lần xuất kiếm, hắn đều là chạy liều mạng, còn có lòng quyết muốn chết. Hắn hiện tại mới phát hiện, môn này kiếm kỹ, ngươi nhất định phải là chân chính đối mặt tuyệt cảnh thi triển, uy lực mới có thể lớn hơn. Liên la đập nồi dìm thuyền. Ngươi đã không có đường lui. Loại tình huống này, ngươi quyết sinh tử, mới thật sự là quyết sinh tử. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Nhưng nếu như là bình thường thi triển, khí thế loại này liền vô pháp phát huy ra, uy lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Hắn biết, môn này kiếm kỹ là năm đó Thanh Sam kiếm chủ Dương Diệm sáng lập. Hắn kỳ thật cũng rất tò mò, năm đó đến cùng là ai, thế mà nắm vị này vô địch Thanh Sam kiếm chủ bước cho đến đã sáng tạo ra này loại kiếm kỹ. Mà cách đó không xa, cái kia tóc dài nam tử lông mày hơi nhíu lại. Hắn vốn nghĩ có khả năng tùy ý giải quyết hết trước mắt hai người kia, nhưng không nghĩ tới, hai cái này thế mà như thế nghịch thiên. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trước ngực hắn trôi kiếm này hạn chế hắn chín thành thực lực. Mà hắn cũng phát hiện trước mắt hai người này giờ khắc này ở bắt hắn làm đá mài đao. Đá mài đao? Tóc dài nam tử nở nụ cười, dùng ta làm đá mài đao sao? Dứt lời, hắn tay trái đột nhiên nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép. Ầm ầm. Này đè ép đã phóng tới hắn Diệp Tiên Mệnh cùng Bạc Thanh lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép trấn áp, đó là một loại vũ trụ quy luật, thuộc về chính hắn đại đạo quy luật. Bạc Thanh đột nhiên gầm thét, trực tiếp phóng xuất ra võ đạo của mình ý chí, cái kia võ đạo ý chí bên trong ẩn chứa chính là thuộc về nàng Bạc Thanh vũ trụ võ đạo quy luật. Cưỡng ép chống cự. Mà Diệp Thiên Mệnh chỉ có thể phóng xuất ra chính mình kiếm đạo ý chí chống cự. Nhưng kiếm đạo của hắn ý chí cùng này loại vũ trụ quy luật so sánh, rõ ràng muốn yếu rất nhiều, trong chớp mắt, hắn liền bị trấn áp đến không người xuống, không thể đối kháng. Dù cho trước mắt này tóc dài nam tử một thân thực lực bị thanh kiếm kia phong ấn chín thành, mà Bạc Thanh eo cũng là đang từ từ cúi xuống. Cho dù là nàng, cũng có chút không chống đỡ được. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hai tay nắm chặt, gầm thét, hắn lần nữa thi triển ra chính mình thời gian tiết điểm, cũng chính là tại trong vòng hơn một tháng tất cả thời gian tiết điểm đồng thời phóng xuất ra chính mình kiếm đạo ý chí, còn có chính mình. Chúng sinh luật. Vô số cái Diệp Thiên Mệnh giờ phút này đồng thời chống cự. Oanh! Từng đạo kinh khủng kiếm đạo khí tức cùng ý chí trùng điệp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cưỡng ép chống cự cái kia đạo vũ trụ quy luật. Mà theo cái kia tóc dài nam tử tay trái mãnh liệt hướng xuống để ép. Ầm ầm. Bạc Thanh Võ đạo ý chí lập tức phá toái. Diệp Thiên Mệnh kiếm đạo ý chí cũng tại trong khoảnh khắc phá toái. Hai người trực tiếp bị ép tới bỏ trên mặt đất, nhưng này cô kinh khủng vũ trụ quy luật lại vẫn tồn tại như cũ, mà lại còn tại càng ngày càng mạnh. Hai thân thể người trên mặt đất run rẩy kịch liệt. Tại cái kia cố kinh khủng vũ trụ quy luật trước mặt, lúc này hai người liền tựa như mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền nhỏ, cực kỳ nhỏ bé. Mà lúc này, Bạc Thanh đột nhiên hai tay chống đất, liền muốn mạnh mẽ đứng lên. Nàng hai tay đều đang run. Mà tại nàng bên cạnh, Diệp Thiên Mệnh cũng là hai tay chống đất, mong muốn bằng vào ý chí cưỡng ép đứng lên. Nhưng theo cái kia tóc dài nam tử tay trái nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Ầm. Ầm. Hai người vừa chống đỡ lấy một điểm thân thể liền trong nháy mắt bị ép tới lại bỏ xuống dưới. Kèm thêm lấy bọn hắn võ đạo ý chí cùng với kiếm đạo ý chí đều trực tiếp cho nghiền nát. Nhưng hai người cũng không từ bỏ, còn tại không ngừng chống cự, mong muốn đứng lên. Phản kháng. Cứ như vậy, hai người lần lượt đứng lên, nhưng một lần lại bị chấn áp xuống. Cũng không biết kéo dài bao lâu, hai người ý thức đều biến đến mơ hồ, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kháng, nghĩ như thế nào trèo chống đến, đều bị vô tình chấn áp. Cuối cùng, theo cái kia tóc dài nam tử tay trái nhẹ nhàng để ép, hai người triệt để bị chấn áp bỏ trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Liên động đậy đều không thể. Nhưng tóc dài nam tử nhưng lại chưa giết bọn hắn, mà là thu hồi tay của mình, sau đó cứ như vậy lặng lặng chờ lấy. Diệp Thiên Mệnh bò trên mặt đất, không lúc đích. Hắn giờ phút này ý thức đều đã mơ hồ, một mảnh bụi nhão, nhưng vẫn là có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng. Đứng lên đi. Lúc này, tóc dài nam tử thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh chậm rãi bò lên. Tóc dài nam tử đang cười mỉm nhìn xem bọn hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hai người liền bị chuyển đưa đến trước mặt hắn. Tóc dài nam tử nhìn xem mệt mỏi hai người, mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Diệp Thiên Mệnh yếu ớt nói, không xong rồi. Bạc Thanh hai quả đấm nắm chặt, ta. Việc này đừng ra bên ngoài nói. Diệp Thiên Mệnh. Tóc dài nam tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ta xem ngươi đại đạo, đi chính là cùng chúng sinh có liên quan đại đạo, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Tóc dài nam tử nói khẽ, ngươi đạo này, lên có chút lớn. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía tóc dài nam tử, tóc dài nam tử nhìn xem hắn, chúng sinh một đạo, bao hàm vô tận, ngươi nghĩ muốn tìm đến này chúng sinh một đạo vũ trụ quy luật, độ khó sẽ có chút cao. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ta còn tại thăm dò. Tóc dài nam tử mỉm cười nói, trước không nói tương lai này chúng sinh quy luật, mới vừa bị trấn áp, ngươi có cảm tưởng gì? Diệp Thiên Mệnh yên lặng sau một lúc lâu, nói, một số thời khắc, không phải ngươi ý chí lực đủ mạnh, liền có thể giải quyết vấn đề. Có chút vấn đề có thể bằng vào ý chí là có thể giải quyết, nhưng có chút vấn đề, ngươi ý chí tại người tiên, cũng không giải quyết được. Tóc dài nam tử gật đầu, ngươi có thể minh bạch đạo lý này, nghĩ đến, ngươi cũng là trải qua không ít đánh đập. Diệp Thiên Mệnh. Tóc dài nam tử tiếp tục nói, nhưng rõ ràng, ngươi trải qua đánh đập còn chưa đủ. Diệp Thiên Mệnh. Tóc dài nam tử nói, ta vừa rồi xem ngươi chiến đấu, ngươi hẳn là muốn tham khảo ta cùng bên cạnh vị cô nương này vũ trụ quy luật, đúng không? Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Tóc dài nam tử nói, đang nói vấn đề này trước đó, ta nghĩ hỏi lại một vấn đề khác, ngươi cái kia luật là chính ngươi sáng tạo, vẫn là? Diệp Thiên Mệnh nói, lão sư ta sáng tạo. Tóc dài nam tử nhẹ gật đầu, vậy ngươi có biết, ngươi lão sư sáng tạo này luật, kỳ thật cũng đã là vũ trụ quy luật một bộ phận. Diệp Thiên Mệnh ngơ ngẩn. Tóc dài nam tử mỉm cười nói, xem ra ngươi cũng không biết, ngươi hẳn là bị nuôi thả, hải tử đáng thương. Diệp Thiên Mệnh. Tóc dài nam tử tiếp tục nói, tại tới đón bên trên vừa rồi cái đề tài kia, ngươi nói rất đúng, một số thời khắc, ý chí có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng có chút vấn đề, không phải ý chí có thể giải quyết. Ngươi biết tại sao không? Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía tóc dài nam tử, xin tiền bối chỉ giáo. Tóc dài nam tử đột nhiên chỉ nơi xa trên mặt đất, nơi đó có một con mãng xà, nhưng giờ phút này đã bị phanh thây hai nửa. Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh nhìn về phía con rắn kia, hơi nghi hoặc một chút. Tóc dài nam tử mỉm cười nói, con rắn này tại đây bên trong tu hành hẳn là có ngàn năm thời gian, nó vốn chỉ là một đầu hết sức bình thường rắn, nhưng bởi vì cái kia trên vách núi đá có một quả linh quả, cái kia viên linh quả vừa lúc là vật vô chủ, bị nó ăn. Thế là, nó một chiêu đắc đạo, cải biến vận mệnh. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta từng thấy tận mắt, nó vì leo đến cái kia bên vách núi, quẳng xuống không được mấy trăm lần, nhiều lần đều kém chút thịt nát xương tan, nhưng nó cuối cùng vẫn thành công. Đây là cái gì? Đây là nó cá nhân phấn đấu. Nhưng ngoại trừ phấn đấu, còn có một vật, gọi vận. Cũng chính là thời vận. Nó nếu như không có cái kia thời vận, nó liền không gặp được viên này linh quả. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Bạc Thanh cao mày, nghe không hiểu nhiều dáng vẻ. Tóc dài nam tử tiếp tục nói, một người cũng tốt, một cái sinh linh cũng được, trừ ra cá nhân nỗ lực bên ngoài, còn cần thời vận, không có thời vận, hắn không cách nào nhất phi trùng thiên. Nó có nỗ lực, cũng có thời vận, cho nên, nó nhất phi trùng thiên, có được ngàn năm tuổi thọ. Nhưng, nói xong, hắn nhìn thoáng qua con rắn kia, nó vừa mới bị vị cô nương này một luồng quyền ý đánh chết, ngươi biết đây là cái gì ư? Bạc Thanh. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía tóc dài nam tử nói khẽ, đây là số mệnh, mệnh cũng là một loại vũ trụ quy luật, mà loại quy luật này là tăng gốc, liền giống với vị cô nương này không phải cố ý, nhưng nó liền là chết. Nó cá nhân nỗ lực cùng cá nhân thời vận, không ngăn cản được này giữa đất trời một ít quy luật. Bạc Thanh đột nhiên hỏi, như thế nào mới có thể đủ thu hoạch được tốt tốt số? Tóc dài nam tử hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, đầu thai. Diệp Thiên Mệnh. Bạc Thanh trầm giọng nói, tiền bối, ngươi có thể là không bị định nghĩa cảnh, ngươi không phải dựa vào chính mình nỗ lực đi đến một bước này sao? Tóc dài nam tử nói, ta theo xuất sinh lên, liền không có vì tài nguyên tu luyện phát sầu qua, tương phản, sau trưởng thành, ta đối với kinh doanh có chút cảm thấy hứng thú, cha ta trực tiếp cho ta 100 triệu thoại tinh để cho ta đi lập nghiệp, dựa vào chính ta nỗ lực. Đừng nói giỡn, ta đến chết đều kiếm không được nhiều như vậy. Bạc Thanh nói, ngươi là không bị định nghĩa cảnh. Cô đương. Tóc dài nam tử ngữ trọng tâm trường nói, có vài người có thể đi đến một vị trí, nhiều khi không có nghĩa là hắn năng lực có bao lớn, mà là nhìn hắn cha năng lực lớn đến bao nhiêu. Biết ta vì cái gì thảm như vậy sao? Bởi vì ta cha không nỗ lực, cha ta nếu là nỗ lực một điểm, đi đến không bị định nghĩa phía trên, ta không cho rằng ta sẽ như vậy thảm. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, mẹ ta hết sức nỗ lực, cũng rất mạnh. Vì cái gì ta vẫn là thảm như vậy? Tóc dài nam tử nói, có lẽ không phải thân sinh a. Diệp Thiên Mệnh thần sắc cảm đạm, xác thực. Nơi nào đó không biết hư không phần cuối, một tên thân mang một bộ nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng chậm rãi quay đầu. Tầm mắt trước nay chưa có băng lãnh. Chương 745, Ngưu Bức. Chương 745, Ngưu Bức. Nữ tử váy trắng chẳng qua là ngoái nhìn thoáng qua tóc dài nam tử, liền tiếp tục quay người hướng phía nơi xa đi đến. Tại nàng cuối tầm mắt chỗ, là Diệp Huyền. Nơi nào đó đám mây phía trên. Thanh Câu đột nhiên gọi lại đang muốn ly khai Lão Dương, chờ một chút. Lão Dương quay đầu nhìn về phía Thanh Câu, Thanh Câu nói, không cần cứu được. Lão Dương, phía dưới trong vực sâu, ta. Bạc Thanh đột nhiên mở miệng, đánh chết con gian kia, ta thật không phải cố ý, thật. Tóc dài nam tử cười nói, ta biết. Bạc Thanh đột nhiên lôi kéo Diệp Thiên Mệnh quần áo, ngươi tới phản bác một thoáng, để cho ta lương tâm khá hơn một chút. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, tiền bối, nó đắc đạo về sau, cũng không có đi, vẫn như cũng ngừng lưu tại nơi này, này là vì sao? Tóc dài nam tử mỉm cười nói, tự nhiên là bởi vì ta tại đây bên trong, nó có thể cảm nhận được ta không đơn giản, mong muốn thu hoạch được càng nhiều. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem tóc dài nam tử, hỏi, cho nên, đây rốt cuộc là nhân họa, vẫn là thiên tai? Tóc dài nam tử mỉm cười nói, đối với ta mà nói, chuyện của nó, kỳ thật liền là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, ta chỉ cần một cái thiện niệm, nó liền có thể né qua một kiếp này. Nhưng tương tự, ta một cái ác niệm, cũng có thể để nó vạn kiếp bất phục. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Tóc dài nam tử cười nói, ngươi vẫn chưa rõ sao? Diệp Thiên Mệnh nói, ta hiểu được. Tóc dài nam tử cười nói, nói một chút. Diệp Thiên Mệnh thần sắc phức tạp, tiền bối một cái thiện niệm, nó liền có thể né qua một kiếp này, một cái ác niệm, nó liền có thể vạn kiếp bất phục. Mà tiền bối còn có lựa chọn thứ ba, cái kia liền là không hề làm gì. Tiền bối nếu là không hề làm gì, vậy nó là sống hay là chết, liền toàn bằng chính nó tạo hóa. Tóc dài nam tử trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, vũ trụ quy luật là cái gì? Cái kia chính là cho phép đủ loại tình huống tồn tại, mỗi một loại tồn tại, nó đều là một loại quy luật. Mà ngươi đi là chúng sinh nói, vậy thì phải càng thêm cho phép vô số loại quy luật tồn tại. Diệp Thiên Mệnh hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Bạc Thanh đột nhiên nói, ta tương đối hiếu kỳ là, nó vì cái gì không chạy đâu? Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, tiền bối đã cho nó cơ hội. Nếu như ta không có đoán sai, tiền bối ngay từ đầu cùng chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, liền đã cho nó cơ hội. Nhưng nó không có lựa chọn chạy. Bạc Thanh chân mày to túc lên, vậy liền đại ra các một nửa trách nhiệm đi. Tóc dài nam tử nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cười không nói. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối, trên người của ta cũng có một loại thời vận, đúng không? Tóc dài nam tử gật đầu. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cái này thiên mệnh khí vận, đối ta mà nói, ta hẳn là ý kiến gì đâu. Tóc dài nam tử nói, ngươi muốn làm gì dạng sự tình đâu? Diệp Thiên Mệnh nói, báo thủ. Tóc dài nam tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, trên người ngươi khí vận, đối ngươi mà nói, là một loại gia trì, nhưng cũng là một loại ràng buộc cùng hạn chế, làm đối ngươi có ít lúc, liền thiện dùng nó, làm ngươi cảm thấy nó là ràng buộc cùng hạn chế lúc, liền muốn làm đến quả quyết bỏ qua. Quả quyết bỏ qua. Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại. Tóc dài nam tử nói khẽ, chúng ta mới vừa nói chính là thời vận của mệnh, nhưng tương tự, cá nhân nỗ lực kỳ thật cũng là rất trọng yếu, tựa như con rắn kia, nó nếu như không có cá nhân nỗ lực, vậy nó ngàn năm thời gian đều không có, mấy chục năm liền biến mất. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, vấn đề của ngươi chính là thời vận cùng mệnh đều có, nhưng cần kinh nghiệm vô số lần bằng. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, tiền bối, ta hết sức thảm rồi. Tóc dài nam tử cười nói, ngươi muốn báo thủ đối tượng, thực lực như thế nào? Diệp Thiên Mệnh nói, cơ hồ là vô địch tồn tại. Tóc dài nam tử nói, nói cách khác, ngươi cần càng thêm thực lực vô địch, ngươi nếu mong muốn càng thêm thực lực vô địch, vậy ngươi tự nhiên liền trải qua càng nhiều gặp chắc trở. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Tóc dài nam tử nói, đừng mơ mịt, cũng chớ gấp, tại truy tìm đại đạo trên đường, mỗi người đều sẽ xuất hiện bao la mờ mịt cùng phản phất hoàng, đây là bình thường, chúng ta muốn làm đến liền là thủ trụ bản tâm, giữ vững tín niệm của mình. Dĩ nhiên, nói lên dễ dàng, làm lên khó, cuối cùng có thể hay không thật làm đến, đồng thời đi đến cái kia điểm cuối cùng, cũng chỉ có thể xem người. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía tóc dài nam tử, hơi hơi thi lễ, cảm tạ tiền bối chỉ bảo. Tiền bối có gì cần chúng ta làm sao? Tóc dài nam tử cười nói, giúp ta nắm chuôi kiếm này rút ra. Diệp Thiên Mệnh nói, được. Tóc dài nam tử mỉm cười nói, không sợ ta lòng mang ý đồ xấu. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy cũng nhận. Tóc dài nam tử cười ha ha một tiếng. Bạc Thanh đột nhiên nói, ngươi có cái gì chỉ điểm của ta sao? Tóc dài nam tử nhìn về phía Bạc Thanh, ngươi liền bảo trì dạng này là được, ngươi tính cách này, thiên sinh liền thích hợp tu võ đạo, hoàn toàn không cần suy nghĩ tiếp khác. Bạch Thanh do dự một chút, sau đó lần nữa cường điệu nói, con rắn này, ta thật không phải muốn cố ý đánh chết nó. Tóc dài nam tử nói, nó nhận biết, quyết định vận mệnh của nó, không có quan hệ gì với người khác. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ tóc dài nam tử. Con rắn này mong muốn tóc dài nam tử chỉ bảo, nhưng vấn đề là, con rắn này cách đây tóc dài nam tử không biết nhiều ít ước và dặm. Làm sao chỉ bảo? Đơn giản tới nói, bằng hữu của ngươi nếu có một ngày đột nhiên làm đại quan, nhưng lúc kia nếu như ngươi trong lòng không có điểm bức số, còn muốn tiến lên kết giao tình, làm cho đối phương cho ngươi để bạn cái quan làm một lần. Vũ trụ quy luật, nhưng thật ra là có khả năng tránh, thậm chí là lợi dụng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhận rõ người khác, ngươi nhận rõ chính mình. Liên giống với giờ phút này, tóc dài nam tử vì sao muốn cùng hắn Diệp Thiên Mệnh nói nhiều như vậy? Rút kiếm. Diệp Thiên Mệnh rất rõ ràng, cái này rút kiếm, liền là nhất đoạn nhân quả. Cái này là một loại trao đổi. Thế gian có rất ít loại kia vô duyên vô cớ thì tốt hơn. Đến mức này bạn kiếm về sau, còn có hay không chỗ tốt khác, vậy liền quyết định bởi tại này rút kiếm về sau nhân quả là lớn vẫn là nhỏ. Diệp Thiên Mệnh đi đến tóc dài nam tử trước mặt, hắn nhìn về phía chuôi này không chuôi kiếm, không do dự, hắn vươn tay cầm kiếm. Thanh kiếm kia hơi run một chút run rẩy, cũng không có phản kháng. Diệp Thiên Mệnh nhẹ nhàng vừa dùng lực, thanh kiếm kia vậy mà liền bị hắn như vậy nổ xuống. Làm kiếm bị rút ra trong nháy mắt đó, tóc dài nam tử thân thể lập tức như là bị rút sạch khí lực đồng dạng, trực tiếp ngã xuống, lập tức, hắn cấp tốc biến đến mở đi. Hắn tại bị xóa đi. Diệp Thiên Mệnh trong lòng giật mình, liền vội vàng tiến lên, tiền bối. Tóc dài nam tử nói khẽ, cuối cùng có thể giải thoát. Giải thoát? Diệp Thiên Mệnh có chút chấn kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng rút ra chuôi kiếm này về sau, đối phương có thể thoát khốn, nhưng không có nghĩ tới là, đối phương là trực tiếp tử vong. Rất nhanh, hắn liền hiểu. Sớm tại năm đó, chuôi kiếm này chủ nhân khẳng định liền đã chém giết trước mắt này tóc dài nam tử, nhưng đối phương cũng không có để hắn chết đến nhẹ nhàng như vậy. Tóc dài nam tử nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, người rút ra chuôi kiếm này, nhất đoạn mới nhân quả đã sinh. Còn là tốt nhân quả, vẫn là hỏng nhân quả, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Thiên Mệnh bộ nói, tiền bối có thể tại chỉ điểm một chút vãn bối sao? Không chỉ là phương diện tinh thần, tốt nhất là vật chất phương diện. Lúc này, cũng không cần cái gì mặt không mặt vấn đề. Thời vận có đôi khi cũng là chính mình tranh thủ tới. Tóc dài nam tử cười cười, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Diệp Thiên Mệnh trước mặt, trong nạp giới có ta một chút truyền thừa, ngươi sau khi ra ngoài có thể cho ta hậu nhân. Ta họ Tổ, cũng chính là tổ tộc. Gặp được ta hậu nhân lúc, này miếng nạp giới sẽ cho ngươi nhắc nhở. Ngoại trừ cái kia truyền thừa, những vật khác đều là ngươi. Diệp Thiên Mệnh thu hồi nạp giới, vãn bối nhất định làm đến. Tóc dài nam tử nhẹ gật đầu, hắn dựa vào ở trên vách tường, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, cuối cùng kết thúc. Hắn thân thể cùng thần hồn biến đến càng ngày càng hư ảo. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, tiền bối. Tóc dài nam tử đột nhiên nở nụ cười, tu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, chết trên đường cũng rất bình thường. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nhìn thấy sự tình gì đều không có phát sinh, lập tức có chút thất vọng, biến mất theo không thấy, hoàn toàn biến mất. Đám mây phía trên, Lão Dương nhìn xuống phía dưới cái kia tan biến tóc dài nam tử, hắn do dự một chút, sau đó nói, Thanh Khâu cô nương, hắn kỳ thật cũng cùng con rắn kia mở dạng, đúng không? Thanh Khâu không nói gì. Lão Dương thấp giọng thở dài, kỳ thật Thanh Khâu là có thể cứu hắn, nhưng Thanh Khâu cũng không có làm như vậy. Lão Dương nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu cô nương, vì sao không cứu? Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Thanh Khâu cô nương lại bởi vì tóc dài nam tử một câu liền thật sự tức giận, ở chung xuống tới, hắn phát hiện, vị này Thanh Khâu cô nương tính tình nhưng thật ra là người rất tốt, cũng rất hiền lành. Thanh Khâu hơi hơi trầm ngâm về sau, nói, hắn cũng không phải là chân chính lương thiện, hết thảy cách làm đều có toàn tính. Nghe vậy, Lão Dương lập tức liền hiểu, này tóc dài nam tử, đến chết kỳ thật đều là tại tự cứu, bởi vì đối phương phát hiện Diệp Thiên Mệnh không đơn giản. Nếu như là thật thiện lương, kỳ thật, đối Thanh Khâu mà nói, cứu hắn chẳng qua là tiện tay sự tình, tựa như hắn như thật sự có tâm cứu con rắn kia, tiện tay mà thôi. Nhưng hắn cũng không có cứu con rắn kia. Hắn lợi dụng rắn nói tới đạo lý. Là có đạo lý, nhưng hắn cũng không có ý thức được, kỳ thật, chính hắn cùng con rắn kia cũng giống như nhau. Lão Dương có phần hơi xúc động. Một số thời khắc, thật chính là nhất bộ đăng thiên, một bước địa ngục. Tựa như con rắn kia một dạng. Thâm viên đấy, Diệp Thiên Mệnh thần sắc phức tạp. Không bị định nghĩa cảnh, cũng sẽ chết. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh, chúng ta đi thôi. Bạch Thanh gật đầu, ừm. Trên đường, Diệp Thiên Mệnh nhìn một chút trong nạp giới có trọn vẹn 11 ước miếng vải tinh, hắn xuất ra một nửa cho Bạch Thanh, người gặp có phần. Bạch Thanh cười tủm tỉm nói, ta đây, liền không khách khí các. Nàng thu bảo. Diệp Thiên Mệnh nói, còn có một cái nửa bước không bị định nghĩa thần vật. Bạch Thanh nói, ta không muốn ngoại vật. Diệp Thiên Mệnh nói, vậy chúng ta liền để cho vị tiền bối kia hậu nhân đi. Tổ. Diệp Thiên Mệnh lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn nghĩ tới trong thôn cái kia gọi tổ hội như bức bé trai, vừa rồi tiền bối này không phải là cái kia như bức bé trai tiên tổ à? Không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn rơi trong tay trôi này không có trôi kiếm trên thân kiếm, rất nhanh, hắn thần sắc dần dần biến đến ngưng trọng lên. Trôi này không trôi kiếm so trôi này cổ kiếm còn kinh khủng hơn. Diệp Thiên Mệnh trong lòng nói, ngươi nếu không có phản kháng, vậy khẳng định là nguyện ý cùng ta hợp tác. Ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi. Một lát sau, thanh kiếm kia nói, mang ta về nhà, đi tìm đã từng chủ nhân. Diệp Thiên Mệnh nói, trong lúc này đâu? Thanh kiếm kia nói, ta liền là của ngươi chủ nhân. Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt lập tức liền đen lại, ừm. Thanh kiếm kia vội vàng nói, nói sai. Trong lúc này, ngươi có khả năng tạm thời làm chủ nhân của ta. Diệp Thiên mệnh nhẹ gật đầu, có khả năng. Ngươi là không bị định nghĩa cảnh thần vật sao? Thanh kiếm kia nói, đó là cái gì cấp bậc? Đừng vũ nhục ta. Diệp Thiên mệnh. Một lát sau, Diệp Thiên mệnh lại hỏi, ngươi tên gì? Thanh kiếm kia nói, Ngư Bức. Diệp Thiên mệnh trầm giọng nói, ta là hỏi ngươi tên là gì? Thanh kiếm kia nói, liền gọi Ngư Bức. Ngư Bức kiếm. Diệp Thiên mệnh. Chương 746, cùng con tranh đoạt. Chương 746, cùng con tranh đoạt. Ngưu Bức kiếm. Diệp Thiên mệnh cả kinh nói, người nào cho ngươi lấy cái tên này? Ngưu Bức kiếm đạo, ta chủ nhân. Diệp Thiên mệnh giơ ngón tay cái lên, đó là thực Ngưu Bức. Ngưu Bức kiếm đạo, tên của ngươi cũng rất Ngưu Bức, chúng ta là Ngưu Bức thêm Ngưu Bức tương đương với hai Ngưu Bức. Diệp Thiên mệnh vẻ mặt lập tức liền đen lại. Rất nhanh, hắn mang theo Bạc Thanh rời đi. Một bên khác, màn này Ca lão giả bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, không có động tĩnh. Chúng ta. Mạc Ca đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình. Ầm. Hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó hung hăng đập vào trên vách núi đá. Lão giả kia, Mạc Ca lại đối đầu mình tới một quyền. Phanh. Hắn trực tiếp lại không phải ra ngoài. Này nắm bên cạnh lão giả kia mấy người xem chính là một mặt ngộng. Ngoa tạo. Thiếu chủ ngươi đây là điên rồi sao? Mạc Ca cái gì cũng không có nói, một lát sau, hắn trực tiếp bay đến trên vực sâu, hắn nhìn về phía cách đó không xa thần câu, vừa muốn nói chuyện, một ngụm tinh huyết trực tiếp phun tới. Thần câu. Mạc Ca lau khỏe miệng máu tươi, sau đó khàn giọng nói, hai người bọn họ thực lực có chút mạnh. Thần câu đội bằng nói, Mạc Ca huynh, ngươi đừng đội, ngươi trước chữa thương, còn lại giao cho chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo bên cạnh thần đường cường giả liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì xem Mạc Ca thảm dạng kia, rõ ràng liền là lưỡng bại câu thương. Nhìn xem thần khâu đám người lao ra về sau, Mạc Ca lau khỏe miệng máu tươi, sau đó lấy ra một viên thuốc cho mình uống vào. Thương thế cấp tốc hồi phục. Một bên khác, Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh vừa tới đến đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo trước, liền bị thần khâu đám người đuổi theo. Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía cái kia thần khâu, lần này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại, tăng thêm trong tay hai thanh thần kiếm, chỉ cần không đối đầu chân chính không bị định nghĩa cảnh cường giả, hắn gần như là vô địch, dĩ nhiên, này là chính hắn trước mắt cho là như vậy. Đến mức Bạc Thanh, nàng giống như cũng không biết cái gì gọi là sợ. Nàng chỉ có toàn cơ bắp, muốn làm liền làm. Thần Câu mang theo mấy người tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh lúc, vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Mẹ nó, bị cái kia Mạc Ca bày một đạo. Bởi vì trước mắt Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh thoạt nhìn cũng không có thụ thương. Thảo, này đồ chó hoang Mạc Ca thế mà đấu trí. Phẫn nộ về sau, hắn liền lại rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại. Thần Câu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Diệp Thiên Mệnh, đã lâu không gặp." Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, đồ vật đều lưu lại, người đi. Thần Câu sắc mặt trầm xuống. Tại bên cạnh hắn, những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả lông mày đều là nhíu lại, cái này Diệp Thiên Mệnh là không có coi bọn họ là người sao? Trong đó một tên cường giả trực tiếp chính là muốn ra tay, nhưng lại bị Thần Câu ngăn cản. Mấy tên cường giả nhìn về phía Thần Câu, không hiểu. Thần Câu cũng không có nói rõ lý do, mà là nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh cũng đang nhìn hắn, Diệp Thiên Mệnh tầm mắt rất bình tĩnh. Thần Câu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn biết, này Diệp Thiên Mệnh nhất định là lại đạt được kỳ ngộ gì, thực lực đạt được to lớn gia tăng. Đánh. Mặc dù hắn bên này nhân số chiếm ưu, nhưng giờ phút này hắn không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Hắn cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, chủ yếu là hắn hiện tại biết sau lưng còn có tiền sử Văn Minh, nếu như bọn hắn cùng Diệp Thiên Mệnh liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng được tiện nghi, vẫn là tiền sử Văn Minh. Mẹ nó. Hắn chỉ cảm thấy thao đản. Nguyên bản hắn nghĩ là nhường tiền sử Văn Minh cùng Diệp Thiên Mệnh đánh nhau chết sống, nhưng không có nghĩ đến, mình bị phản bội một đạo. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên chậm rãi hướng phía Thần Khâu đám người đi đến. Hắn nhìn chằm chằm Thần Khâu, đồ vật lưu lại, người đi, không phải, chúng ta hai bên liều cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng, tiền sử Văn Minh ngư ông đắc lợi. Thần Khâu cười nói, ngươi biết là lưỡng bại câu thương, còn sẽ làm như vậy sao? Diệp Thiên Mệnh nở nụ cười, ta nát mệnh một đầu. Thần Khâu sắc mặt trầm xuống, được làm lựa chọn, nhưng rất nhanh, hắn liền có quyết định. Thần Khâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, thứ nhất, ta không tin thực lực ngươi bây giờ có thể làm đến hai đánh tất cả chúng ta, thứ hai, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi thật sẽ cùng chúng ta liều mạng, cho nên, ngươi như thật muốn ngọc thạch câu phần, ta đây thần đường phụng đổi tới cùng. Hắn tự nhiên không thể đem đồ vật giao ra. Này nếu là giao ra, hắn hao tổn không chỉ có riêng là mặt của mình, còn có toàn bộ thần đường. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên ngừng lại, yên lặng. Nhìn thấy một màn này, Thần Câu trong lòng lập tức đại định, này Diệp Thiên Mệnh căn bản không dám động thủ, hắn cười nói, "Lá." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh đột nhiên biến đến mở đi. Thần Câu lập tức hoảng hốt, mà cơ hồ là đồng thời, bên cạnh hắn hết thảy nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả toàn bộ đồng loạt ra tay, nhưng Bạc Thanh cũng ngay đầu tiên liền xông ra ngoài, một quyền băng hướng cầm đầu một tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Nàng thực lực rất cường hãn, dùng sức một mình liền mạnh mẽ kéo lại ba tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Mà một bên khác, cái kia Thần Câu tại nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh ra tay trong nháy mắt đó, hắn liền đã liên tục lùi lại, hắn không có lựa chọn cùng Diệp Thiên Mệnh cứng rắn, bởi vì Diệp Thiên Mệnh kiếm đạo quá quỷ dị, hắn không có nắm chắc có thể phòng ngự ở, nhưng mà, hắn vừa mới lui, xung quanh hắn thời không liền bỗng nhiên đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số đạo kinh khủng kiếm thế như là vạn sơn áp đỉnh đồng dạng hướng phía hắn hung hăng ép đi qua. Cảm nhận được cái kia cố kinh khủng kiếm đạo uy áp, Thần Câu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, từng đạo đáng sợ khí tức nương theo lấy hắn hỗn độn mẹ nguyên khí vận dâng trào mà ra, hung hăng hướng phía những cái kia kiếm thế ép đi. Nhưng sau một khắc, xuy, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra, dễ dàng liền xuyên thủng hắn tất cả phòng ngự, sau đó cái kia đạo kiếm quang tại đồng tử của hắn bên trong kịch liệt phóng to. Xuy, hết thảy đứng im. Thần Khâu giữa chân mày cắm một thanh kiếm. Cách đó không xa những thần đường đó cường giả đều ngừng lại. Bọn hắn dồn dập quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thần Khâu, tại Thần Khâu bên cạnh còn có mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả, nhưng bọn hắn vừa mới đều chưa kịp ngăn cản Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh không có sử dụng chuôi này như bức kiếm, vẫn là dùng chuôi này cổ kiếm. Một tên thần đường cường giả cả giận nói, "Diệp Thiên Mệnh, ngươi nếu là dám giết hắn, ngươi đừng mẹ hắn uy hiếp hắn." Thần Khâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia thần đường cường giả, gầm thét. Hắn giờ phút này đều muốn giết tên kia thần đường cường giả, lão giả giữa chân mày cắm một thanh kiếm, "Mẹ nó ngươi còn uy hiếp đối phương? Là ngại lão tử bị chết không đủ nhanh đúng không?" Thần Khâu hít sâu một hơi, bình phục một thoáng nội tâm của mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi muốn cái gì? Nếu đối phương không có ngay tại chỗ giết hắn, vậy hiển nhiên là có đàm." Diệp Thiên Mệnh nói, "Hết thảy nạp giới." Thần Khâu không có chút gì do dự, trực tiếp gỡ xuống chính mình nạp giới cho Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, "Là hết thảy." Thần Khâu quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả do dự một chút, cũng đều dồn dập muốn cho Diệp Thiên Mệnh nạp giới. Nhưng lúc này, một tên hôi bảo lão giả đột nhiên gầm thét, "Diệp Thiên Mệnh, ta không tin ngươi thật dám giết thần đường nhị công tử." "Ta cược ngươi không dám." Dứt lời, hắn vậy mà bốc cháy lên thân thể cùng thần hồn, sau đó hướng phía Diệp Thiên Mệnh mà tới. "Thảo." Bất thình lình một màn, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người, cầm đầu dĩ nhiên chính là Thần Khâu, hắn nổi giận, "Mẹ nó ngươi chính là không phải." Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. "Thảo, này ngươi là cố ý, đây không phải hắn thần đường người." Mà một bên, Diệp Thiên Mệnh cũng là có chút chấn kinh, hắn sở dĩ không sát Thần Khâu, có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cái kia chính là Thần Khâu rõ ràng là bị cái kia tiền sử Văn Minh bày một đạo, hắn giữ lại đối phương có thể làm cho đối phương kiềm chế lẫn nhau. Nhưng hắn không nghĩ tới, lại đột nhiên làm như thế vừa ra. "Thảo, này thần đường có nội gián, đây là đang ép mình sát thần đối a?" Diệp Thiên Mệnh hơi suy nghĩ, quay người rút ra trường kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Ầm ầm. Nay một bổ, hắn nhất kiếm mạnh mẽ đem cái kia hôi bảo lão giả chẳng ngừng, mà cái sau đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức căm tức nhìn Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi vì cái gì không giết hắn? Ngươi không có loại sao?" "Mọi người." "Diệp Thiên Mệnh, con mẹ nó." Cái kia Thần Khâu đột nhiên giận dữ, nộ chỉ hôi bảo lão giả, "Cho lão tử chơi chết hắn." "Chơi hắn?" Còn lại những thần đường đó cường giả phản ứng lại, lập tức dồn dập phóng tới cái kia hôi bảo lão giả, mà hôi bảo lão giả thì xoay người chạy. Loại cấp bậc cường giả này muốn chạy, kỳ thật vẫn là rất khó ngăn lại. Trong chớp mắt, cái kia hôi bảo lão giả liền đã chạy không biên giới. Nhìn thấy còn lại những cường giả kia còn muốn truy, Thần Khâu nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, đội bằng nói, "Trở về." Những thần đường đó cường giả trở lại bên cạnh hắn. Diệp Thiên Mệnh giống như cười mà không phải cười, nói, "Thần Khâu công tử, trong nhà ngươi có nội gián a?" Thần Khâu vẻ mặt tâm trầm, không nói lời nào. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Thần Khâu công tử, ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi, đúng không?" Thần Khâu yên lặng. Hắn tự nhiên biết, người trước mắt này là muốn khiến cho hắn Thần Khâu cùng vừa rồi cái kia hôi bảo lão giả người sau lưng làm. Mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, "Thì thật, còn có một nguyên nhân." Thần Khâu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem Thần Khâu, cười nói, "Thần Khâu công tử, kỳ thật ta hết sức kính nể ngươi." Thần Khâu chân mày cau lại, "Kính nể ta?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Đúng vậy, ta biết ngươi, ngươi thiên phú cùng ngươi ca so sánh, kém rất nhiều, nhưng ngươi lại dựa vào năng lực của mình, đem thần đường nội bộ quản lý ngay ngắn rõ ràng, đồng thời đem thần đường sản nghiệp quy mô làm lớn ra mấy lần không ngừng, thậm chí có thể cùng bạn triều chi chủ thương nghiệp chống lại. Ngươi có thủ đoạn, có đầu óc, có tâm kế. Cho nên, ta cảm thấy, ngươi không đáng chết tại đây loại đạo trích trong tay." Thần Khâu nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, không có nói chuyện, nhưng trong đáy lòng lại có chút phức tạp. Diệp Thiên Mệnh lại nói, "Thần Khâu công tử, lần sau gặp mặt, ngươi đừng hạ thủ lưu tình, ta không giết ngươi, chỉ là bởi vì kính ngươi là một cái nhân vật, không có ý khác." Nói xong, hắn mang theo Bạc Thanh quay người hướng phía đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo đi đến. Mà Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh đều không có phát hiện, tại đầu kia màu vàng kim đại đạo một phía khác phần cuối, một nữ tử đang ở lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn cùng Bạc Thanh. Chính là Đế. Đế bên cạnh còn có Lão Dương. Lão Dương tới đưa nàng. Lão Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Đế cô đương, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi bây giờ lập tức liền muốn cái chỗ kia có thể nói là tiền đồ vô lượng, bây giờ không có tất yếu lại tiếp tục nhằm vào này Diệp Thiên Mệnh. Ngươi không thích hắn, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là có thể nha. Hiện tại nam nữ chia hợp, bình thường hết sức, không phải hết thể tình cảm tách ra đều nhất định muốn làm người chết ta sống." Hắn đối Đế không có hảo cảm, nhưng nữ nhân này dù sao có Diệp Thiên Mệnh hải tử. Đế liếc qua Lão Dương, "Lão Dương, ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi chớ để ý, nhưng không thể không nói, ngươi thật sự là ngu xuẩn đáng yêu." "Lão Dương." Đế ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tầm mắt lấp lánh, "Ngươi có phải hay không cho là ta muốn giết hắn, chỉ là đơn thuần bởi vì cá nhân nguyên nhân?" Lão Dương hơi nghi hoặc một chút, "Không phải sao?" Đế hai mắt chậm rãi đóng lại, "Ngu xuẩn." "Lão Dương." Đế đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt Diệp Thiên Mệnh, "Hắn mà chết, cái kia trong bụng ta hải tử liền sẽ là duy nhất thiên mệnh nhân." Diệp Thiên Mệnh trên người thiên mệnh khí vận, nàng không đoạt nổi đến, nhưng hải tử trên người, vậy còn không tốt là sao? Chương 747, chiến không bị định nghĩa cảnh. Chương 747, chiến không bị định nghĩa cảnh. cướp đoạt thiên mệnh khí vận. Lão Dương nhìn thoáng qua đế, mẹ nó, nữ nhân này là thật độc a. Chính mình hài tử đều hạ thủ được. Hắn cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Đế gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh, nhìn xem vừa nói vừa cười hai người, nàng tâm mắt dần dần biến đến đoán độc dâng lên. Sau một hồi, nàng tâm mắt khôi phục lại bình tĩnh, sau đó quay người rời đi. Màu vàng kim dưới đường lớn, Thần Câu nhìn phía xa rời đi Diệp Thiên Mệnh cùng Bạch Thanh, yên lặng không nói. Lúc này, bên cạnh hắn một lão giả nhìn thấy Thần Câu thần sắc, sợ Thần Câu đừng Diệp Thiên Mệnh thuyết phục, thế là đội vàng nhắc nhở, "Nhị công tử, cái này Thiên Mệnh người rất không bình thường, hắn lại có thể trong thời gian thật ngắn liền đi đến trình độ như vậy. Nếu để cho hắn trưởng thành, chắc chắn là ta thần đường đại địch." Thiên Mệnh khí vận. Dù sao, thần đường khí vận chính là đệ nhị khí vận, mà Thiên Mệnh khí vận là đệ nhất khí vận. Nếu để cho hắn triệt để trưởng thành, khi đó tuyệt đối sẽ uy hiếp được thần đường. Đệ nhất, đệ nhị. Thần Câu hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn lại làm sao không biết? Hắn thần đường cùng này Diệp Thiên Mệnh ở giữa, tương đương với đại đạo chi tranh. Bởi vì, nếu như không có Diệp Thiên Mệnh khí vận, vậy bọn hắn thần đường khí vận liền là đệ nhất. Mà lại, thần đường còn có thể thôn vệ hết Diệp Thiên Mệnh khí vận. Thôn vệ. Đây mới thực sự là hấp dẫn thần đường. Ai nói ngày thứ hai mệnh khí vận không thể trở thành đệ nhất? Thần Câu đột nhiên mở hai mắt ra, "Chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Một bên lão giả lập tức kinh hãi, vội vàng nói, "Nhị thiếu gia, ngươi cứ tính như vậy. Cái này, cái kia Diệp Thiên Mệnh là cái người đọc sách, tâm nhãn rất nhiều, hắn mới vừa nói những lời kia, đại khái suất là cố ý cách làm." Thần Câu lắc đầu, cắt ngang lão giả lời nói, "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vừa rồi một kiếm kia, ta liền đã bị loại. Ta không có tư cách lại cùng người ta chơi, lại chơi, liền là tự rước lấy nhục." Nói xong, hắn tan biến tại cách đó không xa. Lão giả đám người sắc mặt có chút khó coi. Thần Câu rất mau tìm đến màn này ca đám người, nhìn thấy Thần Câu còn sống, Mạc Ca lông mày lập tức nhíu lại. Thần Câu nhẹ cười cười, "Chúc ngươi may mắn." Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở phía xa. Mạc Ca yên lặng sau một lúc lâu, "Đi." Nói xong, hắn mang theo tiền sử văn minh cường giả hướng phía Diệp Thiên Mệnh hai người phương hướng đuổi tới. Thần Câu về tới thần đường vũ trụ. Hắn đi tới một đỉnh núi phía trên, tại bên vách núi, nơi đó ngồi xếp bằng một tên nam tử, nam tử ăn mặc một bộ huyền bào, mặt hướng biển mây, tính như xử nữ. Cái này người chính là thần đường thế tử Thần Tông. Xem lấy nam tử trước mắt, Thần Câu trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Đối tại nam tử trước mắt, hắn là lại kính lại, không cam lòng, bởi vì từ nhỏ hắn liền bị đối phương đè ép. Mặc kệ hắn Thần Câu nhiều nỗ lực, hắn đều địch bất quá đối phương, một mực bị đè ép. Lúc này, Thần Tông đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đứng dậy quay người nhìn về phía Thần Câu, cười nói, "Tiểu Câu, đến, nhường đại ca nhìn một chút ngươi tu hành tiến bộ không có." Thần Câu vẻ mặt biến đổi, vội vàng quát tay, "Đại ca, ta không phải đối thủ của ngươi, đừng đừng." Chính mình này đại ca, cái kia thật đúng là một cái võ sĩ. Nói đến đánh nhau, lão lao manh liệt. Thấy Thần Tông còn muốn động thủ, Thần Câu đội và nói, "Đại ca, ta lần này tới tìm ngươi là có chuyện hướng ngươi thỉnh giáo." Thần Tông cười nói, "Nói." Thần Câu do dự một chút, sau đó nói, "Là như vậy, liền là liên quan tới cái kia Thiên Mệnh nhân Diệp Thiên Mệnh. Cái này người nếu là trưởng thành, đối với chúng ta thần đường sợ là sẽ phải bất lợi. Thế nhưng, ta cũng cảm giác cái này người rất không bình thường, sự tình lộ ra quỷ dị, hiện tại ta hết sức khó khăn, không biết là nên tiếp tục nhằm vào hắn, vẫn là dừng lại, nếu là dừng lại, một phần bạn khiến cho hắn trưởng thành." Thần Tông đột nhiên nói, "Ngươi là sợ hắn trưởng thành về sau uy hiếp được ta thần đường?" Thần Câu gật đầu. Thần Tông lắc đầu, "Tiểu Câu, ngươi nghĩ như vậy là không đúng." Thần Câu hơi nghi hoặc một chút. Thần Tông cười to nói, "Ta thần đường muốn làm, không phải đi ngăn chặn người khác bậc khởi, mà là hẳn là nỗ lực nhường tự thân trở nên càng thêm cường đại, liền bởi vì người ta có thiên mệnh khí vận, chúng ta thần đường liền dòng chống khua chiêng đi nhằm vào người ta, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta thần đường liền đã thua mặt." Thần Câu yên lặng. Thần Tông vỗ vỗ Thần Câu bả vai, "Theo thần đường góc độ xem, ta thần đường chính là đương thời thế lực lớn, bây giờ lại bởi vì sợ người ta quật khởi, liền phái cường giả nhằm vào người ta, này đã mất đi mặt, cũng mất cách cục. Theo cá nhân góc độ đến xem, nam tử hán đại trượng phu, làm việc làm minh bạch rõ ràng, sao có thể đi làm như vậy đạo trích mới làm sự tình?" Thần Câu thấp giọng thở dài, "Đại ca, hắn có thiên mệnh khí vận, nếu là thật quật khởi." Thần Tông cười to nói, "Quật khởi lại như thế nào? Hắn nếu là quật khởi, ta thần đường đánh không lại, cái kia chính là tài nghệ không bằng người, đánh không lại liền đánh không lại, không có gì đáng nói." Thần Câu yên lặng. Thần Tông tiếp tục nói, "Ta biết, ngươi không muốn tộc ta khí vận bị hắn thiên mệnh khí vận đè ép, nhưng ta cho ngươi biết, tộc ta nếu là muốn trở thành đệ nhất khí vận, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là chờ hắn Diệp Thiên Mệnh trưởng thành, sau đó quang minh chính đại, đường đường chính chính đánh bại hắn. Chỉ có dạng này, thế người mới sẽ cho là ta tộc khí vận so với hắn thiên mệnh khí vận mạnh mẽ, mà không phải hiện tại, ngươi bây giờ phái người đi nhằm vào người ta, càng thêm chứng minh, tộc ta e ngại người ta thiên mệnh khí vận." Thần Câu thần sắc phức tạp. Thần Tông đột nhiên quay người nhìn ra phía ngoài quay cuồng biển mây, nói khẽ, "Thần Câu, chân chính uy hiếp ta tộc, vĩnh viễn không phải thiên mệnh khí vận, cũng hoặc là thế lực khác, mà là ta tộc hỗn độn mẫu nguyên khí vận." Thần Câu nhìn về phía Thần Tông, ngạc nhiên, "Đại ca." Thần Tông chắp hai tay sau lưng, nhìn biển mây, "Tộc ta tất cả mọi người đang nghỉ lại vào cái này khí vận, này vừa vặn là tộc ta vấn đề lớn nhất, người tu đạo há có thể đem tương lai đại đạo đều ký thác vào một hư vô mở mịt khí vận phía trên." Dứt lời, hắn vất tay áo vung lên. "Veng!" Một đạo khí vận đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, khí thế như cầu đồng, uy áp toàn bộ thần đường vũ trụ. Hỗn độn mẫu nguyên khí vận. Thần Câu tầm mắt nóng bỏng, còn có phức tạp. Bởi vì thần tông trong cơ thể hỗn độn mẫu nguyên khí vận so với hắn hiếu thắng ít nhất 1000 lần không ngừng. Nhưng vào lúc này, thần tông đột nhiên đưa tay liền làm một quyền. Ầm ầm. Tất cả hỗn độn mẫu nguyên khí vận trực tiếp bị một quyền này của hắn nghiền nát. Đại ca, Thần Câu kinh hãi, thất thanh, không thể tin nhìn xem thần tông. Thần tông cười ha hả, vô địch lộ, không cần khí vận gia trì. Dứt lời, hắn tan biến tại chỗ, thanh âm hắn từ Vân Hải chỗ sâu truyền đến, không cần nhằm vào cái kia thiên mệnh nhân, ta muốn đi đường đường chính chính đánh bại hắn, hoặc là bị hắn đánh bại. Nhìn xem tan biến tại cuối tầm mắt thần tông, Thần Câu thần sắc phức tạp, chính mình này đại ca. Nhiều khi, khiến cho hắn đen, nhưng cũng làm cho hắn kính. Toại hải bên trong, tan phá màu vàng kim trên đường lớn. Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh chậm rãi mà đi. Đầu này màu vàng kim đại đạo thông hướng sâu trong vũ trụ, không nhìn thấy phần cuối. Bạc Thanh nhìn về phía đầu kia màu vàng kim đại đạo phần cuối, có chút hiếu kỳ nói, ngươi nói, cuối con đường này là cái gì? Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, không biết. Bạc Thanh nói, đoán xem. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, đã từng cái vũ trụ này cường giả tại thủ hộ cái thế giới này, thay lời khác tới nói, có không biết kẻ địch. Bạc Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, không biết kẻ địch. Diệp Thiên Mệnh gật đầu. Bạc Thanh đang muốn nói chuyện, mà lúc này, nàng cùng Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay người nhìn lại, cách đó không xa, màn này ca đám người đã đuổi đi theo. Hai người dừng bước lại. Mạc Ca nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh từ cái này đầu màu vàng kim trên đường lớn nhìn xuống Mạc Ca, ngươi biết Thần Khâu đám người đã rời đi, mang ý nghĩa, ngươi biết bọn hắn không làm gì được chúng ta, nhưng ngươi vẫn là tới. Ngươi hẳn là còn có cái gì át chủ bài thủ đoạn. Mạc Ca nhẹ cười rộ lên, không hổ là Thiên Mệnh nhân, này đầu góc liền là dễ dùng. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cùng Tiền Sử Văn Minh chưa từng có cái gì ân oán, các ngươi liền đơn thuần mong muốn ta Thiên Mệnh khí vận. Mạc Ca nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi giết muội muội ta. Diệp Thiên Mệnh nói, nàng muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết nàng. Làm sao? Ngươi muội muội mệnh không thể giết. Mạc Ca tầm mắt đột nhiên biến đến dữ tợn, nàng là ta duy nhất muội muội. Diệp Thiên Mệnh nhìn xuống hắn, vậy ngươi đi theo nàng a. Bạc Thanh. Mạc Ca đột nhiên giận dữ, ngăn lại nữ nhân kia. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những cái kia Tiền Sử Văn Minh cường giả vọt thẳng hướng về phía Bạc Thanh. Bạc Thanh không sợ hãi chút nào, cười to, đến được tốt. Dứt lời, nàng thả người nhảy xuống, xông về những cái kia Tiền Sử Văn Minh cường giả. Mạc Ca nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu cổ kiếm. Ông. Vô số đạo kiếm gieo thanh âm từ giữa thiên điệu đống nhiên vang vọng. Chỉ thấy Mạc Ca quanh mình không gian trực tiếp phân thành nước vạn đạo mảnh vỡ. Ngay sau đó, vô số kiếm quang cùng nhau giết ra tới. Mạc Ca lại là cũng không có e ngại, mà là lòng bàn tay mở ra, một viên màu vàng kim ngọc bội đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, một đạo ý chí đột nhiên từ trong đó dâng trào mà ra. Ầm ầm. Hết thảy kiếm quang vậy mà trong phút chốc biến diện. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Mệnh bị cái kia đạo ý chí trực tiếp chấn đến liên tục lùi lại, tại nhanh lùi lại lúc, hắn quanh mình không gian từng khúc nổ tung, tiến diệt. Trên người hắn kiếm đạo khí tức cũng là đang không ngừng phá thoái, tiến diệt. Diệp Thiên Mệnh dừng lại lúc, hắn thân thể đều đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Mạc Ca, Mạc Ca trong tay cái viên kia trong ngọc bội, ẩn chứa một đạo ý chí, không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí. Mạc Ca gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh, ta biết ngươi hết sức nghịch thiên, nhưng ngươi có biết này miếng bên trong ngọc bội ý chí là cái gì ý chí? Đây là không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí. Dù cho cũng chỉ là một luồng, cái kia cũng không phải ngươi có thể chống lại. Dứt lời, hắn phất tay áo bung lên, cái viên kia ngọc bội trực tiếp phóng lên tận trời. Ngay sau đó, cái kia đạo kinh khủng ý chí như là ngàn tỷ tọa như núi lớn hung hăng ép hướng về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh. Giang giác. Theo này sở ý chí uy áp hiện hiện, Diệp Thiên Mệnh dưới chân đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo vậy mà đều có chút không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cảm thụ được cái kia cố kinh khủng không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí, Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Lưu Bức Kiếm thanh âm đột nhiên từ Diệp Thiên Mệnh trong đầu vang lên, ta tới. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, không cần. Kiếm tu há có thể quá mức ỷ lại thần vật. Dứt lời, hắn liền trong tay cổ kiếm đều đung ra. Lưu Bức Kiếm đột nhiên nói, mẹ nó, người có ý đồ. Chương 748, Họa Vô Tận không phải người. Chương 748, Họa Vô Tận không phải người. Trực diện cái kia không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí. Diệp Thiên Mệnh làm quyết định này, cũng không phải là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, mà là hắn cần muốn nhìn mình bây giờ thực lực cực hạn, cùng lúc đó, cũng muốn tự mình đối mặt một thoáng này loại không bị định nghĩa cấp bậc cường giả. Dù sao, hắn Diệp Thiên Mệnh trung cực địch nhân là cái kia Họa Vô Tận cùng người đeo mặt nạ. Mà này Họa Vô Tận nhưng chính là không bị định nghĩa cảnh, đến mức người đeo mặt nạ kia càng mạnh. Như giờ phút này hắn Diệp Thiên Mệnh bị một đạo ý chí liền ngăn chặn, vậy sau này như thế nào đảm đi báo thủ? Diệp Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo ý chí đè xuống, hắn hai tay nắm chặt, một loại khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra. Quyết sinh tử. Diệp Thiên Mệnh lòng bàn tay mở ra, những khí thế kia hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một thanh kiếm. Hắn hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên hướng phía trước liền là để ép. Giờ khắc này, hắn hết thể kiếm ý cùng kiếm thế đổ xuống mà ra. Tự nhiên còn có hắn chúng sinh luật. Hắn muốn nhìn thực lực mình cực hạn. Khi hắn một kiếm này đè xuống trong nháy mắt đó, hắn hết thể kiếm thế cùng kiếm đạo ý chí cũng giống như vỡ đê từ kiếm bên trong nghiêng mà ra, hung hăng đối mặt cái kia đạo kinh khủng ý chí uy áp. Ầm ầm. Cả hai vừa mới tiếp xúc, Diệp Thiên Mệnh chỗ một khu vực như vậy liền như là mấy trăm vạn ngọn núi lửa bùng nổ đồng dạng, một đạo lực lượng đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt bộc phát ra, mà Diệp Thiên Mệnh cũng bị cái kia cỗ uy áp trong nháy mắt ép đến liên tục lùi lại mãi đến đầu kia màu vàng kim đại đạo phần cuối. Mà tại đây nhanh lùi lại quá trình bên trong, Diệp Thiên Mệnh toàn thân trực tiếp từng khúc nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Thiên Mệnh cảm thụ được nhục thân của mình tại bị xé nát, cũng cảm thụ được cái kia cô ý chí khủng bố, nhưng hắn vẫn là gắt gao cắn răng, kiên trì. Hắn biết, hắn nếu như vận dụng trôi này như bức kiếm, cái kia liền có thể lập tức giải thoát. Nhưng hắn không có. Hắn chính là muốn xem cực hạn của mình ở nơi nào. Tại cái kia cố kinh khủng ý chí áp bách dưới, Diệp Thiên Mệnh không chỉ thân thể phá toái, liền linh hồn cũng cấp tốc cũng biến thành mờ đi, không chỉ như thế, ý thức hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Không thể chết. Chính mình không thể chết. Mối thù của mình còn chưa báo. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên gầm hét, đã chỉ còn linh hồn hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ khí thế lần nữa từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, nhưng qua trong giây lát liền bị nghiền nát, bất quá sau một khắc, lại có mới một cỗ khí thế trào ra. Không khuất phục. Liều mạng. Mà hắn mỗi một lần khí thế đều sẽ so với một lần trước càng thêm cường đại. Lần này, hắn không có bất kỳ cái gì ỷ lại chi tâm, bởi vì hắn biết, hắn chỉ có thể dựa vào chính hắn đã không có người có khả năng dựa vào. Hắn Diệp Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hắn còn không muốn chết, nếu không muốn chết, vậy thì phải chống đỡ. Trăm ngàn lần khí thế không ngừng nghiến diện, lại không ngừng tân sinh. Mỗi một lần khí thế bị nghiền nát, nhưng lần sau, khí thế của hắn cùng ý chí đem trở nên càng thêm cường đại. Cuối cùng, hắn ngừng lại, giờ phút này, hắn đã đi tới đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo phần cuối. Linh hồn hắn hư ảo như là một luồng khói xanh đồng dạng, vô cùng trong suốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tiêu tán, nhưng trên người hắn cố khí thế kia lại càng khủng bố hơn. Đã siêu việt đồng dạng nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Giờ khắc này, hắn tự thân kiếm thế cùng ý chí phảng phất đạt được tân sinh. Đó là tuyệt cảnh đập nồi dìm thuyền sau tân sinh thủy biến. Nhìn thấy một màn này, phía dưới màn này ca vẻ mặt lập tức biến đến trắng bệnh, làm sao có thể? Không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh túi đầu xem hướng phía dưới màn này ca, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cực kỳ tùy ý nói, chỉ thường thôi. Mà ca. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn giờ phút này, tâm cảnh sát thực có chút không giống. Vừa mới bắt đầu tại đối mặt cái kia sở ý chí lúc, hắn kỳ thật cũng là kiếm kỵ, tín niệm cũng có dao động qua, cái kia chính là muốn hay không dùng cái kia hai thanh kiếm. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn không cần. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến, hắn dùng trôi này cổ kiếm quá nhiều lần, hắn phát hiện, hắn đối với mình thực lực chân thật đã có chút mơ hồ. Cực hạn của mình ở đâu? Nếu như vừa mới dùng cái kia hai thanh kiếm, vậy hắn Diệp Thiên Mệnh dù cho đối kháng ở cái kia đạo ý chí, cái kia cũng không phải dựa vào hắn lực lượng của mình. Mà hắn biết rõ, hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại đã không người có thể dựa vào, càng không thể dựa vào này hai thanh kiếm. Này hai thanh kiếm có khả năng tại thời khắc mấu chốt dùng, nhưng hắn Diệp Thiên Mệnh nhất định phải có một cái nhận biết, cái kia chính là mục tiêu của hắn là siêu việt này hai thanh kiếm. Tại chịu đựng về sau, hắn mới phát hiện, cái kia sợ ý chí cũng không có đáng sợ như vậy. Không có đáng sợ như vậy. Làm ngươi đi trực diện chính mình sợ hai nhất đồ vật về sau, chịu nổi về sau, lại quay đầu xem, thật không có đáng sợ như vậy. Đáng sợ là không có dũng khí đi trực diện cái kia kinh khủng. Đương nhiên, Diệp Thiên Mệnh không có thật kinh thị không bị định nghĩa cảnh cường giả, dù sao, đây chỉ là người ta một đạo ý chí. Nay một luồng ý chí, khả năng liền người ta bản tôn một phần 100.000 thực lực đều không có. Diệp Thiên Mệnh. Lúc này, màn này ca gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ngươi quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi thế mà. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên khoát tay chặn lại, ngươi còn có thể thôi động cái kia đạo ý chí sao? Nếu không thể, ta nhất kiếm giết ngươi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì hắn phát hiện Mạc Ca sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng, thôi động này sợ ý chí, cũng là có rất lớn tiêu hao. Mạc Ca nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, vậy ngươi đoán xem a. Ha ha. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên cười ha hả, coi như ngươi có thể lần nữa thôi động, ta Diệp Thiên Mệnh lại có sợ gì? Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang cuốn theo lấy vô tận kiếm thế cùng kiếm đạo ý chí tàn nhẫn chạm mà xuống, chém thẳng Mạc Ca. Nói làm liền làm. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh trực tiếp động thủ, màn này ca trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, hắn gầm lên giận dữ, dùng hết chính mình tất cả lực lượng thúc giục khối ngọc bội kia. Liều mạng, không có lựa chọn khác. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cái viên kia trong ngọc bội, cái kia đạo ý chí lần nữa tuôn ra. Kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ hết thảy. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Mệnh trong tay kiếm đột nhiên đổi thành chuôi này như bức kiếm. Xuy, chuôi kiếm này vậy mà dễ dàng liền xé nát cái kia sợi ý chí, sau đó thẳng tắp chém xuống, đem màn này ca một phân thành hai. Máu tươi ngũ tạng bùng vãi một chỗ, trực tiếp miểu sát. Nhẹ nhàng, Diệp Thiên Mệnh thu hồi Mạc Ca nạp tới, lập tức túi đầu nhìn về phía trong tay thanh kiếm kia, thần sắc mặc dù bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã kinh đảo hải lãng. Hắn biết chuôi kiếm này như bức, nhưng không nghĩ tới như bức như vậy. Ngoa tạo, hắn đều chấn kinh. Hắn vừa mới cũng không dùng đến lực lượng của mình, chuôi kiếm này chính mình lực lượng bản thân liền dễ dàng vỡ vụn cái kia đạo kinh khủng ý chí. Mẹ nó, không hợp thói thường. Lúc này, như bức kiếm đột nhiên mở miệng, ngươi lần thứ nhất không cần ta, là không muốn có ỷ lại chi tâm, là muốn bước ra cực hạn của mình. Ta có thể hiểu được. Nhưng làm sao lần này lại dùng? Ngươi liền không sợ có ỷ lại chi tâm? Diệp Thiên Mệnh đè xuống khiếp sợ trong lòng, sau đó cười nói, người đọc sách, sợ nhất cổ hủ, coi là đen liền là đen, trắng liền là trắng. Cái thế giới này vĩnh viễn tồn tại màu xám khu vực, ta không thể chết thủ một chút lý niệm cùng quy củ. Thế giới biến hóa muôn vàn, ta tự nhiên vận dụng một lòng. Như Bức Kiếm yên lặng một lát sau, cười nói, ngươi quả thật có chút đồ vật. Diệp Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, hắn không nói thêm gì nữa, mà là quay người nhìn về phía cách đó không xa Bạc Thanh, không thể không nói, Bạc Thanh là thật là mạnh, giờ phút này lấy một địch sáu. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, những cái kia tiền sử văn minh cường giả phát giác được Diệp Thiên Mệnh tầm mắt, cũng đều dồn dập ngừng lại, Tại nhìn thấy màn này ca đã bị chém giết lúc, bọn hắn vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó xem. Cầm đầu một lão giả liền nói ngay, rút lui. Nói xong, đoàn người xoay người chạy. Mặc ca có thể là vận dụng chính mình bảo mệnh thân vật, nhưng mà vẫn như cũng bị chém giết. Phải biết, đây chính là một luồng không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí a. Đơn giản không hợp thói thường. Không có chút gì do dự, tất cả mọi người xoay người chạy. Bì bì. Lúc này, Bạc Thanh đột nhiên hô lớn, con mẹ nó chứ còn không có đánh qua nghiện đâu. Nói xong, nàng liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Thiên Mệnh giữ chặt. Diệp Thiên Mệnh nói, chúng ta trước làm chính sự. Bạc Thanh trừng mắt nhìn, cái gì chính sự? Diệp Thiên Mệnh quay người chỉ đầu kia màu vàng kim đại đạo phần cuối. Ồ nha. Bạc Thanh lấy lại tinh thần, đi một chút, trước làm bà bối. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Bạc Thanh đột nhiên nói, ngươi mới vừa rồi là không phải đột phá. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, đúng thế. Bạc Thanh đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Diệp Thiên Mệnh nói, không biết. Bạc Thanh chân mày to cao lại, ngươi thật không tu cảnh giới? Diệp Thiên Mệnh nói, không tu. Bạc Thanh không hiểu, vì sao a? Diệp Thiên Mệnh nói, ngược lại qua không được bao lâu, cảnh giới liền vô tác dụng, rất loạn, còn không bằng không tu. Bạc Thanh. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, mặc dù không tu cảnh giới, nhưng hắn đối tại mình bây giờ chiến lược đã có một cái rõ ràng nhận biết. Cái kia chính là không sử dụng chúng sinh luật, cũng có thể cùng nửa bước không bị định nghĩa cảnh cương nhất cương. Nếu như vận dụng cổ kiếm thêm chúng sinh luật, cái kia có thể tùy tiện giết một nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Nhưng cùng không bị định nghĩa cảnh, còn kém từ xa. Thoạt nhìn rất mạnh mẽ, kỳ thực yếu đến một thớt. Bởi vì hắn có một loại cảm giác, cái kia chính là khi hắn tại nửa bước không bị định nghĩa cảnh bên trong vô địch về sau, như vậy, địch nhân của hắn liền sẽ hết sức sắp biến thành không bị định nghĩa cảnh. Tựa hồ có một bàn tay vô hình không ngừng mà tại làm hắn. Diệp Thiên Mệnh trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình bị làm cục? Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nếu quả thật có người làm như vậy chính mình, cái kia không thiếu đạo đức sao? Nơi nào đó đám mây phía trên, Lão Dương đi vào Thanh Khâu sau lưng, hắn thấp giọng nói, Thanh Khâu cô đường, con của ngươi vừa mới đột phá, đã nửa bước không bị định nghĩa cảnh nhanh vô địch. Thanh Khâu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nói, đột phá nhanh như vậy? Lão Dương gật đầu, con của ngươi vẫn có chút đồ vật. Thanh Khâu liền nói ngay, nhanh nhường họa vô tận bên trên cường độ, lập tức. Lão Dương. Lão Dương do dự một chút, sau đó nói, làm như vậy, có phải thật vậy hay không không tốt lắm? Có muốn không? Khiến cho hắn vui vẻ một quãng thời gian. Thanh Khâu nghiêm mặt nói, nghiêm sư xuất cao đồ, côn đồng xuất hiếu tử. A a, nhớ kỹ, đây là họa vô tận ý tứ, không có quan hệ gì với ta. Họa vô tận thật không phải là người. Họa vô tận. Lão Dương. Chương 749, con không dạy, lỗi của cha. Chương 749, con không dạy, lỗi của cha. Tàn phá màu vàng kim trên đường lớn, Diệp Thiên Mệnh cùng Bạc Thanh tò mò đánh giá bốn phía, vừa rồi Diệp Thiên Mệnh cùng cái kia đạo không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí một trận chiến, mặc dù làm cho đầu này tàn phá đại đạo xuất hiện rất nhiều vết rạn, nhưng nó cũng không phá toái. Tàn phá màu vàng kim trên đường lớn có lít nha lít nhít nhỏ bé phủ văn màu vàng, này chút phủ văn màu vàng bên trong ẩn chứa một loại lực lượng thần bí quy tắc, nhưng lại tựa như bị phong ấn đồng dạng, vô pháp hiện hiện ra. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia màu vàng kim tàn phá đại đạo phần cuối, tại phần cuối, màu vàng kim tàn phá đại đạo lộ chặt đứt một đoạn, này một đoạn có hơn 10 vạn trượng dài, mà tại đối diện, nơi đó đứng vững vàng một đạo thông thiên địa cổ. Rất nhanh, hai người đi tới đầu này tàn phá màu vàng kim đại đạo trước, hai người ngóng nhìn đối diện tòa kia bia cổ thượng ẩn nước rõ ràng hai cái huyết hồng chữ lớn, thần chủ. Thần chủ. Ngay tại Diệp Thiên Mệnh nghi hoặc lúc, Bạc Thanh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, làm này bước ra một bước trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng kiếm đạo uy áp đống nhiên buông xuống. Ầm ầm. Bạc Thanh trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen. Mà nàng bay ngược quá trình bên trong, chỗ qua không gian trực tiếp như là bị lê đồng dạng xé thành một đầu không nhìn thấy đầu to lớn khe rãnh. Diệp Thiên Mệnh trong lòng giật mình, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài, trọn vẹn bay nửa khắc đồng hồ mới tìm đến Bạc Thanh. Giờ phút này Bạc Thanh thân thể đã bị nghiền nát, chỉ còn linh hồn, mà linh hồn này còn vô cùng hư ảo. Diệp Thiên Mệnh vội vàng lôi đi đến trước mặt nàng, không có sao chứ? Bạc Thanh còn có chút tỉnh tỉnh. Sau một lúc lâu, nàng mới lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo phần cuối, đó là. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi trước chữa thương. Nói xong, hắn vất tay áo vung lên, giữa sân thời không một hồi biến ảo, hắn mang theo Bạc Thanh tiến nhập chính mình đặc thủ thời không. Tại Bạc Thanh chữa thương trong lúc đó, Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo, thần sắc nghiêm trọng, vừa rồi cái kia đạo ý chí uy áp thực sự khủng bố, ít nhất là không bị định nghĩa cảnh. Không bị định nghĩa. Diệp Thiên Mệnh hai tay chậm rãi nắm chặt lại, cảnh giới này năng lực, căn bản không phải phía dưới cảnh giới có thể so với, những cái được gọi là nửa bước không bị định nghĩa cùng cảnh giới này ở bề ngoài là nửa bước, kỳ thực là khác biệt trời vực. Đặc biệt là không bị định nghĩa cảnh bên trong, cũng chưa mạnh yếu, mà vừa mới cái kia đạo ý chí uy áp, rõ ràng liền so Mạc Ca triệu hoán đi ra cái kia đạo ý chí uy áp mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Rất nhanh, Bạc Thanh thân thể cùng thần hồn khôi phục. Nàng xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh bên cạnh, khi nàng nhìn về phía đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo lúc, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Đúng lúc này, Nhu Bức Kiếm đột nhiên nói, các ngươi nếu là muốn đi qua, ta có thể giúp một tay. Diệp Thiên Mệnh xuất ra Nhu Bức Kiếm, ngươi có khả năng. Nhu Bức Kiếm nói, có khả năng, bởi vì vừa rồi cái kia đạo kiếm đạo uy áp là ta chủ nhân lưu, ta sở dĩ không có nhắc nhở các ngươi, không phải cố ý, là cố ý. Diệp Thiên Mệnh. Nhu Bức Kiếm nói, ta cảm thấy đối với các ngươi hẳn là có chút trợ giúp. Diệp Thiên Mệnh lập tức hiểu rõ Ngưu Bức Kiếm ý đồ, rõ ràng bị đánh ép một thoáng có thể để cho mình hai người thanh tỉnh một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh, Bạch Thanh gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia tàn phá màu vàng kim đại đạo phần cuối, trong mắt nàng đã không có ngưng trọng, chỉ có nóng bỏng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng có chút kính nể. Không thể không nói, trên cái thế giới này có vài người liền là biến thái như vậy. Gặp được thời điểm khó khăn, vĩnh viễn sẽ không thể hiện ra nhụt chí cùng đối phế, chỉ có hưng phấn. Này chính là cường giả chi tâm a. Càng mạnh, nàng liền càng hưng phấn. Diệp Thiên Mệnh lại có chút bất đắc dĩ, hắn không phải là không có cường giả chi tâm, mà là đối thủ của hắn quá mẹ hắn mạnh. Nhưng hắn cũng phát hiện, hắn hiện tại không sợ hãi. Mạnh hơn lại như thế nào? Cùng lắm thì vừa chết. Hắn Diệp Thiên Mệnh hiện tại một người cô đơn, sợ cái lông gà. Làm không có gì có thể lại mất đi về sau, ngươi liền sẽ không sợ hãi. Ngưu Bức Kiếm đột nhiên nói, các ngươi muốn qua sao? Ta có khả năng mang các ngươi đi qua. Diệp Thiên Mệnh lại là quả quyết lắc đầu. Ngưu Bức Kiếm không hiểu, vì sao? Diệp Thiên Mệnh nhìn xem bên kia, ta hiện tại không chịu nổi càng nhiều nhân quả. Mục Thần Thương từng nói với hắn, làm việc phải có kính sợ. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì dựa vào, cũng không có người đảm bảo, không thể giống như trước kia như vậy không cố kỵ gì, càng không thể nhân quả gì đều dính. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh, ngươi đi qua sao? Bạch Thanh lắc đầu. Nàng mặc dù có cường giả chi tâm, cũng biết bên kia khả năng có trong truyền thuyết mệnh số, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, lấy nàng thực lực bây giờ, qua bên kia, một con đường chết. Diệp Thiên Mệnh cười nói, vậy chúng ta trở về. Bạch Thanh gật đầu, được. Hai người trở về. Ngưu Bức Kiếm đột nhiên nói, thiếu niên, ta kỳ thật có chút hiếu kỳ, thứ nhất tò mò, ngươi thật giống như đối chủ nhân của ta cùng với lai lịch của ta không có chút nào cảm thấy hứng thú. Diệp Thiên Mệnh cười nói, nhưng thật ra là cảm thấy hứng thú, cũng phi thường tò mò. Ngưu Bức Kiếm nói, vậy ngươi vì tại sao không hỏi? Diệp Thiên Mệnh nói, ta thực lực bây giờ cùng tiền bối hẳn là hai thế giới a. Ngưu Bức Kiếm nói, ngươi không cần gọi ta tiền bối, này nghe khó chịu, ngươi gọi ta Ngưu Bức đi. Ta thích cái này. Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bức Kiếm nói, đảo cũng không tính là hai thế giới, ngươi thiên phú thật không tệ, tâm tính cũng được, đến chỗ nào đều sẽ lẫn vào không kém. Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, ta ơn Ngưu Bức tán thành bất quá, ta vẫn là nghĩ đi trước làm tốt dưới đường. Nếu là tiền bối muốn trở về, tùy thời cũng có thể rời đi. Ngưu Bức Kiếm yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta không đổi. Ngược lại bây giờ đi về, cũng không có chỗ đi, ta trước cùng ngươi sóng một cái đi. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, được. Ngưu Bức Kiếm tiếp tục nói, cái thứ hai tò mò, lực lượng của ngươi khá là quái dị. Diệp Thiên Mệnh biết nó nói là cái gì, cười nói, đó là chúng sinh luật, lão sư ta sáng tạo. Ngưu Bức Kiếm nói, cái kia ngươi lão sư rất mạnh, lực lượng này đã chạm tới vũ trụ quy tắc cùng ý chí. Diệp Thiên Mệnh nói, Ngưu Bức tiền bối, vũ trụ quy tắc là vũ trụ quy tắc, vũ trụ ý chí là ý chí, đúng không? Ngưu Bức Kiếm nói, đúng. Diệp Thiên Mệnh hỏi, ý chí áp đảo quy tắc phía trên, vẫn là quy tắc bao trùm ý chí phía trên? Ngưu Bức Kiếm trầm mặc. Diệp Thiên Mệnh hỏi lại, làm sao? Ngưu Bức Kiếm lại trầm mặc chỉ chốc lát về sau, mới nói, ta biết, thế nhưng, lại có chút phức tạp, ta không biết nên làm sao biểu đạt. Ai, ta chủ nhân năm đó để cho ta đọc thêm nhiều sách, ta liền biết ngày ngày thổi Ngưu Bức. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, có phải như vậy hay không? Quy tắc vốn là áp đảo ý chí phía trên, nhưng khi ý chí đủ mạnh về sau, kỳ thật là có thể cải biến quy tắc. Ngưu Bức Kiếm nói, ngươi tổng kết rất đúng, nhưng kỳ thật so này phức tạp hơn một chút, bởi vì ta chủ nhân năm đó cũng đề cập qua việc này. Diệp Thiên Mệnh nói, tiền bối nói thế nào? Ngưu Bức Kiếm nói, ta không có nghe. Diệp Thiên Mệnh. Ngưu Bức Kiếm cười nói, ta liền một thanh kiếm, mặc kệ những cái kia ngổn ngang sự tình, chủ nhân để cho ta làm người nào ta liền làm người nào. Diệp Thiên Mệnh cười nói, được a. Bạch Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, ta muốn ở chỗ này tu luyện một thoáng. Bạch Thanh nhìn xem hắn, ngươi không có quá nhiều thời gian. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ta biết, cho nên chỉ có thể ở có hạn thời gian bên trong tu luyện một thoáng. Bạch Thanh nói, cần ta hỗ trợ không? Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Bạch Thanh cô nương, ngươi muốn đạt tới không bị định nghĩa, chính ngươi cho là mình còn kém bao nhiêu? Bạch Thanh nói, như không bên ngoài nhân tố, ta cảm thấy ta có thể làm, tùy thời có thể làm. Diệp Thiên Mệnh tự nhiên hiểu rõ Bạch Thanh nói tới bên ngoài nhân tố là cái gì, hắn lặng yên chỉ chốc lát về sau, nói, Bạch Thanh cô nương, chúng ta một đường đi đến bây giờ, ta tự nhận là tính bằng hữu, ngươi cùng ta giao cái đấy, nếu là ta có một cái ý nghĩ có thể liều một phen, ngươi có nguyện ý hay không? Bạch Thanh nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Thiên Mệnh nghiêm túc nhìn xem nàng. Bạch Thanh tới gần Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được một hồi mùi thơm ngát đập vào mặt, hắn có chút giật mình, mà lúc này, Bạch Thanh đột nhiên thấp giọng nói, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Diệp Thiên Mệnh duỗi ra một cái tay, đang muốn khoát tay, biểu thị không có nắm chắc, Bạch Thanh con mắt lập tức sáng lên, năm thành năm bát. Thật tốt, ta làm. Diệp Thiên Mệnh. Bạch Thanh một bàn tay chụp về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh liền vội vàng lui về sau một bước, tránh thoát nàng một tát này, hắn là biết đến, nữ nhân này lực lượng quá bất hợp lý. Bạch Thanh một bàn tay là không, cũng không có để ý, cười to nói, ta chờ ngươi tin tức, đoạn này lịch luyện, ta thu hoạch cũng không ít, ta muốn trở về thật tốt mài giũa một chút, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng quay người liền biến mất không thấy. Nhìn xem nói đi là đi, tính cách hào sảng Bạch Thanh, Diệp Thiên Mệnh trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn tu luyện, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một bầy khí tức kinh khủng. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối tầm mắt, một đạo thời không đống nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một đám cường giả mạnh mẽ vọt ra. Cầm đầu là một lão giả, mà này sau lưng lão giả còn có 16 tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh sắc mặt trầm xuống. Trong đám người này có mấy người hắn nhận biết, chính là cái kia tiền sử Văn Minh. Mẹ nó, giết nhỏ tới lao đó a. Nhưng Diệp Thiên Mệnh cũng không có hết sức e ngại. Diệp Thiên Mệnh, cái kia lão giả dẫn đầu mới vừa xuất hiện, một đôi tầm mắt liền như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng gắt gao đóng ở Diệp Thiên Mệnh trên thân. Diệp Thiên Mệnh đánh giá liếc mắt hắn, sau đó nói, Mục ca cùng Mạc Kim Chiêu là con gái của ngươi a. Lão giả cầm đầu nói, chính là, ngươi giết bọn hắn, ngươi. Chê cười. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp cắt ngang lão giả cầm đầu, bọn hắn muốn giết ta, còn không cho phép ta giết bọn họ. Còn không dạy, lỗi của cha, cái chết của bọn hắn liền là ngươi lão đầu này sai, ngươi nếu để cho bọn hắn nhiều đọc sách, để cho bọn họ rõ lý lẽ, bọn hắn có thể chết. Bọn hắn hiện tại đã chết, mà ngươi lại còn không biết ăn năn, còn muốn tới vì bọn họ báo thù. Ngươi thật sự là trong lỗ mũi nhét hoa tiêu, thê ngươi cái mũi. Chương 750, ta tránh ngươi phong mang. Chương 750, ta tránh ngươi phong mang. Nưu Bức Kiếm cả kinh nói, ngoa tào, ngươi không phải người đọc sách sao? Ngươi thế nào như thế có thể mắng chửi người? Diệp Thiên Mệnh, mà nơi xa, cái kia cầm đầu tiền sử Văn Minh lão giả đột nhiên giận dữ, lúc này trực tiếp đột nhiên một quyền đối Diệp Thiên Mệnh liền đánh tới. Một đạo quyền mang ngang qua thời không, hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh. Đối mặt này một quyền kinh khủng, Diệp Thiên Mệnh đưa tay liền là nhất kiếm, mặc dù chỉ là ra nhất kiếm, nhưng bốn phía thời không lại đột nhiên nứt toác ra, không mấy đạo kiếm quang giết ra tới. Ầm ầm. Hai người lực lượng vừa mới tiếp xúc, giữa thiên địa chính là đột nhiên bộc phát ra từng đạo kinh khủng kiếm quang cùng quyền mang sóng xung kích. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh một kiếm này vậy mà chống đỡ đỡ được lực lượng của mình, lão giả kia lập tức giật mình, này Diệp Thiên Mệnh hiện tại có thể chẳng qua là vô gian cảnh a. Như thế mạnh, không có suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, lại một đạo khí tức đột nhiên từ nơi xa bạo tập tới. Khí tức vô cùng cường đại, vừa xa giữa sân tất cả mọi người, bao quát tiền sử Văn Minh lão giả dẫn đầu. Diệp Thiên Mệnh cảm nhận được cái kia đạo khí tức kinh khủng, lông mày cũng là thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, cái kia đạo khí tức kinh khủng, vậy mà không hề yếu lúc trước màn này ca thả ra cái kia đạo không bị định nghĩa cảnh ý chí. Người tới chẳng lẽ là không bị định nghĩa cảnh? Rất nhanh, cái kia đạo khí tức rơi ở trong sân, là một tên nam tử. Người tới chính là cái kia thần tông. Khi nhìn thấy thần tông lúc, cái kia tiền sử Văn Minh lão giả dẫn đầu ngưng trọng nói, "Thần tông, ngươi..." Thần tông nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, "Nguyên lai là Mạc Lâu Văn Minh chủ, không ngờ tới ngươi tự mình xuống chẳng đến, ngươi này liền có chút đầu phân." Mạc Lâu sắc mặt trầm xuống, "Thần tông, ngươi có ý tứ gì?" Thần tông cười nói, "Không có ý gì." Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, "Ngươi chính là Diệp Thiên Mệnh?" Diệp Thiên Mệnh gật đầu, "Ừm, ngươi là Thần Câu Hán ca." Thần Tông cười nói, "Đúng thế." Diệp Thiên Mệnh nói, "Tới đánh ta?" Thần Tông lắc đầu, "Ta không phải tới đánh ngươi, ta là tới nói cho ngươi, trước đó ta tại tu luyện, bởi vậy, ta không biết Thần Khâu làm những chuyện kia. Việc này là ta thần đường làm không có kết cục, ta đại biểu thần đường cùng ngươi nói lời xin lỗi." Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, cũng chỉ là nói lời xin lỗi, không có chút cái gì cái khác biểu thị. Thần Tông ngơ ngẩn, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh sẽ nói như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Ngươi muốn cái gì?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Ta cảm thấy là như vậy, đại lao ra, làm việc nên có đảm đường, nếu làm sai sự tình, đồng thời lựa chọn nói xin lỗi. Vậy liền không nên chẳng qua là trên miệng đạo đạo xin lỗi, không phải, ta cũng đánh ngươi một chầu, sau đó giải thích với ngươi, này không chỉ lộ ra không có thành ý, còn hết sức vô nghĩa, ngươi cảm thấy thế nào?" Thần Tông suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ngươi nói, có lý." "Thần Tông." Đúng lúc này, cách đó không xa Mạc Lâu đột nhiên nói, "Ngươi nổi điên cái gì?" Thần Tông không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Mặc dù ta có khả năng không đến nói xin lỗi, nhưng ta cảm thấy, ngươi nói rất đúng, làm nam nhân nên phải có đảm đương, bởi vì ngươi có thiên mệnh khí vận, việc này liền quần đầu ngươi, việc này là ta thần đường làm không có cách cục, ngươi nói đạo đạo, chỉ cần không phải vượt qua ta phạm vi năng lực, ta đều làm." Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua một bên Mạc Lâu đám người, "Bọn hắn muốn làm ta, ngươi giúp ta đánh bọn hắn, đánh xong, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ." "Diệp Thiên Mệnh." Mạc Lâu lập tức đột nhiên giận dữ, "Ngươi..." Mà đúng lúc này, cái kia thần tông đột nhiên nói, "Đi." Nói xong, hắn trực tiếp một quyền liền đánh phía cái kia cầm đầu Mạc Lâu. Mạc Lâu lập tức kinh hãi, "Thần Tông, mẹ nó ngươi điên rồi." Ầm ầm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, màn này lâu vậy mà trực tiếp bị đánh ra, không chỉ như thế, còn lại lực lượng dư ba càng đem còn lại những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả cũng chấn động đến đồng thời liên tục lùi lại. Một quyền, trực tiếp đẩy lui 17 tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này cũng là chấn kinh. Thứ nhất chấn kinh là hắn không nghĩ tới này Thần Tông, thế mà đánh này tiền sử Văn Minh. Hắn vừa rồi nói như vậy, kỳ thật liền là tại kéo con bê, thế nhưng này Thần Tông thế mà tới thật. Đơn giản ngoại tạo. Cái thứ hai chấn kinh chính là, gia hỏa này thực lực thật ni mã không hợp tối thượng. Vừa mới một quyền kia, liền thật là thuần túy võ đạo lực lượng, không có bất kỳ cái gì thần vật gia trì a. Chính mình trước đó nói nửa bước không bị định nghĩa phía dưới vô địch, giống như có chút thổi ngu bức. Bởi vì hắn phát hiện, nếu như không sử dụng thần vật, hắn tuyệt đối làm bất quá tên trước mắt này, cũng chỉ có vận dụng Ngưu Bức Kiếm mới có thể. Thần Tông tại một quyền đánh lui màn này lâu đám người về sau, cũng không lại ra tay, mà chỉ nói, "Mạc Lâu Văn Minh chủ, ta vừa rồi chỉ xuất một thành lực, chính là sợ đem các ngươi cho đánh chết. Hôm nay ngươi cho ta một lần mặt mũi, đừng tìm này Diệp Thiên Mệnh phiền toái, ta cũng cho các ngươi một lần mặt mũi, ngươi xem coi thế nào. Mạc Lâu đột nhiên giận dữ, Thần Tông, ngươi là muốn gây ra Thần Đường cùng Tiền Sử Văn Minh chiến tranh sao? Hắn giờ phút này là đã kinh vừa giận. Hắn biết Thần Tông hết sức yêu nghiệt. Tại bên ngoài, danh xưng thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất người, nhưng hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương lại là như thế khủng bố. Vừa mới một quyền kia, kém chút đánh vỡ hắn thân thể. Mà này Thần Tông mới ra một thành lực. Một thành a. Theo Thần Tông thần sắc đến xem, hắn không hề giống nói là giả. Thần Tông nhìn thoáng qua Mạc Lâu, các ngươi Tiền Sử Văn Minh, trừ bọn ngươi gia vị lao tổ tông kia, không ai là đối thủ của ta. Một câu, mặt mũi này, các ngươi cho hay là không cho? Không cho, ta muốn phải ra hai thành lực. Ta không nói đùa, ta một quyền này xuống, ta cảm giác có thể miểu sát các ngươi tất cả mọi người. Diệp Thiên Mệnh, Mạc Lâu đám người, không thể không nói, giờ phút này Tiền Sử Văn Minh một đám cường giả thật đều chấn kinh. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Thần Tông thực lực thế mà khủng bố như vậy. Mà bây giờ, vấn đề tới, mặt mũi này cho hay là không cho? Bọn hắn dồn dập nhìn về phía cầm đầu Mạc Lâu. Này tự nhiên là khó thực hiện lựa chọn. Không cho. Một phần bạn giá hỏa này thật đánh. Vậy bọn hắn khả năng bị đánh chết. Mà lại, bên cạnh còn có một cái Diệp Thiên Mệnh, cái tên này đại khái suất là lại ở thời khắc mấu chốt bổ đao. Bọn hắn nghi không sai, Diệp Thiên Mệnh đã chuẩn bị bắt đầu bổ đao. Mà nếu như cho Thần Tông mặt mũi này, cái kia Tiền Sử Văn Minh liền mất mặt a. Người Văn Minh chủ mang theo một đám đỉnh cấp cường giả tại đây bên trong, bị người ta một quyền liền cho làm quỷ rồi. Nay chuyến đi, về sau Tiền Sử Văn Minh người gặp được Thần Đường người, sẽ vĩnh viễn bị ép một đầu a. Mà hắn Mạc Lâu cũng sẽ bị vĩnh viễn đóng ở sỉ nhục trụ bên trên, chịu vô số Tiền Sử Văn Minh cường giả phỉ nổ. Mạc Lâu tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, bởi vậy giờ phút này sắc mặt của hắn đó là tương đương khó coi. Mẹ nó, cái này Thần Tông là có cái gì bệnh nặng sao? Mạc Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tông, Thần Tông trên người hắn có thể là có thiên mệnh khí vận. Thần Tông lơ đễnh, thiên mệnh khí vận đó là người ta, cùng ta Thần Đường có liên căn gì? Mạc Lâu Văn Minh chủ, ngươi không muốn nói nhăng nói cội này chút, ngươi liền trực tiếp cho ta một câu lời chắc chắn, hôm nay mặt mũi này ngươi cho hay là không cho? Nói xong, hắn nắm tay phải đã chậm rãi nắm chặt lại. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Thần Tông, này huynh đệ là cái người thực tế a, mà nơi xa màn này Lâu đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó xem, như cùng ăn 10 cân phân đồng dạng. Này quá không nể mặt mũi. Nếu như Thần Tông lời nói mềm một điểm, cho bọn hắn một bậc thang, nửa cái bậc thang bọn hắn cũng là có thể thuận thế rơi xuống. Nhưng giá hỏa này là không có chút nào cho a. Không đúng, xem cái tên này liệu bộ này là căn bản không hiểu. Làm sao bây giờ? Những cái kia Tiền Sử Văn Minh cường giả dồn dập nhìn về phía cầm đầu Mạc Lâu. Mạc Lâu vẻ mặt âm u như nước, nhưng hắn vẫn là quyết định chịu thua. Gặp được như thế một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không có cách nào. Một phần bạn tại đây bên trong hao tổn mấy tên nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả, vậy đối Tiền Sử Văn Minh tới nói, cái này tổn thất không chịu được nổi. Mạc Lâu đang muốn mở miệng, mà lúc này cách đó không xa Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, Thần Tông huynh đệ, việc này quên đi thôi. Mọi người đều là khẽ giật mình. Mạc Lâu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng vẫn là thở dài một hơi. Nếu này Diệp Thiên Mệnh lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vậy hắn liền vừa vặn có khả năng mượn sườn núi xuống lửa. Mặt mũi có khả năng có. Mà lúc này, chỉ nghe Diệp Thiên Mệnh lại nói, Thần Tông huynh đệ, là như vậy, Tiền Sử Văn Minh dù sao cũng là cùng các ngươi Thần Đường nổi danh văn minh thế lực, bọn hắn làm sao có thể cùng ngươi cúi đầu? Bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng a. Bằng không, bọn hắn Tiền Sử Văn Minh người về sau ra ngoài làm sao gặp người? Ta dám chắc chắn, việc này truyền đi, bọn hắn Tiền Sử Văn Minh thế hệ tuổi trẻ tâm khí sẽ lưng mỏi bẻ gãy. Cho nên, bọn hắn hiện tại nếu là cúi đầu, cái kia thấp không chỉ là đầu, mà là bọn hắn Tiền Sử Văn Minh sống lưng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Lâu, đúng không? Mọi người, Mạc Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, sắc mặt tái xanh, Diệp Thiên Mệnh, ngươi cái này cầu vật. Nói xong, hắn đột nhiên nội chỉ Diệp Thiên Mệnh, trước hết giết hắn. Đến trình độ này, Tiền Sử Văn Minh đã không có đường lui. Có một số việc, không nói ra, ngươi giả ngu, ta xu lang, cũng liền đi qua. Tất cả mọi người mỹ lệ, nhưng ngươi nói ra tới, vậy liền mỹ lệ không được một giờ rồi. Hôm nay, hắn nếu là đại biểu Tiền Sử Văn Minh thấp cái này đầu, vậy hắn trở về tuyệt đối phải bị Tiền Sử Văn Minh người khô chết. Đây quả thực là nhục mất nước a. Theo Mộ Lâu thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn những cái kia nửa bước không bị định nghĩa cảnh cường giả lúc này cùng nhau hướng phía Diệp Thiên Mệnh mà tới. Mà cùng lúc đó, Mạc Lâu đột nhiên có chút điên cuồng nhìn về phía Thần Tông, hắn giữ tận nói, "Thần Tông, ngươi hôm nay dám can đảm nhúng tay, ta Tiền Sử Văn Minh liền cùng ngươi Thần Đường khai chiến. Không chết không thôi." "Không được, hôm nay khẩu khí này nuốt không nổi. Muốn làm liền làm. Người nào mẹ hắn còn không có điểm huyết tính, ta tránh ngươi phong mang." Chương 751, Thảo. Chương 751, Thảo. Mà màn này Lâu vừa dứt lời, hắn cùng bên cạnh một đám Tiền Sử Văn Minh cường giả liền hướng phía Thần Tông mà tới. Đối mặt một đám Tiền Sử Văn Minh cường giả, Thần Tông không sợ hãi chút nào, hắn trực tiếp một quyền liền vung ra ngoài. Ầm ầm. Tất cả mọi người chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó, xông lên phía trước nhất một tên Tiền Sử Văn Minh cường giả trực tiếp bị một quyền này mạnh mẽ vênh thành một miệng. Không chỉ như thế, còn lại những cái kia Tiền Sử Văn Minh cường giả cũng là bị một quyền này bức lui mấy chục vạn trượng xa. Mà những người này vừa dừng lại, thân thể cùng nhau nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Một quyền oai, khủng bố đến tận đây. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy một màn này, trái tim một hồi đập mạnh. Mẹ nó, cái này Thần Tông thật là mạnh. Đệ đệ của hắn Thần Khâu cùng hắn hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mà nơi xa, màn này Lâu sau khi dừng lại, nhìn xem mình đã nứt ra thân thể, hắn là vừa sợ vừa giận, Thần Tông, Thần Tông chắp hai tay sau lưng, hắn bình tĩnh nhìn xem Mạc Lâu, "Ta nhường ngươi cho ta một lần mặt mũi, ngươi không cho, ta đây cũng chỉ có thể tự rước." Mạc Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tông, "Ngươi làm thật muốn vì một cái người không liên hệ cùng ta tiền sử Văn Minh khai chiến?" Thần Tông lắc đầu, "Mạc Lâu Văn Minh chủ, ngươi dù sao cũng là một cái Văn Minh chủ, lại dẫn một đám người tới giết người ta, ta cảm thấy việc này có chút đi phần." Mạc Lâu cả giận nói, "Hắn giết con trai của ta cùng nữ nhi." Thần Tông nói, "Con của ngươi nữ nhi đi giết người ta giết bọn hắn, thuộc về phòng vệ chính đáng, ta cảm thấy không có gì ma bệnh." Diệp Thiên Mệnh, Mạc Lâu gắt gao nhìn chằm chằm Thần Tông, "Nếu như hắn giết chính là ngươi đệ đệ đâu?" Thần Tông nói, "Đệ đệ ta nếu như trước đi giết người ta, sau đó bị người khác giết chết, đó là hắn thực lực không đủ, gieo gió gặt bão, nam tử hán đại trượng phu, liền nên vì hành vi của mình phụ trách, ta cảm thấy không có gì ma bệnh." Mạc Lâu, Thần Tông vừa nhìn về phía Mạc Lâu, "Ta nhường ngươi cho ta một lần mặt mũi, ngươi lại cảm thấy ta là đang vũ nhục ngươi. Ngươi vì sao lại loại suy nghĩ này? Không chỉ như thế, ngươi còn muốn đem cái này việc nhỏ bay lên đến hai cái vũ trụ văn minh. Đã ngươi muốn làm như vậy, ta đây chỉ có thể nói, các ngươi cùng lên đi, ta một người đơn đấu toàn bộ các ngươi." Mạc Lâu vẻ mặt vô cùng khó coi. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn những cái kia tiền sử văn minh cường giả vẻ mặt đều là vô cùng âm trầm. Cái này là trực tiếp vạch mặt a. Vạch mặt, vậy liền mang ý nghĩa đánh. Nhưng vấn đề là đánh không lại a. Làm sao bây giờ? Nhường Lao Tổ Tông ra tới. Lao Tổ Tông cũng không phải nói gọi liền gọi a. Thật muốn ngọc thạch câu phần sao? Mạc Lâu giờ phút này cũng là đâm lao phải theo lao. Mà đúng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, "Dạng này như thế nào? Mạc Lâu Văn Minh chủ, ta biết ngươi muốn báo thủ, ngươi cho ta thời gian 10 năm, 10 năm sau, ta đem tự mình đi tiền sử Văn Minh tìm ngươi, ngươi xem coi thế nào?" Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh chủ động dàn xếp ổn thỏa, Mạc Lâu lập tức hơi kinh ngạc. Kỳ thật, Diệp Thiên Mệnh tại mở miệng thời điểm, hắn là có chút hoảng, hắn có chút sợ gia hỏa này tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, làm tất cả mọi người xuống đài không được. Nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mệnh thế mà cho bọn hắn dưới bậc thang. Mẹ nó, tuyệt đối có âm mưu. Mạc Lâu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, đầy mắt đề phòng. Diệp Thiên Mệnh cười nói, "Ta là nghiêm túc, ta là kiếm tu, cũng là người đọc sách, nói được thì làm được, chỉ cần tiền sử Văn Minh không lại tiếp tục nhằm vào ta, ta 10 năm sau nhất định đến tiền sử Văn Minh." Mạc Lâu yên lặng một lát sau, nói, "Đi, mặc kệ là thật hay là giả, cái này bậc thang nhất định phải tranh thủ thời gian xuống." Nói xong, hắn liền trực tiếp mang theo người bên cạnh quay người rời đi. Mạc Lâu sau khi rời đi, Thần Tông chậm rãi quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, cười nói, "Ngươi như thế để cho ta có chút hiếu kỳ, nếu như ngươi không ngăn cản, chúng ta đại khái suất là sẽ làm, dạng này đối ngươi không càng có lợi hơn sao?" Diệp Thiên Mệnh nói, "Thấy tốt thì lấy, thấy tốt thì lấy." Hắn tự nhiên là hy vọng tiền sử Văn Minh cùng thần đường thật làm, này với hắn mà nói, khẳng định là có chỗ cực tốt. Nhưng hắn đồng thời hiểu rõ, không có khả năng. Hai cái này thế lực lớn có khả năng bởi vì là chân chính lợi ích lên xung đột, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì một người lên lớn như vậy xung đột. Nói cách khác, nếu quả thật làm, cái kia hai cái này thế lực sau lưng hai vị kia đại lao khẳng định sẽ ra ngoài. Đến lúc kia, người ta thật sẽ liều mạng sao? Không có xung đột lợi ích a. Cũng bởi vì nhất thời cấp trên dẫn phát hai cái văn minh đại chiến, quá không thực tế. Bởi vậy, sự tình thật nháo đến tình trạng kia, đến lúc đó hắn Diệp Thiên Mệnh thứ nhất bị thu thập. Đến thấy tốt thì lấy. Thần Tông đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, cười nói, có ý tứ. Diệp Thiên Mệnh cười nói, ngươi cũng hết sức có ý tứ. Ha ha. Thần Tông cười nói, ta không có ngươi nhiều đầu óc, ta chính là đơn thuần cảm thấy chúng ta thần đường trước đó làm đến sự tình không chân chính, cách cục quá nhỏ, cho nên tới tìm ngươi nói một chút. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, việc này đi qua. Thần Tông nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ta, ta sẽ cho ngươi thời gian, đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại ngươi, ta muốn nói cho ta biết tộc nhân, tự thân mạnh mới là thật mạnh. Diệp Thiên Mệnh cười nói, đi. Thần Tông nhẹ gật đầu, quay người đang muốn ly khai, nhưng vào lúc này, hắn hai mắt đột nhiên híp lại, mạnh liệt xoay người nhìn lại. Diệp Thiên Mệnh cũng chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nơi xa, nơi đó có một tên người áo đen chậm rãi đi tới. Chỉ thấy người áo đen kia chậm rãi nói, không hổ là người đọc sách, đùa nghịch vài câu một mép, liền đem một trận tai họa giải quyết. Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm người áo đen, không nói gì, nhưng kiếm trong tay hắn đã đổi thành như bất kiếm. Nguy hiểm. Đây là hắn thời khắc này cảm giác đầu tiên, mà lại, loại cảm giác này xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Thần Tông nhìn chằm chằm người áo đen, chân mày cau lại. Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Đến, nói tiếp. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đi đến Thần Tông bên cạnh, Tông Minh, ngươi đi trước. Thần Tông suy nghĩ một chút, gật đầu, xoay người rời đi. Thần đường làm sự tình, không chân chính, có sai lầm cách cục. Nhưng hắn mới vừa rồi giúp Diệp Thiên Mệnh đánh tiền sử Văn Minh, đây đã là lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn không có đạo lý lưu lại giúp Diệp Thiên Mệnh đánh nhau. Nhưng lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên lại nói, "Tông huynh." Thần Tông quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua cách đó không xa người áo đen kia, hắn do dự một chút, sau đó nói, "Tông huynh, ta ngược lại thật ra có cái yêu cầu quá đáng." Thần Tông nhìn chằm chằm hắn, "Không tốt lắm đâu." Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đặt vào Thần Tông trong tay, nho nhỏ tâm ý. Thần Tông xem xét, lập tức ngơ ngẩn. Trong nạp giới lại có hơn 100 triệu miếng vải tinh. Này miếng nạp giới, đang là đệ đệ hắn nạp giới. Hơn 100 triệu. Thần Tông lập tức có chút lưỡng lự, đây không phải một số lượng nhỏ. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, ba quyền, liền đánh ba quyền, muốn toàn lực, nếu như ba quyền về sau, đối phương bất tử. Vậy ngươi đi, thế nào? Ba quyền. Thần Tông suy nghĩ một chút, như thế có lời. Thế là gật đầu, đi. đánh ba quyền, kiếm được tiền ức miếng vải tinh, hoàn toàn có thể được. Thần Tông thu hồi nạp giới, sau đó quay người nhìn về phía người áo đen kia, hắn đánh giá một tròng mắt đen áo người, sau đó nói, dạng này như thế nào, ngươi cho ta một lần mặt mũi, hôm nay đừng tìm hắn để gây sự, ta đi. Về sau ân oán của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Người áo đen nhìn về phía Thần Tông, không muốn nể mặt ngươi. Thần Tông tay phải chậm rãi nắm chặt, cho đến nay, không bị định nghĩa cảnh phía dưới, không ai có thể tiếp nhận ta toàn lực một quyền. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Người áo đen nói, vậy liền. Thử một chút. Thần Tông nhìn chằm chằm người áo đen, yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một quyền hung hăng đánh phía người áo đen kia. Bất quá, hắn vẫn là không có sử xuất toàn lực, mà là chỉ dùng 5 thành lực. Mà khi một quyền này của hắn ra trong nháy mắt đó, một cỗ kinh khủng quyền đạo ý chí đột nhiên buông xuống nơi đây, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ thế giới trực tiếp biến thân ầm ầm sụp đổ, biến thành đen kịt một màu. Không chỉ như thế, nơi đây hết thảy phát tác, đại đạo vậy mà dồn dập tránh lui. Trừ cái đó ra, khi hắn đánh ra một quyền này lúc, giữa thiên địa lại còn tràn ngập một loại kinh khủng võ đạo quy luật. Mà lại, loại kia quy luật vô cùng rõ ràng, so Bạc Thanh còn muốn rõ ràng, những cái kia quy luật tụ tập ở giữa thiên địa, như từng đạo phù văn màu vàng đồng dạng, bên trong mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa một loại cực hạn võ đạo. Này chút cực hạn võ đạo hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành này loại vũ trụ quy luật. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên Mệnh hai mắt híp lại, khó trách này Thần Tông thực lực khủng bố như thế, nguyên lai, hắn đã triệt để nắm giữ một loại võ đạo quy luật, mà lại, theo trước mắt này chút đến xem, hắn này võ đạo quy luật hoàn toàn thuận theo vũ trụ quy luật, đồng thời đã được đến tán thành. Có thể nói, Thần Tông so Bạc Thanh cách cái kia không bị định nghĩa cảnh thêm gần. Không chỉ như thế, hắn tại đây Thần Tông một quyền này bên trong, còn cảm thấy một loại tín niệm. Tín niệm. Đó là một loại dũng cảm tiến tới, vĩnh không lùi bước niềm tin vô địch. Yêu người ta. Diệp Thiên Mệnh trong lòng cảm thán. Mà đúng lúc này, Thần Tông một quyền kia hung hăng oanh đến người áo đen kia trước mặt, tại một quyền này trước mặt, thời khắc này người áo đen kia vậy mà lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Tại vũ trụ quy luật trước mặt, chúng sinh đều lộ ra nhỏ bé. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy người áo đen kia nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay điểm tại Thần Tông trên nắm tay. Ầm ầm. Trong chốc lát, Thần Tông quanh thân ngưng tụ hết thảy võ đạo chi thế cùng những kim đó sắc phù văn chỉ một thoáng phá toái, Thần Tông trực tiếp liên tục lùi lại trăm bạt trượng. Vừa dừng lại, hắn thân thể toàn bộ nứt ra, máu tươi như suối dâng trào. Không chỉ như thế, trong miệng hắn cũng là liên tục phun máu. Cực kỳ khủng bố. Nhất chỉ trực tiếp đánh tan Thần Tông võ đạo quy luật. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đều bối rối. Mẹ nó. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên run giọng nói, không bị định nghĩa. Ngươi là không bị định nghĩa. Người áo đen bình tĩnh nói, thật thông minh. Thảo. Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt trong nháy mắt đen như là than đồng dạng, mẹ nó. Đến cùng là ai đang làm chính mình? Thảo. Chính mình vừa lẫn vào không sai một điểm liền cho mình bên trên địa ngục cấp độ khó là a. Chương 752, đập một cái. Chương 752, đập một cái. Không bị định nghĩa cảnh. Diệp Thiên Mệnh giờ phút này thật là có chút băng, loại cấp bậc cường giả này sao lại tới đây? Là thế lực nào? Không hề nghi ngờ, không phải là thần đường, vậy liền chỉ còn tiền sử văn minh, cũng hoặc là vạn triều vũ trụ họa vô tận. Nhưng nếu như là họa vô tận, đối phương không đến mức che lấp dung mạo của mình a. Nhưng nếu như không phải họa vô tận, cái kia sẽ là ai chứ? Còn lại mấy cái có không bị định nghĩa cảnh cường giả thế lực cùng hắn không có cái gì thù a. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, cách đó không xa Thần Tông cũng phát hiện không thích hợp, hắn nhìn thoáng qua chính mình thân thể, cảm thụ được trong cơ thể quay cuồng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, thần sắc dần dần biến đến có chút nghiêm trọng. Ngươi là không bị định nghĩa cảnh. Người áo đen nhìn thoáng qua Thần Tông, cũng không để ý gì tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Ngươi không phải rất biết ăn nói sao? Đến, nói tiếp. Diệp Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, trầm giọng nói, ngươi là ai? Người áo đen nhìn chằm chằm hắn, cười khẽ, ngươi đoán xem. Diệp Thiên Mệnh vẻ mặt rất khó coi, hắn rất muốn nói, ta đoán cái đầu mẹ ngươi. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Người áo đen đột nhiên lại nói, Diệp Thiên Mệnh, nghe nói ngươi không bị định nghĩa phía dưới vô địch. Đến, cho ta lộ hai tay, để cho ta nhìn một chút, ngươi là thế nào một cái không bị định nghĩa phía dưới vô địch. Diệp Thiên Mệnh, ta tới. Đúng lúc này, cách đó không xa Thần Tông đột nhiên gầm thét, sau một khắc, một đạo kinh khủng võ đạo khí tức từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, ngay sau đó, từng đạo đáng sợ võ đạo khí tức từ giữa thiên địa khuấy động ra, bao phủ hết thảy. Không chỉ như thế, hắn hết thảy võ đạo quy luật một lần nữa hội tụ. Theo những cái kia võ đạo quy luật xuất hiện, hắn tự thân võ đạo khí tức lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Diệp Thiên Mệnh, người áo đen quay đầu nhìn về phía Thần Tông, giờ phút này, Thần Tông khí tức so với trước hiếu thắng mấy lần không ngừng, sau một khắc, hắn trực tiếp thả người nhảy lên, hung hăng một quyền đánh phía người áo đen kia. Một quyền này ra, vô số phù văn màu vàng hội tụ ở một chỗ, trên nắm tay như có ngàn tỷ ngọn núi lửa đồng thời bùng nổ đồng dạng, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem người áo đen kia bao phủ. Một quyền này của hắn, đủ để tùy tiện miểu sát cùng cảnh cường giả. Diệp Thiên Mệnh thấy một quyền này, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn phát hiện, Thần Tông một quyền này, vượt qua Mạc Ca đi trước thả ra cái kia đạo không bị định nghĩa cảnh cường giả ý chí, mà lại là vượt xa, không hợp thói thường. Nhưng sau một khắc, ầm, Thần Tông tất cả lực lượng toàn bộ phá toái, ngay sau đó, hắn lần nữa bay ngược ra ngoài. Khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Vô cùng thế thảm. Thần Tông sau khi dừng lại, hắn cũng là một mặt ngộng, nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên hai quả đấm nắm chặt, gầm thét, tới. Vâng. Giữa thiên địa, từng đạo kinh khủng cổ lão võ đạo khí tức của tới, sau đó tràn vào trong thân thể của hắn, vì hắn tái tạo thân thể. lấy võ đạo chi thế ngưng thân thể. Mà Diệp Thiên Mệnh phát hiện, mặc dù vừa mới người áo đen một quyền đánh sập thần tông võ đạo ý chí, thế nhưng thần tông võ đạo tín niệm lại là biến đến mạnh hơn. Vô địch võ đạo tín niệm. Thần tông hai quả đấm nắm chặt, tựa như một tôn võ đạo chi thần, hắn nhìn về phía người áo đen, trong mắt không sợ hãi chút nào, lại đến. Người áo đen nhìn chằm chằm thần tông, việc này có quan hệ gì tới ngươi sao? Thần tông đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức do dự một chút, sau đó nói, giống như không có có quan hệ gì. Diệp Thiên Mệnh. Người áo đen nói, ngươi bây giờ đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Thiên Mệnh cũng nói, thông minh, ngươi đi đi. Hắn vừa mới bắt đầu thật không biết hắc y nhân kia là không bị định nghĩa cảnh, nếu như biết, hắn sẽ không đem thần tông cuốn vào. Bởi vì làm như vậy, chẳng khác gì là đem người ta không làm người chính. Thần tông giờ phút này cũng yên lặng. Vừa mới ra hai quyền, là có chút cấp trên. Thật cấp trên. Nhưng giờ phút này lấy lại tinh thần, hắn mới ý thức tới, việc này cùng hắn thần tông không có quan hệ a. Mặc dù thu tiền, nhưng không có nói đối thủ là không bị định nghĩa cảnh a. Có thể tiền này sát thực thu. Trả lại. Thần tông nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh thì cười nói, thần tông huynh, ngươi này hai quyền vượt xa 100 triệu tọa tinh, ngươi đi đi. Thần tông yên lặng. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy thần tông bất động, lập tức chân thành nói, lúc trước ngươi giúp ta đánh tiền Sử Văn Minh, đó là vì nói xin lỗi, ta kính ngươi là một cái gia môn, vừa mới ngươi lấy tiền ra hai quyền, đó là giao dịch, không gì đáng trách. Nhưng nếu như ngươi bây giờ tại ra tay, biết rõ không thể làm mà vì đó, vậy liền lộ ra ngươi hết sức ngu xuẩn. Hắn Diệp Thiên Mệnh là sẽ hố người, nhưng hắn sẽ không hố phúc hậu người. Trước mắt này thần tông là một cái phúc hậu người, hắn không thể làm những cái kia có không có. Hắn là người đọc sách. Thần tông đột nhiên nở nụ cười, Diệp Thiên Mệnh, ngươi nói rất đúng, ta lại ra tay, liền lộ ra ta cổ hủ ngu xuẩn. Thế nhưng, nói xong, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ta thần tông nếu thu ngươi nạp giới, nói đánh ba quyền, vậy liền nhất định phải đánh xong này ba quyền. Diệp Thiên Mệnh lắc đầu, ngươi không biết hắn là không bị định nghĩa cảnh. Không đúng. Thần tông trực tiếp cắt ngang Diệp Thiên Mệnh, nam tử hán đại trợ phu, nói một liền là một, nếu đã hứa hẹn, há có thể bởi vì kẻ địch mạnh mẽ mà liền trái với hứa hẹn. Lặp đi lặp lại, cân nhắc lợi hại, cái kia là tiểu nhân cách làm. Dứt lời, hắn hai quả đấm đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, vô số võ đạo chi thế giống như thủy triều cuốn tới, không chỉ như thế, hắn vừa mới ngưng tụ thân thể càng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Trong mắt của hắn, lộ ra một cố quyết tuyệt. Hắn chuẩn bị liều mạng. Dù cho đối mặt là một vị không bị định nghĩa cảnh, hắn Diệp Tông cũng không sợ hãi chút nào. Nếu nói, liền muốn làm. Diệp Thiên Mệnh vội vàng nói, "Thần Tông huynh, ta biết ngươi là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, thế nhưng cái mấy cái?" Thần Tông đột nhiên vung tay lên, "Ngươi chớ nói nữa, đừng ảnh hưởng ta gia quyền." Diệp Thiên Mệnh. Thần Tông nói xong, đột nhiên hắn trực tiếp hóa thành một đạo sóng lửa hung hăng hướng phía người áo đen kia vào tới, tại hắn gia quyền trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn võ đạo chi thế chỉ một thoáng điên cuồng tăng vọt, không chỉ như thế, giữa thiên địa, vô số đại đạo hội tụ ở những cái kia võ đạo quy luật bên trong, tất cả phù văn màu vàng trực tiếp sôi trào lên. Sau đó hóa thành từng đạo võ đạo lực lượng nương theo lấy hắn hung hăng hướng phía người áo đen kia ép đi. Giờ khắc này, hắn võ đạo chi thế trước đó chưa từng có mạnh. Thần Tông gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia, gàn giọng nói, không bị định nghĩa. Lao tử đánh liền là không bị định nghĩa. Nói xong, hắn một quyền hung hăng hướng phía người áo đen kia đánh tới. Hết thể võ đạo chi thế hội tụ ở một chỗ, một quyền này không chỉ trực tiếp nghiền nát này mảnh bí cảnh, lực lượng kinh khủng kia càng là lan tràn tới phía ngoài Toại Hải, mới ra Toại Hải, toàn bộ Toại Hải liền bắt đầu nát vụn. Dẫn tới Toại Hải cái vị kia không bị định nghĩa cảnh cường giả không thể không ra tay can thiệp. Bí cảnh bên trong, Diệp Thiên Mệnh cũng bị Thần Tông một quyền này uy áp chấn đến liên tục lùi lại. Diệp Thiên Mệnh trong lòng run sợ, Thần Tông một quyền này uy áp cùng lực lượng đã hoàn toàn vượt qua trước đó màn này ca trong ngọc đội cái kia sợi ý chí. Có thể nói, cái kia sợi ý chí tại đây Thần Tông trước mặt sẽ bị trong nháy mắt nghiền nát. Như Bức Kiếm đột nhiên nói, cái tên này có chút như bức, hắn võ đạo quy luật đã sắp triệt để siêu thoát định nghĩa đi đến không bị định nghĩa phạm chủ, cùng vũ trụ quy luật triệt để dung hợp, liền kém một chút. Mà lại, gia hỏa này không có dựa vào mệnh số tới cưỡng ép dung hợp, hắn là hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực tới dung hợp. Diệp Thiên Mệnh yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ điều này có ý vị gì, dựa vào mệnh số dung hợp, tương đương với đạt được vũ trụ quy luật tán thành, cũng rất như bức, nhưng nếu như là dựa vào thực lực mình dung hợp, vậy thì không phải là đạt được vũ trụ quy luật tán thành, mà là chinh phục vũ trụ quy luật. Cái này là khác nhau. Mà tại vùng vũ trụ này văn minh có ghi chép đến nay, chỉ có một người làm đến dạng này, cái kia chính là đệ nhất thần. Đúng lúc này, xa xa người áo đen kia đột nhiên một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt, thần tông hết thảy võ đạo chi thế đều phá toái, bao quát giữa thiên địa vừa mới ngưng tụ mà lên võ đạo quy luật đều trong nháy mắt đều phá toái. Thế nhưng người áo đen kia lui một bước, dùng nửa bước không bị định nghĩa đánh lui một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả một bước, không hề nghi ngờ thần tông tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Ầm, thần tông trực tiếp đập xuống ở phía xa, trên người hắn hết thảy võ đạo chi thế cùng với võ đạo quy luật lực lượng đều đã phá toái. Thế nhưng trên người hắn niềm tin vô địch lại là càng ngày càng mạnh, mỗi một khắc đều đang trở nên càng mạnh. Có ý tứ, người áo đen đột nhiên nói, không hổ là có thể hô lên câu kia vô địch không cần khí vận người, chỉ bằng vào thiên phú này một khối, các ngươi thần đường lão tổ đều không kịp ngươi, có lẽ chỉ có năm đó vị kia đệ nhất thần có thể cùng ngươi so sánh. Chỉ còn linh hồn thần tông đột nhiên chậm rãi bò lên, gầm hét, đánh, ta còn có thể đánh. Diệp Thiên Mệnh, người áo đen nhìn chằm chằm bò dậy thần tông, ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Diệp Thiên Mệnh vội vàng chạy tới, hắn ngăn cản linh hồn đã hư nhược như là khói đồng dạng thần tông, "Tông huynh, ngươi ba quyền đã đánh xong, đánh xong, đánh xong." Thần tông hai mắt có chút bao la mờ mịt, "Ta đánh chết không bị định nghĩa cảnh sao?" Rõ ràng, hắn đã bị đánh một bước. Diệp Thiên Mệnh ngượng ngập cười cười, "Không có đánh chết, hắn còn sống." Thần tông đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, mờ mịt nói, "Ngươi là ai?" Diệp Thiên Mệnh biểu lộ cứng đờ. "Mẹ nó, cái tên này đầu óc thật bị đánh hỏng." Lúc này, người áo đen kia đột nhiên nói, "Diệp Thiên Mệnh, đến ngươi bộc lộ tài năng." Diệp Thiên Mệnh quay người nhìn về phía người áo đen, "Đầu hàng được hay không?" Người áo đen nói, "Có khả năng." Đập một cái. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên giữ chặt Thần Tông, "Tông huynh, ngươi giật đầu." "Thần Tông, không ta đánh, đầu ta đập." Ngưu Bất Kiếm. Chương 753, không biết xấu hổ, vô địch. Chương 753, không biết xấu hổ, vô địch. Tác giả: Thanh Loan Phong. Bên trên số lượng từ 3225. Thời gian đổi mới 2025-07-31-7 giờ. Nhìn thấy Diệp Thiên Mệnh như vậy, người áo đen nhẹ cười rộ lên, "Diệp Thiên Mệnh." Mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy Diệp Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ngay sau đó, người áo đen bốn phía tất cả thời không đột nhiên như mặt gương phá thoái, không mấy đạo kiếm quang giết ra tới. Mà lần này, Diệp Thiên Mệnh sử dụng chính là Ngưu Bất Kiếm. Như là đã biết đối phương là không bị định nghĩa cảnh, Diệp Thiên Mệnh tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường. Liều mạng, chỉ có thể lựa chọn liều mạng, đến mức đầu hàng. Không thực tế, đối phương nếu là muốn giết hắn, hắn Diệp Thiên Mệnh coi như quỳ xuống cũng vô dụng. Tại xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn thân thể cùng giữa linh hồn bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, kiếm thế của hắn cũng là trong phút chốc điên cuồng tăng vọt. Mỗi một kiếm đều là nhất kiếm quyết sinh tử, còn có chung sinh luật. Tại ra một kiếm này một khắc này, hắn là thật ôm lòng quyết muốn chết. Đây chính là không bị định nghĩa cảnh. Một kiếm này ra về sau, Diệp Thiên Mệnh đã không suy nghĩ thêm nữa bất cứ chuyện gì. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chết. Lúc này, người áo đen kia đột nhiên giỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm. Trong chốc lát, tất cả kiếm quang toàn bộ phá toái, tiến diện. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp tầng tầng bay ngược ra ngoài, cuối cùng không nghiêng lệch vững vàng đập xuống tại thần tông trên thân. Ầm. Hai người đồng thời bay ra ngoài thật xa thật xa. Khi bọn hắn dừng lại lúc, Diệp Thiên Mệnh thân thể đã toàn bộ tan biến, chỉ còn linh hồn. Hai người linh hồn đều vô cùng hư ảo. Cách đó không xa, người áo đen đột nhiên cười khẽ, liền này. Nơi xa, Thần Tông đột nhiên nói, "Ngươi ép đến ta." Diệp Thiên Mệnh từ trên người Thần Tông bò lên, hai cỗ hư ảo linh hồn nằm tại cùng một chỗ, ai cũng không động được, căn bản đánh không lại. Mà lúc này, người áo đen kia đột nhiên tay phải khẽ vẫy, Diệp Thiên Mệnh trên người hết thảy nạp giới toàn bộ bay đến trong tay hắn. Bao quát trôi này cổ kiếm còn có trôi này Ngưu Bất Kiếm. Chậc chậc. Người áo đen đột nhiên vẫy tay, một chiêu này, hai cái tay vô hình trực tiếp nắm Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông biết hầu, sau đó đem bọn hắn quả thực là nhấc lên. Hai người chỉ cảm thấy sau một khắc liền muốn triệt để chết đi. Thần Tông trong mắt tràn đầy bất khuất, hắn hai tay nắm chặt, không ngừng gầm thét. Từng đạo kinh khủng võ đạo ý chí khí thế một lần nữa ngưng tụ, đồng thời bộc phát ra. Hắn võ đạo tín niệm còn tại không ngừng tăng cường. Mà Diệp Thiên Mệnh thì gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen kia, đột nhiên, vô số thời gian tiết điểm bên trong, từng đạo kiếm quang thẳng hướng khác biệt thời gian tiết điểm người áo đen. Nhưng sau một khắc, oanh, hết thảy khác biệt thời gian tiết điểm kiếm quang toàn bộ phá toái. Không chỉ như thế, cái kia Thần Tông võ đạo khí thế cùng ý chí cũng tại trong khoảnh khắc bị nghiền nát. Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, trầm giọng nói, "Tiến vào khác biệt thời gian tiết điểm." Cỡ nào cấp thấp thủ đoạn. Diệp Thiên Mệnh, ngươi cái này thiên mệnh người không khỏi cũng quá yếu một chút. Nói xong, hắn đột nhiên nhẹ nhàng vừa dùng lực. Bịch. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông trực tiếp bị ép tới quy xuống. A, Thần Tông khi nào nhận qua như thế lớn đủ. Ngay sau đó, Thần Tông chính mình nổi giận, hắn ngửa đầu gầm thét, ta muốn. Người áo đen đột nhiên một bàn tay đập vào Thần Tông trên mặt, ngươi bức lời thật nhiều. Ba, Thần Tông trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Người áo đen một bàn tay đánh bay Thần Tông về sau, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, giờ phút này Diệp Thiên Mệnh tất cả kiếm thế đều đã bị hoàn toàn nghiền ép, trên lệnh quá lớn. Giờ khắc này, Diệp Thiên Mệnh chân chính cảm nhận được không bị định nghĩa cảnh khủng bố. Tại loại cấp bậc cường giả này trước mặt, hắn thật cảm giác mình như là sâu kiến. Đánh không lại, này loại đã cùng tâm cảnh không quan hệ, liền là đánh không lại. Diệp Thiên Mệnh không có phản kháng, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Không phải hắn đấu trí không được, mà là cái trên lệnh này quá lớn. Không phản kháng xác thực liền là nhận mệnh. Thế nhưng bên cạnh có một cái không nhận mệnh. A, lúc này cái kia Thần Tông đột nhiên lần nữa gầm thét, sĩ có thể sát, không thể đụng, ta Thần Tông hôm nay. Người áo đen đột nhiên đưa tay liền làm một bàn tay. Ba. Thần Tông lần nữa bay ra ngoài, mà hắn vừa mới ngưng tụ ra hết thảy võ đạo chi thế toàn bộ bị nghiền nát. Người áo đen nhìn thoáng qua cách đó không xa linh hồn đã bị đánh đến phát run Thần Tông, ngươi cái gì ma bệnh? Hoa tê. Thần Tông bỏ lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, trong mắt vẫn như cũ là bất khuất, hắn gầm thét, ngươi nếu là có loại, liền cùng ta cùng giai đơn đấu. Ngươi có dám hay không? Người áo đen buông xuống Diệp Thiên Mệnh, hắn nhìn về phía Thần Tông, ngươi nếu có gan, ngươi liền đột phá, đi đến không bị định nghĩa. Thần Tông. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, Tông huynh, cam chịu số phận đi. Ta không. Thần Tông đột nhiên gầm thét, mệnh ta do ta không khỏi. Ba. Người áo đen lần nữa một bàn tay, trực tiếp cho hắn đập bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh. Người áo đen chậm rãi hướng phía Thần Tông đi đến, ngươi mệnh do ngươi không do trời đúng không? Đến. Nói xong, hắn lại một cái tát phía ra. Ba. Thần Tông trực tiếp lại bị một bạt thai đánh bay ra ngoài. Người áo đen hiển nhiên là lưu lại lực, cũng không có chân chính phá hủy thần tông linh hồn, nhưng đây đối với thần tông phương diện tinh thần tới nói, đây tuyệt đối là to lớn vũ nhục. A a a a. Thần tông đột nhiên nổi giận, giữa thiên địa, vô số võ đạo chi thế của tới, bọn hắn cuốn theo lấy trong thiên địa này cổ xưa nhất võ đạo ý chí quy luật, bọn hắn hội tụ thành sông, kinh khủng võ đạo khí tức hành ép thế gian hết thảy. Nhưng sau một khắc, ba, lại là một bạt thai vang dội. Thần tông sở hữu võ đạo ý chí cùng khí thế toàn bộ bị nghiền nát, sau đó lại nặng nặng bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh, người áo đen chậm rãi hướng phía bay ra ngoài thần tông đi đến, ngươi mệnh do ngươi không do trời. Đến, tiếp tục hô. Thần tông từ dưới đất bò dậy, hai tay của hắn chống đất, bằng vào mạnh mẽ ý chí lực chậm rãi đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy bất khuất. Diệp Thiên Mệnh nhìn thấy một màn này, nhíu mắt. Mẹ nó, này thần tông thật là mạnh, kẻ kiên cường. Mà lúc này, thần tông đột nhiên chỉ Diệp Thiên Mệnh, khàn giọng nói, ngươi vì cái gì liền đánh ta không đánh hắn? Diệp Thiên Mệnh, người áo đen nhìn xem thần tông, ngươi phản kháng, ta đánh ngươi. Thần tông biểu lộ cứng đờ, hắn run rẩy chuyển đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, run giọng nói, Diệp huynh, ngươi là kiếm tu. Kiếm tu không phải nhất hẳn là chú trọng cốt khí sao? Ngươi làm sao không phản kháng? Diệp Thiên Mệnh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nói khẽ, mệnh ta do ta không do trời. Muốn phân tình huống tới. Thần tông. Mà lúc này, người áo đen đột nhiên quay người liền làm một cước. Ầm. Diệp Thiên Mệnh linh hồn trực tiếp bị đá bay số 10 vạn trượng xa, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mặc dù một cước này rất nặng, nhưng Diệp Thiên Mệnh linh hồn cũng không có trực tiếp bị đập tan. Diệp Thiên Mệnh. Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, Thiên Mệnh nhân cứ như vậy đầu trí. Ngươi cũng quá phế vật đi. Diệp Thiên Mệnh chậm rãi bỏ lên, hắn nhìn về phía người áo đen, phản kháng muốn đánh, không phản kháng cũng đánh. Mẹ nó ngươi kiếm chuyện đúng không? Người áo đen đột nhiên lại là một cước. Ầm. Diệp Thiên Mệnh lần nữa bị đá bay ra ngoài. Diệp Thiên Mệnh. Thần tông lập tức thở dài một hơi, không đánh chính mình. Nhưng lúc này, người áo đen đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi làm sao không hô mệnh ta do ta không do trời rồi? Thần tông do dự một chút, sau đó nói, nghỉ một lát. Người áo đen đột nhiên liền làm một bàn tay phía ra, ta nhường ngươi nghỉ ngơi sao? Ba. Thần tông lại một lần nữa bị đập bay ra ngoài. Mẹ nhà hắn. Thần tông đột nhiên bỏ lên, ngươi không coi ta là người là a? Con mẹ nó chứ. Ba. Người áo đen lại một cái tát đem thần tông đập bay ra ngoài. Mặc dù người áo đen không có triệt để đánh chết hắn, nhưng kỳ thật cũng rất đau. Dĩ nhiên, này loại trên linh hồn mang tới thống khổ xa không có trên tinh thần cái chủng loại kia vũ nhục mang đến thống khổ. Khuất đục a. Hắn thần tông làm thiên chi tiêu tử, khi nào nhận qua như thế lớn đục. Mà nơi xa, Diệp Thiên Mệnh đã vụng trộm hướng nơi xa bỏ đi. Chuồn đi. Đánh không lại liền chạy. Nhưng lúc này, người áo đen kia đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, chạy. Người còn chạy. Dứt lời, hắn đột nhiên liền là cách không một cước. Ầm. Diệp Thiên Mệnh trực tiếp bị đá bay số 10 vạn trượng xa. Người áo đen đột nhiên lại quay người nhìn về phía thần tông lại bỏ lên. Hắn căm tức nhìn người áo đen, trực tiếp bốc cháy lên chính mình linh hồn, con mẹ nó chứ cùng ngươi liều. Người áo đen trực tiếp liền là một bàn tay. Ầm. Thần tông vừa dứt lời, liền lại bị đập bay ra ngoài. Trên người hắn tất cả lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc bị đánh nát, hoàn toàn nghiền ép. Thần tông lại một lần nữa bị đánh cho hồ đồ. Người áo đen đột nhiên lại quay người nhìn về phía cách đó không xa còn tại hướng nơi xa bỏ, muốn chạy trốn đi Diệp Thiên Mệnh. Người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên Mệnh trước mặt, hắn một cước đạp tại Diệp Thiên Mệnh trước ngực, cái này là thiên mệnh nhân. Thật sự là phế vật a. Liền ngươi dạng này còn muốn khiêu chiến không bị định nghĩa, chật chật, chê cười. Nói xong, hắn một cước đem Diệp Thiên Mệnh đá bay. Sau đó hắn liền xoay người rời đi. Đương nhiên, hắn còn đeo Diệp Thiên Mệnh cùng thần tông trên người hết thảy nạp giới. Hai người bọn họ bị cướp sạch hết sạch, hai cái người đã bị triệt để đánh phế, đều hấp hối. Bọn hắn sánh đôi nằm tại cùng một chỗ, người nào đều không có khí lực, suy yếu đến phảng phất một trận gió là có thể đem bọn hắn linh hồn thổi tan. Lúc này, thần tông đột nhiên yếu ớt nói, chuyện đã xảy ra hôm nay, ai cũng đừng ra bên ngoài nói a. Diệp Thiên Mệnh nói, xảy ra chuyện gì rồi? Thần tông nói, chính là chúng ta vừa mới bị ngược đãi bị vũ nhục. Diệp Thiên Mệnh nghi ngờ nói, chúng ta bị ngược đãi bị vũ nhục sao? Thần tông cũng nghi ngờ nói, liền vừa mới phát sinh a. Diệp Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Ồ nha. Thần tông đột nhiên hiểu được, vội vàng nói, ta hiểu ý ngươi, ngươi là đang dạy ta lừa mình dối người, chúng ta nắm chính mình lừa gạt, chẳng khác nào nắm người khác lừa gạt, đúng đúng, chúng ta vừa mới không có bị đánh, không có bị vũ nhục. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi là ngu xuẩn. Này ni mã là có thể nói ra được. Thần tông lập tức có chút bất mãn, ngươi làm sao mắng chửi người? Diệp Thiên Mệnh nói, ta dạy cho ngươi, chúng ta vừa mới không có bị ngược đãi, không có bị đánh đập. Thần tông đội vàng nói, ta biết, chúng ta muốn lừa mình dối người. Bao cỏ. Diệp Thiên Mệnh lập tức cả giận nói, cái gì lừa mình dối người? Rõ ràng là chúng ta vừa mới hai người hợp lại cứng rắn không bị định nghĩa cảnh mấy trăm chiêu, cuối cùng hợp lại đánh lui không bị định nghĩa cảnh. Ngoa tào. Thần tông trực tiếp ngồi dậy, như bức. Chương 754, người nào tại nói vô địch. Chương 754, người nào tại nói vô địch. Tác giả, Thanh Loan Phong bên trên số lượng từ 3048 thời gian đổi mới. 2025-07-3107, một giờ người áo đen tại đánh xong Diệp Thiên Mệnh cùng thần tông về sau, đi tới một bên khác. Hắn chút bỏ áo đen. Chính là Họa Vô Tẫn. Họa Vô Tẫn nhìn phía dưới nằm Diệp Thiên Mệnh cùng thần tông, khẽ lắc đầu, này loại ngốc nghếch nhân vật phản diện nhân vật đóng vai. Thật không thích hợp ta à? Hắn. Họa Vô Tẫn. Đường đường vạn triều chi chủ. Bây giờ lại tới làm này loại không có phẩm sự tình. Hắn thật vô cùng không thích đứng A. Không đúng, là hết sức phản cảm A. hắn sao có thể tới làm loại chuyện này đâu? Nhưng không có cách nào. Vị kia Thanh Khâu cô nương. Vừa nghĩ tới vị kia Thanh Khâu cô nương, hắn liền thực có chút đau đầu. Ngươi nói nàng không giảng đạo lý a? Vậy thật là không phải, nàng ôn tồn lễ độ, sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Thế nhưng, ngươi nói nàng giảng đạo lý đi, nàng có đôi khi lại hết sức không giảng đạo lý, tỉ như khiến cho hắn tới làm những chuyện này. Nếu như hắn không làm, nàng liền nói luật bản. Luật bản? Kỳ thật liền là đơn phương nghiền ép, nhưng nàng rất biết chiếu cố đường người mặt mũi, nói là luật bản. Bất đắc dĩ a. Họa Vô Tẫn lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông nằm trên mặt đất, cực kỳ lâu đều không có khôi phục. Đồ vật đều bị cướp, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. Thần Tông đột nhiên nói khẽ, Diệp Minh, nguyên lai không bị định nghĩa cảnh mạnh như vậy. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi bây giờ mới biết sao? Thần Tông nói, ta trước đó coi là ta cùng bọn hắn trên lệnh chỉ có một chút mà thôi, nhưng vừa mới động thủ, ta mới phát hiện, không phải một chút, mà là còn rất dài một con đường. Diệp Thiên Mệnh yên lặng. Thế nhưng, Thần Tông đột nhiên biến đến hưng phấn lên, ta cảm thấy ta nhất định có thể đi đến không bị định nghĩa cảnh, không chỉ như thế, ta còn muốn giống đã từng vị kia đệ nhất thần nhất dạng, không dựa vào mệnh số, liền dựa vào lực lượng của mình đi đến không bị định nghĩa cảnh. Ta nhất định có thể. Ta muốn cho tộc ta một lần nữa đi đến một cái khác độ cao. Diệp Thiên Mệnh nói, cố gắng lên. Thần Tông đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, ngươi biểu hiện rất lãnh đạm. Diệp Thiên Mệnh nói, ta đang nghĩ, người áo đen kia tại sao tới đánh chúng ta? Đúng a? Thần Tông đột nhiên chân mày cau lại, hắn tại sao tới đánh chúng ta a? Diệp Thiên Mệnh không nói, bởi vì hắn biết, đại khái suất không phải tới đánh Thần Tông, mà là tới đánh hắn. Thần Tông thuần túy là bị hắn liên lụy, nhưng dùng Thần Tông đầu óc, khẳng định nghĩ mãi mà không rõ điểm này. Thần Tông đột nhiên nói, Diệp huynh, hắn có phải hay không đơn thuần liền là tới đánh ngươi, không phải tới đánh ta sao? Diệp Thiên Mệnh. Thần Tông trầm mặc. Mẹ nó, lao tử bị bạch đánh, vốn là còn 100 triệu toại tinh, mà bây giờ không chỉ không có, chính mình đều trả đều mẹ nhà hắn cấp lại đi ra. Ngoa tạo. Diệp Thiên Mệnh lông mày thật sâu nhíu lại, hắn cũng nghĩ không thông, đối phương tại sao lại muốn tới đánh chính mình đâu? Không bình thường a, không oán không cửu, làm này ra là Họa Vô Tẫn, có thể cũng không nên a. Hắn cảm thấy là không nên, bởi vì hắn thấy dùng thân phận của Họa Vô Tẫn cùng bức cách, không nên tới làm chuyện loại này a, không bị định nghĩa cảnh a, tới làm loại chuyện này không thể nào. Mà nếu như không phải Họa Vô Tẫn, cái kia thì là ai đâu? Cái khác không bị định nghĩa, hắn thật không nghĩ ra được. Mẹ nó. Diệp Thiên Mệnh hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn không suy nghĩ vấn đề này nữa, vừa mới bị đánh cho một trận về sau, hắn phát hiện một cái sự thật tàn khốc, cái kia chính là không bị định nghĩa phía dưới đều là sâu kiến. Lúc trước hắn cùng Thần Tông ý nghĩ một dạng, đó chính là hắn cho là hắn cách không bị định nghĩa cảnh cũng không xa, thậm chí còn nghĩ tới tăng thêm như bức kiếm, khả năng còn có thể cùng không bị định nghĩa cảnh cương nhất cương. Nhưng vừa mới tàn khốc sự thật nói cho hắn biết, hắn dù cho tăng thêm như bức kiếm cũng vẫn là sâu kiến, không bị định nghĩa. Dù cho tăng thêm chúng sinh luật cũng không được, hiện tại chúng sinh luật còn vô pháp dung chuyển không bị định nghĩa vũ trụ quy luật. Diệp Thiên Mệnh biết, hắn chúng sinh luật chỉ cần một ngày không cùng vũ trụ ở giữa chúng sinh quy luật dung hợp, hắn chúng sinh luật liền một ngày vô pháp dung chuyển không bị định nghĩa cảnh loại này cơ giả. Chúng sinh quy luật. Diệp Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà chỗ sâu, hắn hiện tại còn không cảm giác được loại kia quy luật, chớ nói chi là đi dung hợp. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại đường kỳ thật đã đi rất nhanh rất nhanh. Lại nhanh. Vậy liền thật chính là dục tốc bất đạt. Vẫn không thể gấp, không thể bởi vì bị đánh đập, liền nghĩ muốn một bước vượt qua đối phương, này không thực tế. Thế nhưng lần này, hắn thu hoạch một dạng rất nhiều. Đúng lúc này, Thần Tông đột nhiên nói, Diệp huynh, ngươi có phải hay không có cái gì kẻ thù? Diệp Thiên Mệnh nói, ta cảm giác đều là cựu nhân. Thần Tông. Diệp Thiên Mệnh nói, Tông huynh, ta phát hiện trên người ngươi còn có một loại tín niệm, đúng không? Thần Tông nói, tín niệm. Diệp Thiên Mệnh nói, đúng thế. Thần Tông cười nói, ta không biết, ta chỉ biết là ta này cả đời nhất định sẽ siêu việt tiên tổ, đem tộc ta mang hướng một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Diệp Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía Thần Tông, không nói gì. Thần Tông hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt của hắn biến đến nóng rực lên. Diệp huynh, ta vừa rồi cùng người áo đen kia đánh thời điểm, ta phát hiện hắn đối với chúng ta có một loại tuyệt đối áp chế. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Diệp Thiên Mệnh nói, mang ý nghĩa hắn vận dụng là một loại quy luật này áp chế chúng ta. Đúng. Thần Tông cười ha hả, ta biết loại kia quy luật, liền là vũ trụ quy luật. Diệp Thiên Mệnh nói, có thể ngươi cũng có võ đạo của mình quy luật, nhưng vì sao? Thần Tông nói, ta võ đạo quy luật mặc dù đã cùng vũ trụ quy luật dung hợp, thế nhưng ta cũng không có chân chính bước ra một bước kia. Một bước kia, kỳ thật liền là định luật. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thần Tông, định luật. Thần Tông gật đầu, liền là đem võ đạo của mình ý chí quy luật chân chính dung nhập vũ trụ này ở giữa quy luật. Ta hiện tại mặc dù đã cùng vũ trụ quy luật dung hợp, nhưng ta còn không có định luật. Diệp Thiên Mệnh nói khẽ, ta hiểu được, ngươi bây giờ thuộc về là một nam một nữ, chuyện gì đều làm, thế nhưng lại còn không có linh chứng. Thần Tông cười ha ha một tiếng, ngươi này bí bon. Cũng đúng. Muốn chân chính trở thành không bị định nghĩa, cũng chỉ có định luật, không chỉ là cùng vũ trụ quy luật chân chính dung hợp, càng là muốn định luật. Chỉ có chân chính định luật, ta mới có thể đủ như vừa rồi người áo đen kia đồng dạng, không chỉ là chỉ điều động võ đạo của mình quy luật, còn có vũ trụ quy luật. Diệp Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, nói khẽ, mà trong truyền thuyết cái chủng loại kia mệnh số, kỳ thật liền là này vũ trụ ý chí hạ xuống, sử dụng loại kia mệnh số tăng lên, thì tương đương với là thuận theo vũ trụ ý chí, sau đó có khả năng điều động vũ trụ quy luật. Thì tương đương với trong thế tục một chút luật pháp, ngươi chỉ có tuyên thệ hiệu trùng, gia nhập bọn hắn mới có thể đủ điều động bọn hắn quyền lợi lực lượng.
Đúng.
Thần Tông nhìn thoáng qua Diệp Thiên Mệnh, cười nói, Diệp huynh ngươi không hổ là người đọc sách, vài ba câu liền đem cái vũ trụ này hiện tượng cùng bản chất phân tích ra được. Diệp Thiên Mệnh yên lặng một lát sau, nói, Tông huynh, ngươi sẽ thành công.
Không.
Thần Tông đột nhiên cười ha hả, ta Thần Tông muốn đi chính là một con đường khác, cái kia chính là không cần mệnh số, ta muốn như cái kia đệ nhất thần nhất dạng, dựa vào chính mình thực lực tuyệt đối đột phá tầng kia gông cùng xiềng xích. Diệp Thiên Mệnh nhìn xem hắn, hắn hiểu được Thần Tông ý tứ, này Thần Tông làm lớn, đơn mở một đạo. Nay thì tương đương với, hắn muốn chính mình tạo phản, chính mình kéo một nhánh đội ngũ. Nguy hiểm. Đây là Diệp Thiên Mệnh cảm giác đầu tiên, bởi vì hắn lúc trước thường xuyên làm như vậy, sau đó đổi lấy kết quả chính là đánh đập đến bây giờ. Nhưng hắn không có khuyên Thần Tông, bởi vì hắn cảm thấy Thần Tông thật có khả năng. Cái này kẻ lỗ mãng thiên phú, trước mắt mà nói, tại hắn người nhìn thấy bên trong, tính phi thường như mức, đến mức tâm tính. Cái tên này tâm tính cũng là vô địch tồn tại. Toàn cơ bắt người, có đôi khi rất khủng bố. Thần Tông đột nhiên nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp Minh, ngươi đây, ngươi là cái mục tiêu gì? Cũng là giống như ta, không dựa vào mệnh số đột phá tầng kia gông cùng xiển xích sao? Diệp Thiên Mệnh không nói gì. Thần Tông cười nói, không tiện nói sao? Cái kia không có suy nghĩ, ta có thể lấy ngươi làm bản thân. Đến, nói hai câu. Diệp Thiên Mệnh. Tại Thần Tông ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Thiên Mệnh nói, mục tiêu của ta là sử dụng mệnh số. Thần Tông mày nhăn lại, không nên a. Ta cảm thấy ngươi là có thể không dựa vào mệnh số liền có thể trở thành không bị định nghĩa. Thật, ta xem người mặc dù không phải hết sức chuẩn, nhưng ta hết sức tự tin. Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tông Minh, ta là kính nể ngươi, thật, ta cũng ủng hộ ngươi đi làm chuyện như vậy, thế nhưng. Thần Tông cười nói, đừng thế nhưng, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Có gì có thể lo lắng? Diệp Thiên Mệnh cười cười, sau đó nói, thế nhưng, ta cảm thấy ánh sáng đi phản kháng, còn chưa đủ, vô pháp duy nhất một lần giải quyết căn bản vấn đề, liền giống bây giờ, vài vị không bị định nghĩa cảnh cường giả chiếm lấy hết thảy tài nguyên, phong bế tất cả đường, không cho phía dưới người bay lên, vấn đề này. Hắn là một cái vũ trụ hiện tượng, ánh sáng phản kháng một thoáng, là không giải quyết được vấn đề. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, triệt để phá vỡ. Kỳ thật càng không thực tế, bởi vì còn không có bất công đến loại trình độ kia, bởi vậy, ta cảm thấy là cần sửa đổi. Thần Tông yên lặng sau một lúc lâu, nói, ta hiểu được, ta là muốn giải quyết chính mình vấn đề, mà ngươi là muốn giải quyết tất cả mọi người vấn đề. Diệp Thiên Mệnh vội vàng kéo hắn, mẹ nhà hắn, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Thần Tông cười to, sợ cọp lông. Diệp Minh, ta nói cho ngươi, ngươi là gan này có chút ít, nam tử hán đại trượng phu, nên không sợ hãi. Diệp Thiên Mệnh nói, ngươi trước kia bị đánh đập qua không? Thần Tông nói, không có. Ta theo xuất sinh lên đến bây giờ, liền cùng cấp vô địch, càng nhất cấp cũng vô địch. Làm sao, ngươi đây? Diệp Thiên Mệnh giơ ra một ngón tay. Thần Tông hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Diệp Thiên Mệnh nhìn chằm chằm hắn, một mực vô địch. Chương 755, như bức tuổi lớn. Chương 755, như bức tuổi lớn. Tác giả, Thanh Loan Phong bên trên số lượng từ 3229, thời gian đổi mới 2025-08. 017 giờ một mực vô địch. Thần Tông đánh giá liếc mắt Diệp Thiên Mệnh, có chút hoài nghi, Diệp Minh, nói thực ra, ngươi thoạt nhìn tựa như là loại kia thường xuyên bị đánh đập. Diệp Thiên Mệnh. Thần Tông lại hiếu kỳ nói, ta tương đối hiếu kỳ, ngươi cái này thiên mệnh khí vận làm sao tới? Diệp Thiên Mệnh nói, kế thừa. Thần Tông nói, cùng ta tộc một dạng, cũng là kế thừa. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, ừm. Thần Tông chân thành nói, Diệp Minh, ta cảm thấy cái này thiên mệnh khí vận đối với ngươi mà nói, không nhất định là chuyện tốt. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía Thần Tông, ta đưa ngươi. Thần Tông ngơ ngẩn. Diệp Thiên Mệnh chân thành nói, ngươi nếu quả như thật mong muốn, ta thật đưa ngươi, không nói đùa. Thần Tông liên tục khoát tay, không không, ta muốn thiên mệnh khí vận làm cái gì? Ta cảm thấy, không dựa vào bất luận cái gì khí vận đi đến đỉnh phong, cái kia mới là thật ngưỡng bức, ngươi nói xem. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Thần Tông, ngươi bị đánh ít. Thần Tông. Diệp Thiên Mệnh lại nói, dĩ nhiên, ngươi có tư cách. Thần Tông cười nói, Diệp Minh, ta có thể cảm giác được, ngươi kỳ thật cũng không phải hết sức coi trọng cái này thiên mệnh khí vận, có đúng hay không? Diệp Thiên Mệnh nói, thiên sinh liền tự mang, không có cách nào. Thần Tông. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo khí tức kinh khủng, ngay sau đó, một đám người lao đến. Cầm đầu là Thần Câu, sau lưng hắn là Thần Đường một đám cường giả. Thần Câu vọt tới Thần Tông trước mặt, có chút khẩn trương nói, đại ca, ta nhận được tin tức, có không bị định nghĩa cảnh cường giả ra tay với ngươi, ngươi không sao chứ? Thần Tông cười to, có chuyện gì? Ta cùng bên cạnh vị này Diệp Minh vừa mới hợp lại, đã đem đối phương đánh cho chạy. Diệp Thiên Mệnh. Nghe được Thần Tông, Thần Câu đám người đều là khẽ giật mình. Thứ độ gì? Hai người các ngươi đánh chạy không bị định nghĩa cảnh? Tất cả mọi người cho là mình nghe lầm. Thần Câu yết hầu lăn lăn, sau đó nói, đại ca, ngươi thở. Đánh chạy một vị không bị định nghĩa cảnh? Thần Tông cười to, dĩ nhiên. Ta lúc nào nói qua hoảng? Thần Câu yên lặng. Xác thực. Hắn tính cách của đại ca, hắn là biết đến, thuộc về toàn cơ bắp người thành thật, cơ bản không có nói dối qua. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Không bị định nghĩa a? Thế gian này vô địch tồn tại a? Đại ca của mình, cùng bên cạnh cái này kiếm tu điêu mau thế mà như thế mạnh, hợp lại đánh lui không bị định nghĩa. Thần Câu mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh. Diệp Thiên Mệnh không nói lời nào, chẳng qua là hai tay đã yên lặng lưng đến sau lưng, đầu hơi hơi nhấc, liếc mắt nhìn bầu trời. Thần Câu. Thần Tông đột nhiên nói, Diệp Minh, ta vừa rồi trận chiến kia cảm ngộ rất nhiều, ta muốn đi tổ địa tu hành, ngươi có đi hay không? Thần Câu nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến đổi, liền muốn ngăn cản, mà lúc này, Diệp Thiên Mệnh đột nhiên nói, đi. Thần Câu lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp công tử, không tiện lắm a. Diệp Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, ta hết sức thuận tiện. Hắn hiện tại một mao tiền đều không có, mà lại đều biết trên người hắn có thiên mệnh khí vận, hắn không cùng thần tông đi, tuyệt đối phải bị làm chết. Thần Câu trầm giọng nói, Diệp công tử, cái kia tổ địa không phải tộc ta, không thể tiến vào. Diệp Thiên Mệnh nói, ta cùng tông huynh dùng huynh đệ tương xứng, tính là người một nhà. Thần Câu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Mệnh, không nói. Mẹ nó, không có phát hiện này Diệp Thiên Mệnh ra mặt rất dày a. Thần Tông đột nhiên vỗ vỗ Thần Câu bả vai, nói, tiểu Câu, nam tử hán đại trợ phu, cách cục muốn lớn một chút. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, Diệp huynh, đi thôi. Diệp Thiên Mệnh gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đi theo Thần Tông liền đi. Tại chỗ, Thần Câu yên lặng không nói. Một tên thần đường lão giả đi tới Thần Câu bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, nhị công tử, cái này. Thần Câu yên lặng một lát sau, nói, nghe đại ca. Lão giả kia nhẹ gật đầu, không nói gì. Đoàn người rời đi. Mà tại đoàn người sau khi rời đi, Thánh Tông Thương Lăng cùng cái kia Câu Huyền xuất hiện ở giữa sân. Câu Huyền nhìn chằm chằm nơi xa, vừa mới ra tay là vị nào không bị định nghĩa. Thương Lăng lắc đầu, lão tổ không có nói. Câu Huyền chân mày cau lại. Trước đó nơi này đại chiến lúc, bọn hắn nhưng thật ra là muốn vào tới xem một chút, nhưng này vị không bị định nghĩa cảnh cường giả phong tỏa nơi này, bởi vậy, bọn hắn căn bản vào không được, cũng không dám tới gần. Người ta nếu phong tỏa, liền mang ý nghĩa không muốn người ngoài nhìn trộm nơi này. Loại tình huống này, không người nào dám muốn chết. Nhưng vừa rồi Thần Tông đám người lời, bọn hắn là nghe được. Câu Huyền trầm giọng nói, bọn hắn thật đuổi đi không bị định nghĩa. Thương Lăng lắc đầu, đuổi đi không bị định nghĩa. Việc này, hắn tuyệt đối là không tin. Không bị định nghĩa, đây chính là cái vũ trụ này trần nhà a, vô địch tồn tại a. Mà Thần Tông cùng Diệp Thiên Mệnh, Diệp Thiên Mệnh trước đó thực lực, bọn hắn là biết đến có thể nói đánh nửa bước không bị định nghĩa đều tổn sức, coi như tăng lên nhanh, nhưng cũng không thể nhanh như vậy a. Đến mức cái kia Thần Tông, coi như là bên ngoài đệ nhất yêu nghiệt, nhưng cũng rất không có khả năng đánh lui một vị không bị định nghĩa cảnh cường giả a. Đánh lui thì tương đương với là đánh bại a. Câu Huyền nhìn chằm chằm nơi xa, hai tay của hắn bất chi bất giác chậm rãi nắm chặt lại, hắn đôi mắt chỗ sâu là hưng phấn. Hắn cũng biết, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đánh bại không bị định nghĩa, này không quá hiện thực. Nhưng nếu như một phần bạn đâu? Nếu như một phần bạn bọn hắn thật đánh bại, cái kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nửa bước không bị định nghĩa, cũng có thể đánh không bị định nghĩa. Trước đó, không ai có thể vượt cấp đánh không bị định nghĩa. Không bị định nghĩa liền như là thần nhất tồn tại. Người phía dưới tại đối mặt bọn hắn thời điểm, chỉ có thật sâu ngưỡng vọng. Nhưng bây giờ, nếu như Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông thật đánh bại không bị định nghĩa, vậy liền mang ý nghĩa, hắn Câu Huyền cũng có hy vọng. Không bị định nghĩa phía dưới, bọn hắn những người này cũng là có hy vọng ra mặt. Ra mặt a? Câu Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, trong đôi mắt là thật sâu bất đắc dĩ. Mấy vị kia không bị định nghĩa liền như là một tòa tòa như núi lớn đặt ở bọn hắn những người này đỉnh đầu, bọn hắn cả một đời đều không ngày nổi danh a. Đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện mới không bị định nghĩa. Thương Lăng nhìn thoáng qua Câu Huyền, trong lòng thở dài. Câu Huyền ý nghĩ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, bởi vì hắn Thương Lăng cũng là cổ lão nửa bước không bị định nghĩa một trong, hắn làm sao không muốn càng tiến một bước. Nhưng một bước kia, không có mấy vị kia cho phép, ai có thể đi ra ngoài. Bởi vậy, nếu quả như thật có nửa bước không bị định nghĩa đánh bại không bị định nghĩa, đối bọn hắn phía dưới những người này tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Ra mặt có hy vọng a. Nhưng cái kia hai tên gia hỏa thật đánh bại một vị không bị định nghĩa sao? Không phải là thổi như bức a. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đánh bại không bị định nghĩa sự tình trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ một mảnh xôn xao. Nửa bước không bị định nghĩa đánh bại không bị định nghĩa. Ngoa tạo. Biến thái như vậy. Đây chính là trước đó cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình a, rất nhanh, toàn vũ trụ cũng đang thảo luận chuyện này. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông danh tiếng cũng là trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Được vinh dự đương đại tối cường thiên tài, đương đại tối cường thiên tài cái danh xưng này vừa nói ra không đến một hồi, liền lại biến thành từ trước tới nay tối cường. Vượt qua năm đó đệ nhất thần. Đệ nhất thần cách đại gia thực sự quá xa, mà Thần Tông cùng Diệp Thiên Mệnh có thể là đương thời. Mọi người đối với này loại chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tượng có thể nói là cực kỳ quan tâm, sùng bái. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông trực tiếp bị đẩy lên thần đàn trở thành toàn vũ trụ thế hệ tuổi trẻ sùng bái đối tượng. Hiện tại xuất hiện một loại hiện tượng, tu kiếm nếu như không biết Diệp Thiên Mệnh, ngươi cũng không phải là kiếm tu. Tu võ nếu như không biết Thần Tông, vậy ngươi cũng không phải là võ tu. Nếu như ngươi đã không biết Diệp Thiên Mệnh cũng không biết Thần Tông, vậy ngươi cũng không phải là người. Toàn vũ trụ nhắc lên một cỗ cùng nhiệt truy tinh triều. Mà loại chuyện này là Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông cũng không nghĩ tới. Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông vừa trở lại thần đường vũ trụ, vô số thần đường vũ trụ thế hệ tuổi trẻ liền đến hoan nghênh. Thật sự là người đông nghìn người ta. Những kia tuổi trẻ một đời người nhìn xem Thần Tông, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Không chỉ như thế, còn có bên ngoài cái khác vũ trụ người cũng tới. Dùng nửa bước không bị định nghĩa đánh bại không bị định nghĩa. Đây thật là chưa bao giờ xuất hiện quang lịch thiên hành động vĩ đại a. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ hành vi làm cho tất cả mọi người thấy được một hy vọng. Cái kia chính là, ai nói nửa bước định nghĩa đánh không lại không bị định nghĩa? Không bị định nghĩa? Rất như bước sao? Xem người ta Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông, đó mới là thực như bước. Này thật không trách những người này cùng nhiệt. Bởi vì cho tới nay, toàn bộ vũ trụ liền chưa từng xuất hiện có người có thể vượt cấp đánh không bị định nghĩa. mà lại vẫn là hai người trẻ tuổi làm được. Cái này khiến đến rất nhiều người tiềm thức cho rằng, nếu Thần Tông cùng Diệp Thiên Mệnh có thể làm đến, chúng ta khẳng định cũng có thể làm đến. Đương nhiên, hai người này có phải hay không thổi ngưỡng bức, đại đa số người là không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Dù cho có vài người nghĩ, cũng sẽ bỏ qua một chút khách quan sự thật vấn đề, đồng thời đi theo một cái góc độ khác nghĩ, tỉ như, Thần Tông nhân phẩm luôn luôn rất tốt, làm sao có thể tới thổi này bỏ dở mức. Mà Diệp Thiên Mệnh, đây chính là thiên mệnh khí vận người sở hữu a. Không chỉ có là thiên mệnh nhân, vẫn là người đọc sách, hơn nữa còn là kiếm tu. Ngươi nói một cái có được thiên mệnh khí vận thiên mệnh nhân, một cái người đọc sách, vẫn là một cái kiếm tu, sẽ thổi ngưỡng bức. Bởi vậy, mỗi khi có người hoài nghi Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông lúc, liền sẽ có hai người bọn họ người ủng hộ nhảy ra thay bọn hắn tranh luận. Trên không, Thần Tông nhìn xem nhiều người như vậy tới hoan nghênh hắn, hắn vui vẻ không được, lập tức cười ha ha, ha ha. Chư vị không cần nhiệt tình như vậy, không bị định nghĩa, kỳ thật cũng không có mạnh như vậy, ha ha. Diệp Thiên Mệnh thì không nói một lời, hắn không giống như Thần Tông toàn cơ bắp, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính chất phức tạp. Lần này bọn hắn như bức thổi đại phát. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua một bên Thần Tông, nghĩ thầm, muốn hay không đợi chút nữa nói thành là này lao huynh một người đánh, mình bây giờ thoát ra. Ông. Đúng lúc này, từng đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ tinh hà phần cuối vang vọng. Ngay sau đó, mấy bạn tên kiếm tu lao đến, cùng lúc đó, cầm đầu một tên kiếm tu càng là cách thật xa liền hô, Luật Kiếm Tông toàn thể đệ tử đến đây tiếp Diệp Thiên Mệnh Diệp công tử. Diệp Thiên Mệnh. Chương 756, Tiêu Giao Kiếm Tu. Chương 756, Tiêu Giao Kiếm Tu. Tác giả: Thanh Loan Phong. Bên trên số lượng từ 3714. Thời gian đổi mới 2025/08. Tháng 1 năm 07, một giờ rất nhanh, những kiếm tu kia liền bỏ tới Diệp Thiên Mệnh đám người trước mặt. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, thoạt nhìn có chút chất phát đàng hoàng, là nửa bước không bị định nghĩa, trên người kiếm đạo chi thế vô cùng cường đại. Mà sau lưng hắn, những kiếm tu kia cũng đều phi thường mạnh mẽ. Luật Kiếm Tông, đây cũng là một cái so sánh nổi danh tông môn, mặc dù so ra kém Tam Đại Thế Lực, thế nhưng tại Tam Đại Thế Lực phía dưới, còn có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Thuộc về vùng vũ trụ này mạnh nhất kiếm tu tông môn. Mà giờ khắc này, này chút kiếm tu đều rất cuồng nhiệt mà nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, đối bọn hắn tới nói, hiện tại Diệp Thiên Mệnh liền là kiếm tu cao nhất hạn mức cao nhất. Cảm thụ được những kiếm tu kia cuồng nhiệt tầm mắt, Diệp Thiên Mệnh đông cảm giác nhức đầu. Luật Kiếm Tông cầm đầu trung niên nam tử kia nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, có chút kích động nói, "Diệp công tử, ngài khỏe chứ? Ta là Luật Kiếm Tông đương nhiệm tông chủ, gọi Tần Hà, hôm nay mạo muội bái phỏng, còn mời Diệp công tử bỏ qua cho." Diệp Thiên Mệnh nhìn trước mắt Tần Hà, "Thần tông chủ, có chuyện gì sao?" Tần Hà vội vàng nói, "Không có chuyện gì, chúng ta liền là ngưỡng mộ Diệp công tử, đến xem Diệp công tử. Nếu là Diệp công tử cảm thấy chúng ta quấy rầy, chúng ta lập tức liền rời đi." Diệp Thiên Mệnh mỉm cười nói, "Cũng không cần như thế." Tần Hà do dự một chút, sau đó nói, "Còn có chính là, chúng ta muốn mời Diệp công tử đến lúc đó đi chúng ta Luật Kiếm Tông một chuyến." Kiếm tu, cái vũ trụ này đã quá lâu chưa từng xuất hiện một vị mạnh mẽ kiếm tu, mà bây giờ, cuối cùng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Này không thể nghi ngờ nhường hết thảy kiếm tu đều thấy được hy vọng. Tần Hà ban đầu muốn nói là nhường Diệp Thiên Mệnh đi Luật Kiếm Tông làm tông chủ, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy cái này thật sự là quá mạo muội. Bởi vậy, hắn cảm thấy hẳn là trước chậm rãi, xúc động, sát thực xúc động, nhưng không có cách nào, gặp được này loại tuyệt thế hạt giống tốt, hắn không muốn bỏ qua. Này rất có thể là có thể mang theo Luật Kiếm Tông quật khởi đó a. Diệp Thiên Mệnh nhìn về phía giữa sân những kiếm tu kia, những Luật Kiếm Tông đó kiếm tu cơ bản đều là dùng vô cùng sùng kính ánh mắt nhìn hắn. Thật chính là sùng bái, nhưng cũng có ngoại lệ. Diệp công tử. Lúc này, một tên thiếu niên kiếm tu đi ra, hắn nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kiên nạo, đối với những truyền thuyết kia, ta không tin lắm. Lữ Tiêu. Tần Hà lúc này trách mắng. Tên kia gọi Lữ Tiêu thiếu niên kiếm tu không sợ hai chút nào nhìn thẳng Diệp Thiên Mệnh, "Diệp công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi." "Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt." Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lữ Tiêu trên thân. Lữ Tiêu là định nghĩa cảnh, bằng chứng ấy tuổi liền đạt đến định nghĩa cảnh, vẫn là vô cùng yêu nghiệt. Mà trước mắt này Lữ Tiêu, chính là bây giờ Luật Kiếm Tông yêu nghiệt nhất thiên tài. Diệp Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Lữ Tiêu, đang muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, một bên Thần Tông đột nhiên cười nói, "Ta Diệp huynh chính là đương thời kiếm đạo kỳ tài, làm sao có thể cự tuyệt ngươi? Tiểu huynh đệ, ngươi đợi chút nữa cứ việc thi triển." Diệp Thiên Mệnh. Lữ Tiêu nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, "Cái kia xin chỉ giáo." Mà giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người cũng đều dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên Mệnh, đều rất chờ mong. Này Lữ Tiêu có thể là định nghĩa cảnh, thực lực khẳng định là không kém. Dĩ nhiên, trong lòng bọn họ, khẳng định không phải Diệp Thiên Mệnh đối thủ. Bọn hắn mong đợi là Diệp Thiên Mệnh như thế nào đánh bại Lữ Tiêu. Lữ Tiêu sau khi nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay trái ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, trong tay kiếm tranh đến một tiếng ra khỏi vỏ, tựa như một đạo kinh hồng thẳng hướng Diệp Thiên Mệnh. Nhưng mà, làm kiếm giết ra trong nháy mắt đó, cái kia Lữ Tiêu cả người kiếm thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không phải định nghĩa cảnh, mà là nửa bước không bị định nghĩa. Một kiếm này, phong mang tất lộ, phản phất muốn đem thế giới này đều phá vỡ đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Tần Hà đám người đều là chấn động vô cùng, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới này Lữ Tiêu đã đạt đến nửa bước không bị định nghĩa. Mà tại Lữ Tiêu đối diện, Diệp Thiên Mệnh vậy mà không tránh không né mặc cho Lữ Tiêu một kiếm kia đâm vào bộ ngực hắn. Vâng. Diệp Thiên Mệnh trong cơ thể trong lúc đó bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm thế, ngay tại đại gia coi là cái kia cỗ kiếm thế muốn đem Diệp Thiên Mệnh triệt để nghiền nát lúc, đột nhiên, trong nháy mắt, Diệp Thiên Mệnh trong cơ thể cái kia cỗ kiếm thế trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cái kia xuất kiếm Lữ Tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin nhìn xem Diệp Thiên Mệnh, ngươi. Diệp Thiên Mệnh đột nhiên đi đến vẫn là một mặt khiếp sợ Lữ Tiêu trước mặt, sau đó nhẹ nhàng vô vô bả vai hắn, kiếm đạo. Còn có thể. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên, tan biến tại nơi xa. Giữa sân một mảnh xôn xao. Ngoa tạo. Một vị nửa bước không bị định nghĩa kiếm tu đem hết toàn lực nhất kiếm, vậy mà liền như thế bị bỏ qua rồi. Này trực tiếp là bỏ qua a. Ngoa tạo. Ha ha. Thần Tông đột nhiên phá lên cười, ta Diệp huynh có khả năng a. Nói xong, hắn đi theo. Thần Khâu lông mày thì thật sâu nhíu lại, mẹ nó, này Diệp Thiên Mệnh lúc nào như bức như vậy rồi. Này như bức đến không bình thường a. Chẳng lẽ mình đại ca cùng gia hỏa này thật đánh bại không bị định nghĩa cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không khỏi run lên trong lòng. Không bị định nghĩa cảnh a. Này có thể hay không quá điên cuồng. Mà ngắn ngủi yên lặng về sau, giữa sân đột nhiên bạo phát ra từng mảnh tiếng hoan hô. Giờ khắc này, đại gia càng thêm vững tin, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông hợp lại đánh bại không bị định nghĩa cảnh cường giả. Đây là thật. Điên cuồng nhất chính là những cái kia đã từng cùng một nhóm khác nghi vấn hai người người, giờ phút này, bọn hắn điên cuồng reo hò. Mẹ nó, để cho các ngươi hoài nghi. Nhìn một chút, người ta bao nhiêu như bức, các ngươi còn dám hay không hoài nghi? Mà giữa sân, cái kia Lữ Tiêu đã triệt để bối rối. Hắn cũng là kiếm đạo thiên tài, bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến nửa bước không bị định nghĩa, hắn đã quét mới Lục Kiếm Tông ghi chép. Hắn cũng là vô cùng tâm cao khí ngạo, bởi vậy, tại đối mặt Diệp Thiên Mệnh lúc, hắn là không phục, thế là khiêu chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới là kết quả như vậy. Chính mình đem hết toàn lực nhất kiếm, vậy mà liền như thế bị người ta bỏ qua rồi. Không thể không nói, giờ khắc này, hắn là thật bị đả kích. Đạo tâm sụp đổ. Trong mấy mắt, kiếm đạo của hắn khí tức đột nhiên bạo hàng, trong chớp mắt, hắn tự thân cảnh giới liền ngã rơi xuống định nghĩa cảnh. Nhìn thấy một màn này, bốn phía mọi người đều là có chút chấn kinh. Một lão giả nhìn xem Lữ Tiêu, lắc đầu, không có trải qua gặp chắc trở thiên tài, dù cho cảnh giới đi lên, thế nhưng này tâm tính lại như sa bảo đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Quá mức thuận buồm xuôi gió người, nhiều khi là chịu không nổi ngăn trở, nhưng phạm một điểm ngăn trở, đều có thể để cho bọn họ tâm cảnh sụp đổ. Mà một bên Tần Hà đám người thì là gấp không được, này Lữ Tiêu thiên tài như thế yêu nghiệt, này nếu là đạo tâm triệt để sụp đổ. Vậy đối Luật Kiếm Tông mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Lữ Tiêu tầm mắt có chút mờ mịt. Hắn là thật sự có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn nhưng thật ra là có khả năng tiếp nhận chính mình thất bại, nhưng không thể tiếp nhận chính mình thất bại như vậy. Giữa người và người chênh lệch, thật có khả năng lớn như vậy sao? Hài hước là chính mình đã từng còn cảm giác mình là kiếm đạo kỳ tài. Hiện tại xem ra, chính mình là phế vật a. Lữ Tiêu đột nhiên quay người chậm rãi rời đi, ta là phế vật, ta là phế vật. Mọi người, trải qua chuyện này, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông danh tiếng lần nữa tăng vọt. Mà lần này, dám nghi vấn người đã không có. Bởi vì một khi có chất vấn, liền sẽ bị vô số nước miếng bao phủ. Mà lại sẽ còn để cho bọn họ đi khiêu chiến Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông. Dĩ nhiên, không phải là không có, nhưng phần lớn khiêu chiến không phải Diệp Tông cùng Diệp Thiên Mệnh, mà là cái kia Lữ Tiêu. Bởi vì chỉ có trong nháy mắt giây mất Lữ Tiêu, mới có tư cách khiêu chiến Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông. Lữ Tiêu, kỳ thật, Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đánh bại không bị định nghĩa cảnh chuyện này sở dĩ càng truyền càng náo nhiệt, nguyên nhân chủ yếu nhất là không có không bị định nghĩa cảnh đi tìm bọn họ. Vì cái gì không tìm? Cũng đơn giản, mấy vị kia đều không phải người bình thường, làm sao có thể tới tham dự loại chuyện này? Ngược lại, chuyện chính là Diệp Thiên Mệnh cùng Thần Tông đánh bại là không bị định nghĩa cảnh, nhưng lại không có cụ thể nói là vị nào không bị định nghĩa cảnh. Hiện tại người nào nhảy ra, đó không phải là nơi này không nói gì bà trăm lượng sao? Đánh thắng hai cái này bao cỏ, đã mất mặt cũng không có cảm giác ưu việt ta. Diệp Thiên Mệnh đi theo Thần Tông đi tới Thần Đường Tổ Địa, Thần Đường Tổ Địa thuộc về là Thần Đường cấm địa, là Thần Đường tốt nhất chỗ tu luyện, tương đương với bạn triều chi chủ bạn triều phòng tu luyện. Như Thần Câu nói, nơi này chớ nói người ngoài, coi như là một chút Thần Đường nội bộ hạch tâm đệ tử đều vào không được. Mà lần này hắn sở dĩ có thể tiến đến, tự nhiên là bởi vì Thần Tông duyên cớ. Thần Tông tại Thần Đường địa vị có thể nói là gần với Thần Đường vị lão tổ kia, thực lực cũng là. Bởi vậy, hắn quyết định muốn làm sự tình, Thần Đường bên trong là không người nào dám phản bác, trừ phi là nghĩ bị đánh. Lần này Thần Khâu cũng tới. Mới vừa gia nhập tổ địa, một đạo bình chướng vô hình liền ngăn cản lại Diệp Thiên Mệnh, ngay sau đó, một đạo cổ lão thanh âm từ tổ địa truyền đến, căn cứ tổ chế, người ngoài vào không được tổ địa. Thần Tông nhìn về phía tổ địa chỗ sâu, vị này tiên tổ, cho ta một lần mặt mũi, khiến cho hắn đi vào. Âm thanh kia nói, không được, tổ chế không được đuổi. Mẹ nhà hắn. Thần Tông đột nhiên liền nắm chặt nắm đấm, muốn làm hung, Thần Câu liên tục giữ chặt hắn, trầm giọng nói, "Lại ca, đây là tiên tổ. Ngươi đừng như vậy." Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia tổ địa, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên giả vờ không biết bao nhiêu toại tinh nạp giới bay vào, "Này là chúng ta hậu thế con cháu một điểm tâm ý, còn mời tiên tổ gián xếp gián xếp." Yên lặng một lát sau, bên trong truyền đến một thanh âm, "Này là tâm ý của các ngươi, bên cạnh cái kia họ khác tâm ý của người ta đâu?" Hắn không bày tỏ một chút. Diệp Thiên Mệnh. Một bên khác, một tên thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu chậm rãi hành tẩu ở trong tinh hà, chính là Tiêu Giao kiếm tu. Tại bên cạnh hắn còn đi theo một nữ tử kiếm tu, chính là đệ tử của hắn con Vị Ương Tú. Nàng thân mang một bộ thanh y lìa, tay trái chấp một thanh trường kiếm, thanh lãnh như tiên. Tại hai người cuối tầm mắt, nơi đó là một mảnh vô tận tinh hà vùng biển. Vị Ương Tú nhìn xem vùng ngân hà kia vùng biển, hai mắt híp lại, sư phó, đây cũng là trong truyền thuyết vũ trụ luật hải sao? Tiêu Giao kiếm tu gật đầu, ngươi nhưng tại này định ra thuộc về chính ngươi nguyên thủy kiếm đạo quy luật. Vị ương tú đột nhiên nói, sư phó, cái kia Diệp Thiên Mệnh bây giờ đang ở nơi nào? Tiêu Giao kiếm tu cười nói, hắn cách ngươi ít nhất còn có 5 cái địa đồ chênh lệch. Vị ương tú chân mày to túc lên, yếu như vậy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia mảnh vũ trụ luật hải, đáng tiếc không thể cùng lão sư hắn mục thần thương một trận chiến. Mục thần thương, nàng đối với loại cấp bậc cường giả này cảm thấy hứng thú. Lúc trước, nàng đều đã chạy về vạn chiều vũ trụ, nhưng đằng sau vẫn là chưa kịp. Cái này khiến nàng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh vũ trụ luật hải đột nhiên tuôn ra động, sau một khắc, từng đạo kinh khủng nguyên thủy quy luật khí tức từ cái này mảnh vũ trụ luật hải chỗ sâu dâng lên. Vũ trụ luật hải, nguyên thủy quy luật. Mỗi một đầu nguyên thủy quy luật đều là thế gian này vũ trụ nguyên thủy nhất lực lượng nơi phát ra. Tiêu Giao kiếm tu quay đầu nhìn về phía vị ương tú, nghĩ xong cái gì luật. Vị ương tú chậm rãi hướng phía cái kia mảnh vũ trụ luật hải đi đến, nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh vũ trụ luật hải, vô địch định luật. Đời này tu kiếm, ta chắc chắn siêu việt sư phó ba người các ngươi. Đặt song song vô địch tính là gì vô địch? Nàng vị ương tú muốn một người vô địch. Thế gian này, chỉ có một người vô địch mới có thể tính là vô địch chân chính. Khi nàng tiến vào cái kia mảnh vũ trụ luật hải một khắc này, trong chốc lát, một đạo tiếng kiếm reo quán xuyên cổ kim tương lai. Giờ khắc này, vô số vũ trụ kiếm đạo quy luật đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì có người trọng tân định nghĩa mới một loại kiếm đạo. Vũ trụ luật hải trước, Tiêu Giao kiếm tu nhìn thấy một màn này, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một người đang xem lấy hắn, kiếm tu. Ngươi có chút mạnh đây. Tiêu Giao kiếm tu đánh giá liếc mắt đối phương, cười nói, không ngờ tới, trừ mục quan Trần huynh muội bên ngoài, thế gian này lại còn giống như này kinh tài tuyệt diễm người.